Chương 269, sắt thép tử hình chương 269, sắt thép tử hình càng cấp 20 đánh quái kỳ thật không khó, mặc dù giải thoát yêu ma vương chỉ có thể dùng thất bộ niệm Phật chuyển vận khá thấp, nhưng tất cả trò chơi đều có một cái đơn giản nhất phù hợp nhất trực giác cách chơi, chỉ có ngươi hồi máu tốc độ theo kịp địch nhân tổn thương, như vậy thì tính dùng cấp thấp nhất gậy gỗ cũng có thể mạnh mẽ gõ chết phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Đại đa số người chơi bình thường đều là dạng này chơi, chỉ số mới là xương vương lý do, đại gia bận rộn cả ngày thật vất vả dành thời gian chơi đùa trò chơi, sẽ theo cái kỹ năng đập điểm linh ngọc đã rất có thao tác rồi, nếu như còn để cao độ khó tín sứ loại thời giờ này thu lệ phí client game thế nào cùng nhị thứ nguyên game điện thoại, video ngắn, tiểu thuyết mạng cạnh tranh. Yêu cầu cao phó bản kia là cho chiều sâu người chơi, không đang thảo luận phạm vi bên trong. Làm sao tín sứ trò chơi này hồi phục thủ đoạn mặc dù không giống hồn hệ trò chơi hoặc là quái săn trò chơi, có một sơ hở lớn vô cùng uống thuốc độc tác, nhưng chiến đấu trong lúc đó linh lực tốc độ khôi phục tồn tại cực hạn, dù là yến thanh ấn xuống hồi lam khóa không thả, tiểu hao một giây đồng hồ tối đa cũng chỉ có thể khôi phục 20 điểm linh lực. Mà sơn nhạc hộ tâm kính miễn cưỡng ăn yêu ma vương chu tiên nữ một chút liền rơi 2-3 tầng bình chướng. Cái này đều nhanh 40 điểm linh lực. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, mặc dù chỉ có 2 người tiến vào bí cảnh, nhưng dạ tứ thế nhưng là thực sự tam chuyển, tơ nện nữ tự nhiên cũng tăng lên tới 20 người bản tam chuyển yêu ma vương, dựa theo quan phương để cử tổ đội phối trí, hẳn là có ít nhất 4 cái mở tờ người chơi phụ trách kháng tổn thương, 4 cái vũ em phụ trách tăng máu, loại này phối trí mới có cho dù đoàn diệt một nửa người đều có thể đánh thắng đi dung sai. Tiến thập nhất một mình kháng tổn thương, không bị đánh thành đầu chó mới là lạ. Phải biết tơ nện nữ hiện tại vẫn chỉ là sử dụng đòn công kích bình thường. Dựa theo bí cảnh quy luật, tam chuyển yêu ma vương tất nhất định có đại chiêu, huống hồ tơ nện nữ còn bị Yến Thanh phát động nghiệp lực đầu, nó đại khái sẽ cùng thi vương Long Du như thế, từ bình thường phó bản buột thăng cấp thành khó khăn phó bản buột, cho dù có tử hình đại chiêu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không quan hệ, máy rời người chơi không sợ nhất chính là có tính khiêu chiến năng quan, chỉ cần ban thưởng đầy đủ, kết bờ UG cũng phải thẻ đi qua. Bây giờ cách hừng đông ít ra còn có 6 giờ, thời gian vô cùng dư dả, hơn nữa hắn sớm có lập kế hoạch, hiện tại chính là thực tiễn thời điểm. Tơ nện nữ tốc độ di chuyển cũng không tính rất nhanh, mặc dù toàn thân từ tơ nện cấu thành, nhưng nàng bề ngoài càng giống là mặc váy dài cùng trang thiếu nữ, di động lúc mặt đất mạng nhện chập trùng, dường như sóng bạc đẩy nàng tiến lên. Tại chịu nàng 2 lần công kích sau, Yến Thập Nhất thành công tại phòng ngự bình chướng bạo chết trước đó chạy ra bạch vong đất trống. Lúc này tơ nện nữ tiếp xuống hành động có 3 loại khả năng, khả năng thứ nhất, nó tiếp tục đuổi giết Yến Thập Nhất đây là kém nhất tình huống, mặc dù không đến mức hành động thất bại, nhưng tiếp xuống nhất định phải có dạ tứ tham dự mới có thể giải thoát cái này yêu ma vương, không cách nào ích lợi tối đại hóa. Loại thứ hai khả năng, nó mất đi cừu hận trở về đất trống, đây là tốt nhất tình huống, mang ý nghĩa Yến Thanh hoàn toàn có thể chơi diều một chút xíu mài máu, nhưng nếu như yêu ma vương như vậy được trí lời nói, mộ bia quân chấn một ngày chiến lược cái này bí cảnh 30 lần đều không là vấn đề. Cùng loại thứ ba khả năng, tơ nện nữ tại Yến Thập Nhất trốn xa sau cũng không tiếp tục truy kích, mà là quay đầu nhìn về phía trốn ở trên bia mộ mặt dạ tứ. Cừu hận rời đi. Quả nhiên, đương chủ cừu hận mục tiêu rời đi quyết chiến sân khấu quá xa, yêu ma vương liền sẽ chuyển di cừu hận tới mục tiêu trước mắt. Chơi diều là không thể nào, yêu ma vương tất chắc chắn đuổi theo người đánh. Chỉ là dạ tứ leo đến mộ bia trên cây, trừ phi tơ nện nữ có cự ly xa đả kích năng lực, nếu không là tuyệt đối không thể làm bị thương dạ tứ, cho nên dạ tứ liền an toàn sao? Làm sao có thể? Tơ nện nữ tay phải tùy ý vạch một cái, tựa như là thị nữ vậy mực, không thấy mảy may khí tức nguy hiểm, nhưng ung ra tơ nện lại giống như là áp xúc đến cực hạn cốt thép, một chút liền đem màu trắng mộ bia cây cho đánh gãy, phát ra làm cho người lợi run lên tiếng kêu gào. Tiến Thanh đều thấy mí mắt của loạn, dường như tơ nện là rút đến trên người mình. Khó trách sơn nhạc hộ tâm kính nhiều nhất chỉ có thể cản 3 lần, tơ nện nữ liền cùng thi quỷ như thế, đều là di tốc cùng tốc độ đánh chậm chạp, nhưng đơn lần tổn thương phi thường khủng bố loại hình. Màu trắng mộ bia ầm vang sụp đổ, nhưng dạ tứ cũng không có ngã xuống, hắn như cũng đứng sừng sững giữa không trung. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể trông thấy hắn là dẫm tại một sợi dây thường phía trên, dây thường hai đầu phân biệt cột bên cạnh hai tòa mộ bia cây, dưới chân mộ bia cây đổ sập đối dạ tứ không có chút nào ảnh hưởng, hắn tựa như là người nện đứng tại tơ nện bên trên. Nếu là người sống, tơ nện nữ hiện tại liền nên công kích mặt khác hai tòa mộ bia cây, làm sao tơ nện nữ lại thế nào trí năng cuối cùng cũng chỉ là chương trình, giống người chơi treo tại dây thường bên trên loại tình huống này làm sao có thể có dự án. Nó chỉ có thể vây quanh dạ tứ qua lại đảo quanh, đối với không khí không ngừng công kích. Thành. Tiến Thanh nhẹ nhàng thở ra. Đó cũng không phải hắn linh quang lóe lên, mà là nhìn cái kia leo đến trần nhà nước tiểu chết lục chuyển buột video học được tiểu kỹ xảo, cái kia út chủ có thể nói là người nện sắt phấn, liền ưa thích leo đến buột không cách nào chạm đến địa phương, dựa vào tạp bị lại chết buột. Chiêu này huyền ti lăng không là thông dụng giải pháp một trong, chỉ cần phụ cận tồn tại tương đối cao vật thể, liền có thể chế tạo huyền ti ỉ lại phía trên. Trên lý luận chiêu này bất kỳ người chơi đều có thể sử dụng, nhưng chỉ có nắm giữ nện đi bí pháp người chơi mới có thể đứng tại huyền ti bên trên tiến hành công kích. Hiện tại chỉ cần cho dạ tứ một cây cung, hoa mấy giờ đại khái cũng có thể mạnh mẽ bắn chết yêu ma vương, thuận tiện còn có thể đem cơ sở cùng tiến giai tiến pháp luyện đấy. Nhưng dạ tứ công dụng dừng ở đây, tiếp xuống vẫn là yến thập nhất thời gian. Yến Thanh lau sạch sẽ tay mồ hôi, khẽ đẩy trục quay, không chế yến thập nhất từ khía cạnh chậm chậm tới gần tơ nện nữ. May mắn tơ nện nữ mặc dù là một mực đảo quanh, nhưng tầm mắt một mực tương đối cố định, tồn tại tầm mắt góc chết. Cái trò chơi này tại tìm địch phương diện vẫn tương đối tả thực, chỉ cần thích hợp vận dụng yên lặng, ẩn hình các kỹ xảo đều có thể im hơi lặng tiếng tới gần địch nhân. Giống thi cốt lâm tư mô tả, đại gia nhất trí cho rằng hắn năm đó khẳng định là dùng ẩn hình tín vật xuyên qua yêu ma nhóm. Nhưng tiềm hành cách chơi tương đối tốn thời gian, tựa như Yến Thanh hiện tại, bỏ ra trọn vẹn 30 giây mới tới gần tơ nhện nữ phía sau. Hèn hạ người xứ khác, phát động đâm lưng. Thất bộ niệm Phật mạnh mẽ đâm đi vào, tham hai kiếm yến thập nhất mới quay người chạy trốn, quả nhiên chạy chậm, tơ nhện nữ lập tức chuyển di cừu hận mạnh mẽ quất roi hắn một chút. Nhưng truy sát vài chục bước sau, tơ nhện nữ liền quay đầu lại tiếp tục công kích Huyền Ti phía trên dạ tứ ngơ ngác thậm chí có chút manh. Tiếp xuống chính là nhàm chán rác rưởi thời gian, yến thập nhất tiềm hành đi qua đâm lưng, tơ nhện nữ truy sát vài chục bước trở về, tuần hoàn qua lại. Yến Thanh càng ngày càng thuần thục, bỏ ra đại khái nửa giờ, tơ nhện nữ lượng máu cùng nghiệp lực đầu liền ngã xuống 50. Nếu là mộ bia quân chấn người trông thấy một màn này, sợ là cái cằm đều có thể đến rơi xuống, bọn hắn bình thường đánh nhị chuyển tơ nhện nữ, nửa giờ đều chưa hẳn có thể mài nhiều như vậy máu. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên, thất bộ niệm Phật chuyển vẫn thấp, kia là cùng bính tử tiêu lâm so, nhưng thất bộ niệm Phật đã có bính tử tiêu lâm phân đất phong hầu hiệu quả, lại có 15 điểm thiên thai nghiệp lực thật tổn thương, quan trọng hơn là Yến Thanh ỷ vào sơn nhạc hộ tâm kinh có thể đỉnh 3 lần thường xuyên tham đao. Quân chấn chiến lược bốt, thường thường là thành lập công sự phòng ngự trước thông qua trọng nỏ mài máu, không cầu nhanh chỉ cầu ổn, hiệu suất tự nhiên chậm kinh người. Tại HP hạ xuống tới 50 thời điểm, tơ nhện nữ bỗng nhiên hai tay vạch một cái, 10 ngón tay vạch ra 10 đạo chí mạng đường vòng cung, mỗi cái ngón tay đầu ngón tay đều hiện lên tựa như ánh nến thiêu đốt diệt chữ, đối bên người 10 bước phạm vi bên trong khu vực tạo thành 5 lần tổn thương. Diệt, tơ nhện nữ phát ra căn bản không phải nhân loại thanh âm, mà là miệng ngậm thiên hiến chấn động. Đây là đạo cơ thần thông thiên uy. Mặc dù Yến Thanh sớm biết một khi vượt qua 50 HP cái này điểm tới hạn khẳng định sẽ xuất hiện biến ảo, nhưng vẫn là chưa thể tránh đi, tơ nhện nữ chiêu này công kích trước giao quá ngắn, tiến thập nhất căn bản không kịp trốn không thoát. Sơn Nhạc hộ tâm kính thất trọng bình chướng trong nháy mắt biến mất lục trọng, dọa đến Yến Thanh mồ hôi lạnh đều rớt xuống. Phải biết Yến thập nhất thế nhưng là đồng thời đeo dạ xoa mặt, Sơn Nhạc hộ tâm kính cùng Bồ Tát mặt dây chuyền, có ba cái này tín vật, dù là đặt ở tam chuyển cấp độ cũng có thể đảm nhiệm tốt trước, đủ để chống lại trúc cơ phía dưới tất cả yêu ma vương, nhưng thế mà kém chút liền bị đánh phát nổ. Cái này hắn meo, là sắt thép tử hình. Cùng thi vương long du loại kia gánh vác tử hình cũng giống, sắt thép tử hình là nhằm vào cận chiến người chơi phạm vi công kích, chỉ cần không kịp rời xa, không chết cũng phải rơi lấp ra. Mặc dù sắt thép tử hình tổn thương không bằng gánh vác tử hình, nhưng cũng không phải người chơi bình thường có thể tiếp nhận, nếu không phải Yến thập nhất phòng ngự tín vật kéo đầy, vừa mới khả năng liền trực tiếp chết. Bộ đầy trạng thái sau, Yến thập nhất lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhưng khi hắn đâm lưng thành công, tơ nhện nữ thế mà không có quay người, mà là lần nữa phát động sắt thép tử hình. Yến thập nhất lúc này đang đứng ở tơ nhện nữ trong vòng 3 bước, phòng ngự bình chướng toàn bộ vỡ vụn, HP cũng rơi mất 1/3. Rất hiển nhiên, cái này sắt thép tử hình còn cùng khoảng cách có quan hệ, khoảng cách càng gần bị thương tổn càng cao. Nếu như bị tơ nhện nữ chứa diệt hai tay trực tiếp đụng vào, sợ là phòng ngự kéo đầy tam chuyển tín sứ đều sẽ trực tiếp hòa tan. Mặc dù miễn cưỡng chịu nổi, nhưng phong hiểm cũng quá lớn. Bất quá Yến Thanh phát hiện tơ nhện nữ cũng không có truy kích tới, đồng thời cũng không còn công kích không khí, mà là tại dạ tứ phía dưới không ngừng bồi hồi. Trong lòng của hắn hơi động một chút, từ nhà kho xuất ra một thanh thép nỏ xạ kích. Bị nỏ mũi tên trúng đích, tơ nhện nữ không có bất kỳ biến hóa nào, như cũ tại dạ tứ phía dưới đổi tới đổi lui. Yến Thanh nghĩ, hoán đổi tới dạ tứ tài khoản, đối với không khí chặt một đao. Diệt. Mặc dù phạm vi bên trong người nào đều không có, nhưng tơ nhện nữ vẫn là trực tiếp phát động sắt thép tử hình. Hơn nữa phát động về sau tơ nhện nữ liền ngưng trệ 3 giây, trong vòng 3 giây cho dù dạ tứ lần nữa không vung nó cũng không phản ứng, 3 giây sau mới lần nữa phát động sắt thép tử hình. Tiến thanh rộng mở trong sáng, hoàn toàn minh bạch tơ nhện nữ giai đoạn 2 cơ chế, nó rõ ràng là đem sắt thép tử hình xem như đòn công kích bình thường, bằng vào điểm này nàng chính là không thể nghi ngờ khó khăn cấp bậc buốt, cận chiến người chơi rất dễ dàng liền sẽ bị nó đoàn diệt, nhưng sơ hở cũng phi thường lớn. Sắt thép tử hình phát động sau liền sẽ lâm vào dài đến 3 giây thời gian cụ độ, trong lúc đó nó không cách nào tiến hành những hành động khác. Nhưng muốn phát động nó sắt thép tử hình, người chơi nhất định phải tại nó cận chiến phạm vi bên trong đối với nó phát động công kích, giống Yến thập nhất đứng xa xa xạ kích là phát động không được, chỉ có dạ tứ thẻ cái độ cao bờ UG, khiến tơ nhện nữ coi là dạ tứ cũng tại cận chiến phạm vi bên trong, làm dạ tứ một công kích, tơ nhện nữ liền lập tức bắt hắn sau giao phát động sắt thép tử hình. Đơn giản tới nói, chính là đọc chỉ lệnh. Chuyện kế tiếp tự nhiên là đơn giản, dạ tứ một mực đối không khí công kích. Tại tơ nhện nữ phát động sắt thép tử hình 3 giây trong khe hở, Yến thập nhất lập tức tiến lên chặt nó mấy đao, coi như ngẫu nhiên thằng đao, cũng được lui ra phía sau, không đến mức bị sắt thép tử hình đánh tan phòng ngự bình chướng. Vốn là dùng để buồn nôn người chơi đọc chỉ lệnh, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, ngược lại trở thành người chơi tùy ý ức hiếp buột lỗ thủng. Tơ nhện nữ lượng máu cùng nghiệp lực đầu vững bước hạ xuống, 30, 20, 10, 1. Đem tơ nhện nữ nghiệp lực đầu chặt không sau, Yến Thanh không chần chờ chút nào, lập tức điều khiển Yến thập nhất xuất ra bính tử tiêu lâm phát động phúc thiên. Cùng lúc đó, tơ nhện nữ giống hải nhi như thế quận mình lên, vô cùng vô tận tơ trắng theo nó thân thể vươn ra, đưa nó bệnh thành một cái kén, kén bên trong xuất hiện một chữ, cuối cùng. Cùng lúc đó, lượng máu của nó đột nhiên khôi phục lại 25 đồng thời còn tại lấy 1 giây 5 tốc độ cực nhanh lên cao. Không hề nghi ngờ, một khi HP trở lại 100 tơ nhện nữ tướng lấy toàn thịnh dáng vẻ trở về, xác suất nhỏ là giai đoạn thứ 3, càng lớn khả năng là cuồng bạo, không giảng đạo lý toàn trường tử hình. Nhưng ở bính tử tiêu lâm phúc thiên đao mang hạ, HP tựa như là kéo co dây thừng, lấy chậm chạp nhưng không cách nào ngăn cản xu thế ngã xuống, cuối cùng hoàn toàn về không. Tại sắp tử vong trong nháy mắt, kén bên trong vang lên thiếu nữ thút thít tiếng vọng, "Phục tướng." "Phục tướng chương 270, hướng ứng nhạc tuyên chiến." "Chương 270, hướng ứng nhạc tuyên chiến." Ngay sau đó trò chơi bắn ra tin tức, "Ngươi giải thoát một tên vô gian tội đồ. Lần này chiến đấu bên trong, ngươi thành công giải thoát một tên khiêu chiến đẳng cấp cấp 30 vô gian tội đồ, ngươi tổng thể cống hiến là 100 đạt tới hoàn mỹ tuyến. Ngươi hấp thu 12 điểm thiên thai nghiệp lực. Ngươi phát động thiên thai cột mốc lịch sử. Thiên thai, ngươi trước mắt nắm giữ 27 điểm thiên thai nghiệp lực, giải tỏa phụ thuộc cột mốc lịch sử 2x thở dài giác ngộ tích lũy càng nhiều ngày hơn thai nghiệp lực có thể giải khóa phụ thuộc cột mốc lịch sử. 2x, ngươi tất cả công kích đều có thể tạo thành đồng đẳng với thiên thai nghiệp lực trị số chân thực tổn thương, trước mắt là 27 điểm. Thở dài, ngươi nhận bất cứ thương tổn gì đều thu hoạch được đồng đẳng với thiên thai nghiệp lực trị số suy yếu, tại tính toán tất cả giảm tổn thương sau, trước mắt suy yếu 27 điểm. Giác ngộ, nộ tính của ngươi thu hoạch được đồng đẳng với thiên thai nghiệp lực trị số đề cao, trước mắt đề cao 27 điểm. Ngươi lĩnh ngộ tiến giai kiếm pháp trước mắt đẳng cấp là 10, ngươi lĩnh ngộ bí pháp phù thuyền, trước mắt đẳng cấp là 3, ngươi thăng lên cấp 23. Chúc mừng người chơi thăng lên cấp 23, phải chăng lập tức tiến hành chuyển chức? Mặc dù sớm có dự cảm lần này sẽ kiếm lợi lớn, nhưng Yến Thanh vẫn là bị này thiên đại thu hoạch đệm mộng đi qua. Thiên thai nghiệp lực vượt qua 20 điểm, phát động thiên thai thứ 3 cột mốc lịch sử giác ngộ lại là thêm nộ tính. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Yến Thanh cảm giác da đầu của mình có chút nữa, giống như muốn giải đầu óc. Nộ tính tầm quan trọng không thể nghi ngờ, giả tứ giang thập những này lão tiểu hào cũng coi là gặp phải thời điểm tốt. Có 27 điểm nội tính, bọn hắn chỉ dựa vào chính mình cũng có thể lĩnh ngộ bí pháp thăng lên cấp 39. Thật tổn thương đề cao cũng không thể bỏ qua, nếu như nói 11 điểm thật tổn thương đại khái tương đương dao gọt trái cây, 27 điểm thật tổn thương đã có thể xem như đại khảm đao. Hiện tại Yến Thanh cho dù là vung vẩy bính tử tiêu lâm chém lung tung một mạch, đều có thể chém chết một đống tam chuyển tín sứ. Ngoại trừ những ngày bên ngoài, tơ nhện thi linh thánh nữ tiếng vọng còn lớn hơn phát nổ. Địa sát trừ thai gỗ đảo. Bí pháp nghiên cứu sách. Diệt giới. Bí pháp nghiên cứu sách tự không cần phải nói, địa sát trừ thai gô đảo cũng là số ít có thể trực chỉ hoàn mỹ đạo cơ địa sát, bản thân hiệu quả còn tương đối thực dụng, trừ thai gô đảo phẩm giai, địa sát hấp thu trừ thai gô đảo có thể tăng trưởng 50 điểm thần hồn, đồng thời thu hoạch được trừ thai quan hoàn, ngươi mỗi lần phát động lớn hơn 5 điểm linh lực tín vật hiệu quả, đều có xác suất phát động trừ thai quan hoàn, khiến 15 mét phạm vi bên trong quân đội bạn đơn bị giải. Trừ tùy ý mặt trái trạng thái, nếu không có mặt trái trạng thái thì đề cao 10 di tốc, tiêu hao linh lực càng nhiều, trừ thai quan hoàn phát động xác suất càng cao. Chúc cơ về sau mất đi hiệu lực. Bất quá so sánh với địa sát, tam chuyển kỳ chân tín vật diệt giới đối Yến Thanh càng có ý nghĩa, diệt giới phẩm giai, tam chuyển chân quy trang bị điều kiện, 25 điểm thần hồn trang bị hiệu quả, 5 điểm khí huyết trang bị hiệu quả, nhận tất cả tổn thương gia tăng 15 hiệu quả hủy diệt nói khiến, người tạo thành tất cả tổn thương đều sẽ kèm theo một đạo bạo phá tổn thương, bạo phá phạm vi cùng tổn thương trị số tương quan, bạo phá tổn thương làm chủ tổn thương 20 thấp nhất là 10 điểm, tối cao là 100 điểm. Bạo phá tổn thương sẽ bị nhận tất cả hiệu quả cường hóa tín vật này, đương nhiên nhìn qua cũng liền dạng này, nhiều lắm là chính là gia tăng 20 bạo phá phạm vi tổn thương. Ưu tú xác thực ưu tú, nhưng trang bị diệt giới lại có hai cái có chút nghiêm trọng mặt trái trạng thái, lẫn nhau một đôi song cảm giác cũng không phải đặc biệt mạnh. Nhưng cái đồ chơi này mạnh liền mạnh tại, tạo thành tất cả tổn thương đều sẽ kèm theo một đạo bạo phá tổn thương mà không phải công kích kèm theo một đạo bạo phá tổn thương. Cái sau là một đao chỉ có thể bạo phá một lần, cái trước là Yến Thanh một đao chém chúng nhiều ít người, liền sẽ bạo phá bao nhiêu lần. Hơn nữa bạo phá vẫn là phạm vi tổn thương, còn có thể bị thiên thai nghiệp lực cường hóa, nếu số lượng địch nhân khá nhiều lại tương đối tập trung, Yến Thanh một đao xuống dưới chính là sán lạn tới bạo tạc pháo hoa thì yến. Diệt giới loại này tín vật, không hề nghi ngờ là cực đoan hóa quần công thần khí, chỉ có tại phù hợp trường hợp phối hợp phù hợp tín vật, khả năng hoàn toàn phát huy ra tính năng của nó. Kỳ thật thích hợp nhất diệt giới cũng không phải là bính tử tiêu lâm, mà là dược sư nguyện long xà thất sát. Ngẫm lại xem, long xà thất sát phát động long xà phạm vi chấn kích, đầu tiên là tạo thành quần thể tổn thương, sau đó sẽ căn cứ số lượng địch nhân sinh ra dư chấn tổn thương. Nếu như dược sư nguyện đeo diệt giới kể trên mỗi một lần tạo thành tổn thương đều sẽ kèm theo một đạo bạo phá tổn thương, dù là tất cả đều là 10 điểm tổn thương cũng đủ để sinh ra chất biến cấp bậc phản ứng dây chuyền. Cho dù là đơn đấu, diệt giới cũng có 20 lý luận tăng tổn thương, quả thực là giết người phóng hỏa đổ thành diệt tộc thần kỳ diệu diệu công cụ. Tiến Thanh nhớ lại một chút thi cốt lâm thu hoạch, phát hiện ngoại trừ hòa giải tạo hóa ngọc phù, cái khác chiến lợi phẩm cũng không sánh nổi diệt giới cái đồ chơi này tiềm lực quá bất hợp lý. Bất quá nói đi thì nói lại, diệt giới lại không hợp thói thường cũng chỉ thích hợp với phạm nhân phạm vi, nhưng cầm tới diệt giới đều tăng chuyển, thoải mái không được bao lâu liền phải trúc cơ, cũng khó trách quan phương sẽ đem loại này đại sát khí để vào tam chuyển bí cảnh ban thường ao. Cùng Yến Thanh thiết kế đạo tặc chi ra phó bản cố ý ban thưởng cấp thấp chuyển kỳ tín vật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Yến Thanh giật mình, chợt phát hiện trước đó không có chú ý tới chi tiết, long xà thất sát huyết tế từ đầu, cho phép tín vật cùng tín sứ cùng nhau tấn thăng, thậm chí có thể đột phá trúc cơ giới hạn tấn thăng lục chuyển, trên lý luận cái này không nên xuất hiện tại đạo tặc chi ra ban thưởng bên trong. Chẳng lẽ quan phương cũng không hề hoàn toàn dựa theo hắn thiết kế nguyên án? Đơn giản chỉnh lý xong thu hoạch, Yến Thanh phát hiện chính mình đêm nay tốn hao thời gian vẫn chưa tới 3 giờ, nhưng thu hoạch lại so thuộc đạo sơn toàn bộ hành trình còn nhiều hơn. Toàn bộ quá trình nhìn như đơn giản, quả thực tựa như là ước hiếp nhược trí ai như thế, dừng lại chặt liền đem yêu ma vương chém chết, đến chết yêu ma vương đâu không thể phản kháng. Nhưng cẩn thận tính toán, ở giữa kỳ thật xuất hiện qua rất nhiều cực vận khí thời điểm, nếu như tơ nện nữ có công kích từ xa, giả tứ cho dù huyền ti trên không cũng sẽ bị đánh xuống, không cách nào kiểm chế cửu hận. Nếu như không phải sơn nhạc hộ tâm kính bồ tát mặt dây chuyển vừa được đến giả xoa mặt đem phòng ngự kéo đầy, vừa mới yến thập nhất khả năng liền không cẩn thận chết bất đắc kỳ tử. Nếu như Yến Thanh không phải nhạy cảm ý thức được tơ nện nữ sẽ máy móc đọc chỉ lệnh, có lỗ thủng có thể chui, chỉ sợ hắn bây giờ còn tại cùng sắt thép tử hình chơi sinh tử đua tốc độ. Tới cuối cùng tơ nện nữ nghiệp lực về không tiến vào cuồng bạo độc đầu, nếu không phải Yến Thanh có Bính Tử Tiêu Lâm loại này trong nháy mắt buộc phát tín vật, hắn chỉ sợ là không ngăn cản được tơ nện nữ của bạo, đổi lại ỷ thiên kiếm hoặc là long xá thất sát, tại loại này có thời gian hạn chế giờ DS kiểm trắc hiệp chỉ sợ cũng trợn tròn mắt. Nhìn như không tốn sức chút nào, kỳ thực mỗi một bước đều đem hết toàn lực. Bất quá tín sứ trò chơi này chính là như thế, chỉ cần tìm đúng phương pháp thích hợp, liền có thể lấy một loại buồn cười lại hiệu suất cao phương thức đánh bại buốt, giống như vậy càng cấp 30 bất quá chờ nhàn, chân chính trò chơi cao chơi là lấy phàm nhân thân thể chiến thắng trúc cơ đại viên mãn buốt. Tiến thập nhất thăng lên cấp 23 cũng tại Yến Thanh trong dự liệu, cho dù người chơi không chuyển chức, đẳng cấp cũng biết một mực thăng lên, quan phương sẽ không cho phép người chơi ép cấp một mực thu hoạch được tiểu mã chiến xe ngựa ban thưởng tăng thêm. Bất quá Yến Thanh cũng không dự định nhường Yến thập nhất đi phá giải cái khác bí cảnh, hiện tại Yến thập nhất đẳng cấp càng cao càng tốt. Bí cảnh thời gian kết thúc. Kế tiếp là tín sứ thời gian. Thanh không mộ bia dừng bí cảnh tất cả, Yến Thanh thông hướng mộ bia quân trấn bí cảnh lối vào, một mực đè nén tâm tình không khỏi có chút kích động. Phá giải bí cảnh chỉ là một cái kích nổ, hoặc là nói, một lần khiêu khích. Mượn từ phá hủy Tề quốc giàu có nhất quân trấn, Yến Thanh muốn đối ngoại giới truyền lại ra một cái tin tức, Tề quốc cũng không phải là tất cả mọi người sẽ chịu đựng trúc cơ chân nhân làm điều ngang ngược. Đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đắt. Thiên hai truyền nhân, hướng ứng nhạc tuyên chiến. Chương 271, lấy sức một mình đổ nhào toàn bộ Tề quốc. Chương 271, lấy sức một mình đổ nhào toàn bộ Tề quốc mộ bi sơn bí cảnh bị thiên thai chuyển nhân phá hủy. Tại biết tin tức này thời điểm, rõ ràng không có bất kỳ cái gì cụ thể hơn tình báo hoặc là chứng cứ, nhưng ứng như thị trong đầu lại nhớ tới bình thành bí cảnh bên trong cái kia đứng tại đống thi thể phía trên thân ảnh. Toàn thân đẫm máu, thu đao vào vỏ, lúc ấy hắn hẳn là không có nhận chính mình, nhưng ánh mắt lại toát ra rõ ràng thiện ý tại chính mình muốn rời đi thời điểm, hắn thậm chí sẽ quan tâm chính mình trở về sẽ không nhận chỉ trích. Cũng có thể là không phải quan tâm, mà là tại điều tra ta cùng bệ hạ quan hệ trong đó. Trung nguyên cường giả là hiểu rõ, cường giả đều là từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, từ đất cắt xếp thành núi cao, giống hắc lang cùng xích xà, cái trước là Chu quốc vân quý xuất thân, cái sau là lương quốc thế gia quý nữ, ứng như thị thậm chí có thể đem người tuyển khóa chặt tới 5 người bên trong, chỉ là không có tất yếu tiếp tục truy tra. Duy nhất ngoại lệ chính là Hoàng Quyền. Hắn cùng thủ hạ của hắn dường như từ trong viên đá toát ra đến, tiến tam dạ tứ giang thập thỏ nữ hiệp cùng cứu được Thương Tuyên Văn một mạng thử hòa thượng mỗi một cái đều là thiên tài hơn người, mỗi một cái đều không rõ lai lịch. Cho nên chỉ cần xuất hiện không rõ lai lịch cường giả, ứng như thị phản ứng đầu tiên liền suy đoán là người của hắn. Nhưng hắn tại sao phải phá hủy bí cảnh? Ý nghĩ này kỳ thật có chút quái dị, ứng như thị cũng không phải là không biết rõ thiên thai chuyển nhân tình báo, tựa như tặc muốn trộm cướp chó muốn ăn vần, thiên thai chuyển nhân phá hủy bí cảnh tự nhiên là ra ngoài bản thân chi tư, vì truy cầu lực lượng không tiếc phá hủy mấy chục vạn người dựa vào mà sống bí cảnh tài nguyên. Chỉ là trên đời này bí cảnh nhiều như vậy, tại sao phải lựa chọn để phòng nhất là Sơn Nghiêm, chịu bệ hạ trực thuộc mộ bia quân trấn? Thiên thai chuyển nhân phát dục thời điểm không phải là rất điệu thấp sao? Tựa như con muỗi như thế, đều là trước từ mắt cá chân loại này địa phương không đáng chú ý bắt đầu hút máu, nhưng Hoàng Quyền hiện tại quả thực là bay đến bệ hạ chóp mũi một bên hút máu một bên kêu vũ, dường như muốn câu dẫn bệ hạ tắt qua một cái. Dường như phá hủy bí cảnh chỉ là thuận tiện sự tình, hắn mục đích chủ yếu là khiêu khích. Theo kỹ lượng hơn tin tức truyền đạt, ứng như thị càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì thiên thai truyền nhân không có chạy trốn, mà là tại chủ động tiếp cận bất giả thiên thành. 6 ngày trước, hắn dạng sáng giết ra mộ địa quân trấn, tại phô thiên cái địa mưa tên hạ bình yên bỏ trốn. 5 ngày trước, chính diện đối cứng 50 người đội bách bảo kỵ binh, liên chạm 23 người. 4 ngày trước, tại đại quân đang bao vây mạnh mẽ đông tới, Tả Xuyên hữu đột, ngẫu nhiên trốn vào rừng cây nghỉ ngơi, nhưng lại rất nhanh giết trở về, ác chiến 3 canh giờ, lưu lại hơn 300 bộ thi thể, giết đến Sơn Văn Doanh sĩ khí sụp đổ. 3 ngày trước, cùng Sơn Văn Doanh kỵ binh thống linh tam chuyển tín sứ Sơn Tiêu Độc Câu Nộn giao chiến, đánh giết. Hắn thế mà liền một bước như vậy bước, từ mộ bia quân trấn hướng bất giả thiên thành bắn gọn, 5 ngày liền càng 17 thành, một thân liên chiến 800 dặm. Ở giữa không có bất kỳ cái gì che giấu ý đồ, dường như mong muốn lấy sức một mình đổ nhào toàn bộ Tề quốc. Cái tên điên này, rõ ràng hắn tại tàn sát Tề quốc quân đội, khiêu khích hướng ra hoàng tộc, nhưng ứng như thị lại một chút cũng chán ghét không dậy nổi hắn, bởi vì tại cái này mấy ngày liền trong khi giao chiến, hắn duy nhất đã nói là, ứng nhạc, không phải tất cả mọi người sẽ tùy ý ngươi tùy ý làm vậy. Như thế nào cùng nào, như thế nào bế nễ, như thế nào không ai bị nổi. Ứng như thị hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hắn nói lời này cảnh tượng, đứng tại thi thể đầy đất bên trong, hắn thu đao vào vỏ, chỉ lưu lại một cái nhìn trẻ tuổi nhất tiểu binh. Hưng hở nói ngươi trở về cùng ứng nhạc nói một tiếng mà tiểu binh cũng mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, trở về nói rõ sự thật, bởi vì hắn căn bản không biết rõ bệ hạ tục danh. Tin tức truyền lại tần suất càng lúc càng nhanh, mang ý nghĩa thiên thai chuyển nhân khoảng cách bất giả thiên thành càng ngày càng gần. Bình thường bách bảo đã không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn, đi lại nhiều người cũng chỉ biết bị hắn đánh tan, nhưng thiên thai chuyển nhân cũng không phải là đơn thuần dựa vào ngạnh thực lực đánh tan quân đội, mà là như là toàn chi, xa xa liền có thể phát giác được mai phục, chưa từng rơi vào chí mạng cả bẫy, ngược lại có thể thông qua không ngừng du kích đem quân đội kéo sụp đổ. Càng đáng sợ chính là hắn giống như không cần nghỉ ngơi, 5 ngày 5 đêm đến toàn bộ hành trình không phải giết người chính là ẩn nút, đội thành bất kỳ bình thường tam chuyện bị đại quân truy sát 5 ngày 5 đêm sớm đã suy tim dự trữ hao hết, ít ra cũng biết trạng thái giới hạn, nhưng hắn ngược lại càng đánh càng hung, tới cuối cùng hắn thậm chí không cần quá đánh nữa thuật đều có thể cùng quân đội của nhau. Một người thành quân, một người đi quốc, nhưng hắn làm sao dám? Ứng nhạc thế nhưng là quân lâm thiên hạ trúc cơ chân nhân, một người có thể làm trăm vạn quân, một người liên chiến 3000 dặm, chân nhân cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch giống như là trời, chỉ cần là có đầu óc người bình thường liền không khả năng cho là mình có thể đối kháng ứng nhạc. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đến cùng vì cái gì? Không chỉ là Ứng Như Thị, những ngày này tất cả mọi người đang suy đoán thiên thai chuyển nhân ý đồ, hoài nghi hắn là địch quốc trúc cơ phái tới khiêu khích bệ hạ, hoài nghi hắn là muốn dương danh thiên hạ, hoài nghi hắn là mượn cái này nhập đội đi thu hoạch chu lương hai nước thưởng thức. Nhưng theo thiên thai chuyển nhân càng ngày càng tới gần Bất Dạ Thiên Thành, hãm sâu Tề quốc nội địa, liền sang một chút quân trấn đều phái binh đến đây, gần 10 vạn bách bảo tạo thành lưới bao vây. Lần này thiên thai chuyển nhân trừ phi nguyên địa trúc cơ, nếu không xa lưới chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là tam chuyển tín sứ, cũng không có khả năng chống lại tín sứ đại quân, phòng ngự tín vật là có cực hạn. Cho dù Ứng Nhạc không xuất thủ, hắn kết cục cũng đã định trước. Lúc này Ứng Như Thị rốt cuộc minh bạch, thiên thai chuyển người vì sao phải phá hủy mộ Bi Sơn bí cảnh? Bởi vì chỉ có phá hủy bí cảnh, Tề quốc mới có thể đem lực chú ý đặt vào trên người hắn, hắn khả năng như thế long trọng đi Bất Dạ Thiên Thành, không phải là vì lợi ích, không phải là vì danh khí, thậm chí không có ý định sống sót. Cho dù hắn chết, cũng sẽ có vô số người biết, trên phiến đại địa này, không phải tất cả mọi người sẽ chịu được Ứng Nhạc chính sách tàn bạo. Hắn là thảo phạt bạo quân Ứng Nhạc mà đến. Đạo tặc đại sảnh, Dược Sư Nguyện đứng tại yến thanh trước của phòng, giơ tay lên lại thật lâu không có đập xuống. Nàng quay đầu nhìn về phía bàn đá, trên bàn đá có ba cái bảng hiệu, phân biệt viết Hoàng Khuyển Hắc Lang Xích Xà, lúc này ba cái bảng hiệu đều là đang đắp, đại biểu sẽ không tham dự ngày mai liên hoan. Hoàng Khuyển bảng hiệu đã 5 ngày đều không có lật ra. Khi biết thiên thai truyền nhân tại Tề quốc Dương Ai tin tức sau, Dược Sư Nguyện trước tiên liền nhớ lại yến thanh. Dù sao 5 ngày trước một lần cuối cùng liên hoan hắn nói qua chính mình muốn làm một cái thiên đại tai họa. Nhưng Dược Sư Nguyện một mực chờ a hãy đợi a, Yến Thanh chính là không có xuất hiện. Cuối cùng Dược Sư Nguyện vẫn là không có gõ cửa, bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong, mặc dù Tiên Du thỉnh thoảng liền tiến vào làm lạnh, nhưng đồng tâm tỏa vẫn luôn không có phát động qua, giải thích do Yến Thanh những ngày này không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm tính mạng, không cần lo lắng. Hơn nữa không biết rõ vì cái gì, tại nhiệm vụ lần thứ 3 sau, Dược Sư Nguyện cùng Yến Thanh ở chung lúc càng ngày càng không thả ra, huấn luyện lúc ngẫu nhiên thân thể tiếp xúc cũng biết làm nàng biến thần trương. Rõ ràng trước đó nàng dám một thương đâm đi qua, chủ động tìm Yến Thanh rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Dược Sư Nguyện lại cảm giác vô cùng khó chịu, có loại chính mình dường như thua cảm giác. Mặc dù không biết rõ ở nơi nào thua, nhưng Dược Sư Nguyện không muốn thua. Bất quá đồng thời nàng lại cảm thấy, nếu như là Xích Xà biết chuyện này, khẳng định sẽ không chút do dự đi gọi Yến Thanh cửa. Nghĩ tới đây nàng lại có loại không hiểu nhục trí. Trở lại Thái Bạch Sơn quân trấn, Dược Sư Nguyện hô thị nữ tiến đến hỗ trợ đổi áo giáp, chuẩn bị xuống buổi trưa bí cảnh chiến lược. Thị Đông một bên vì nàng mặc giáp, một bên hứng hờ mà hỏi thăm, hắn còn chưa tới gặp người sao? Ừm. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta cô ra A Thị Đông mím chặt bờ môi, đáng yêu khuôn mặt lộ ra một cái có chút nụ cười bị ổi, ngươi không phải những ngày này đều không gặp được sao? Đừng nói mỏ. Vũ Thu một bàn tay hung ác đập Thị Đông đầu, đại tiểu thư ngươi cũng dám trêu chọc, không biết lớn nhỏ. Dược Sư Nguyện trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác, nhẫn nhịn thật lâu mới hỏi ngược một câu, vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy ta không cùng người gặp mặt? Bởi vì đại tiểu thư ngươi mấy ngày nay đều không uống rượu. Thị Đông nói rằng, chỉ có tâm tình không tốt thời điểm, đại tiểu thư mới có thể không uống rượu. Ta là bởi vì muốn chuyên tâm tiến đánh bí cảnh mới cấm rượu. Dược Sư Nguyện tức giận nói rằng, đừng nghĩ lung tung. Dứt lời nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, rất có cục đôi chạy chối chết khí thế. Lan Lăng quận vương phủ, bọn người hầu vẻ mặt sầu lo, thỉnh thoảng nhìn về phía chén vàng vườn. Cùng Bất Dạ Thiên Thành cái khác chủ gia so sánh, Lan Lăng quận vương không hề nghi ngờ là thân hòa lại nhân từ chủ tử, sẽ quan tâm vương phủ bên trong hạ nhân, sẽ trừng phạt sự bất công quản sự. Tất cả người hầu đều xuất phát từ nội tâm kính yêu quận vương điện hạ. Quận vương điện hạ hai ngày không hề rời đi gian phòng, tất cả mọi người không khỏi lo lắng. Trong phòng, Ứng Như Thị vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn không có tiêu điểm. Nàng hai ngày này biến ngơ ngơ ngắc ngác, không biết ngày đêm đảo ngược, trốn ở góc phòng bên trong ôm hai chân, như là bị vứt bỏ ngàn năm con rối. Ứng Như Thị cũng không biết mình thế nào, khi biết thiên thai chuyển nhân là vì phản kháng Ứng Nhạc hung ác mà nhấc lên phản cờ thời điểm, nàng cảm giác sống lưng của mình dường như bị rút đi, thân thể đã mất đi khí lực, cả người đều biến mềm nhũn, chỉ muốn trốn ở trong góc tránh đi tầm mắt mọi người. Không, nàng kỳ thật biết mình đang trốn tránh cái gì. Nàng đang trốn tránh vong linh nói nhỏ. Người đã nghe chưa, không phải tất cả mọi người sẽ tùy ý Ứng Nhạc tùy ý làm vậy. Ngươi tự cho là có lương tâm, nhưng ngươi bất quá là trợ trụ vi ngược, thấy chết không cứu. Vì cái gì ngươi muốn đưa bị ngạn hoa? Ngươi không đưa lời nói, Ứng Nhạc sẽ không giết ta. Ta thật hận a. Quá muộn à, nếu như sớm một chút có người phản kháng, ta nguyên ra 25 nhân khẩu khả năng không cần chết. Điện hạ, người hầu ở bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí kêu gọi, có khoái kỵ đưa tin. Là ngươi căn dặn muốn lưu ý tin tức. Ứng Như Thị thân thể run lên, to lớn thấp thỏm che mất tâm linh của nàng, nàng nói không rõ ràng chính mình đang chờ mong vẫn là đang sợ hãi, nói thiên hai truyền nhân trọng thương cung hầu Hoàng Ngạn bộ đội sở thuộc, khoảng cách Bất Dạ Thiên Thành không đến 30 dặm. Ứng Như Thị dường như bị long đong hai mắt chậm rãi toát ra ánh sáng, chợt hóa thành quyết ý người tới, là ta thay quần áo, ta muốn ra cửa. Nhưng không chờ Ứng Như Thị đi ra ngoài, ý chỉ trước hết một bước đến quận vương phủ, bệ hạ ngự giá thân trinh thảo phạt thiên thai truyền nhân Dạ Xoa Lan Lăng quận vương tùy hành. Chương 272, thân trinh chương 272, thân trinh Bất Dạ Thiên Thành bên ngoài, 800 tên bách bảo cận vệ đã chờ xuất phát, bọn hắn người người toàn thân mặc giáp, mặt che ác quỷ, áo khoác áo choàng, trường thương loan đao yêu cung đầy đủ. Đứng thẳng lúc toàn quân trang nghiêm, như là cứng rắn mộ địa, cho dù lại hừng hực dương quang rơi xuống trên người bọn họ cũng không cách nào tản mát ra một tia ấm áp, toàn bộ thế giới dường như hóa thành hắc bạch. Duy nhất sắc thái là trên chiến xa Ứng Nhạc, nàng hôm nay mặc vàng sáng màu lót áo bào, hiển thị rõ hoàng thất cao quý, nhưng tóc dài lại tùy ý rối tung ra, ngồi tại trên chiến xa chân trần bị lên, chân còn nhoáng một cái rất là đáng yêu, đầu nghiêng dường như đang ngủ, còn đưa tay ngăn trở dương quang miễn cho soi sáng ánh mắt. Nhưng nhìn thấy dạng này Ứng Nhạc, Ứng Như Thị lại là nhẹ nhàng thở ra, ít ra thật tốt mặc quần áo. Đi lên. Ứng Nhạc hề hoài nói rằng, trên chiến xa có chỗ ngồi, vẫn là da hổ nệm êm, Ứng Nhạc tại hưởng lạc bên trên là chưa từng qua loa. Chờ Ứng Như Thị ngồi xuống, Ứng Nhạc liền thân thể nghiêng một cái, không có chút nào xem như cô tự giác, nằm tại Ứng Như Thị trên đùi, giúp ta ấn một cái. Thanh âm hồn nhiên như là nũng nịu, dường như nàng mới là chất nữ dường như. Ứng Như Thị lại không ngoài ý muốn bao nhiêu, đừng nói nàng, cho dù là chiều hội lúc, chỉ cần Ứng Nhạc hào hứng thứ nhất, thậm chí sẽ để cho hầu bên trong thượng thư đi lên cho nàng theo chân. Thời gian lâu dài, kinh thành quan lớn cơ bản đều thuần thục nắm giữ một môn xoa bóp kỹ nghệ, dù sao ai theo thật tốt hoàng đế khả năng không có cảm giác, ai theo đến trên lệnh hoàng đế khẳng định sẽ một cước giẫm lên mạnh mẽ trả đạp mặt của đối phương. Như Thị, ngươi tiểu tụy rất nhiều. Ứng Nhạc nói rằng, là bởi vì bình thành sự tình. Ta lại không trách ngươi. Cảm tạ bệ hạ nhân từ. Ngươi thế nhưng là cháu gái của ta, bất luận ngươi làm gì sai ta cũng sẽ không trách ngươi. Ứng Nhạc đưa tay vuốt ve Ứng Như Thị khuôn mặt, nói rằng, ở cái thế giới này, chỉ có ngươi ta là người một nhà. Ứng Như Thị hai tay đặt ở Ứng Nhạc huyệt thái dương bên cạnh, qua lại chuyển động xoa nắn, cường độ lớn sao? Vừa đúng, vẫn là Như Thị ngươi sẽ thương người, thật không biết tương lai sẽ tiện nghi nhà ai tiểu lang quân. Ứng Nhạc tùy ý nói rằng, ngươi cũng trưởng thành, thế nào còn không sinh hài tử? Cô câu ngươi không phải cũng giống nhau sao? Ứng Như Thị gạt ra một cái mỉm cười, tất cả mọi người chờ lấy thái tử đâu? Ta lại không thích hài tử, càng không thích chiếu cố hài tử, chính ta cũng còn không có lớn lên đâu. Ứng Nhạc nói rằng, đến mức hoàng vị, chờ ta lúc nào ngán liền để cho Như Thị ngươi thôi, ngược lại ngươi cũng muốn làm hoàng đế rất lâu. Ứng Như Thị trong lòng run lên, phía sau lưng lông tơ sợ hãi, sợ hai tựa như rắn độc cắn nát trái tim, dọc theo lưng một đường leo đi lên. Nàng trầm mặc một lát, không có không thừa nhận, ta chỉ là muốn là cô phân ưu. Cô thiên tài hơn người, đợi một thời gian chưa hẳn không thể phục khắc thần võ tiên tổ vĩ lực, xử lý triều chính những ngày việc vặt thật sự là quá lãng phí cô thời gian. Thần võ tiên tổ. Ứng Nhạc đống nhiên cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ứng Như Thị hơi kinh ngạc. Thần võ tiên tổ không hề nghi ngờ là Ứng Thị hoàng tộc tinh thần nguồn suối, bất luận là thực lực, công lao sự nghiệp thậm chí nhân cách bị lực, trong vòng trăm năm đều không người có thể siêu việt, vì sao Ứng Nhạc sẽ như thế khinh miệt? Thậm chí còn có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hận ý Như Thị. Tại, chờ ta đánh bại Kim Trương thần bộ, nối lại trúc cơ con đường, thể quốc ta liền giao cho ngươi. Ứng Nhạc từ tốn nói, đường đường trúc cơ, ở lâu trần thế 10 năm, cái nào trúc cơ không đem ta xem như trò cười. Nàng bỗng nhiên thở dài, ta lúc đầu sở dĩ sẽ tiếp nhận hoàng vị, chỉ là hy vọng có thể thông qua thành lập công lao sự nghiệp cảm thấy an ủi phụ vương mẫu hậu trên trời có linh thiêng. Ta mặc dù từ nhỏ chiếm cứ cao vị, nhưng căn bản không có thành lập thành viên tổ chức hứng thú, đều là dẫn một đám người khắp nơi gặp rắc rối, dẫn xuất thai họa liền tránh về bất dạ thiên thành, chờ phụ vương giúp ta chủ đi. Về sau trưởng thành, liền càng không thích quản cái này quản kia, hàng ngày ngâm mình ở bí cảnh bên trong tôi luyện kỹ nghệ. Nàng đỗng nhiên lộ ra nụ cười, lúc đương thời thật nhiều người truy cầu ta, mỗi ngày đều có người vì ta tranh giành tình nhân, ta liền dẫn bọn hắn tới bí cảnh bên trong, nhân phẩm ra sao tầm tính, đánh một lần bí cảnh liền biết. Chờ ta xông đi lên đứng vững yêu ma thời điểm, bọn này tuổi trẻ háo kiệt nguyên một đám nút ở phía sau, trơ mắt nhìn ta một cái tiểu nữ tử bảo vệ bọn hắn một đám đại lao ra. Ứng Như Thị hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ liền không ai có thể thông qua khảo nghiệm sao? Đương nhiên là có, hắn gọi Nguyên Hồng, lúc ấy vẫn chỉ là nhất chuyển tín sứ, nói là cần nhờ lực lượng của mình lĩnh ngộ tiến giai công pháp, dáng dấp không cao, gầy gò nho nhỏ, đứng tại bên cạnh ta cùng tiểu đệ đệ dường như, nhưng vô cùng dũng cảm, cùng ta đứng chung một chỗ nên kích yêu ma. Ứng Nhạc trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt, có một năm ta cùng hắn cùng một chỗ tại Bất Dạ Thiên Thành đi dạo qua Nguyên Tiêu, nắm tay tại trên đường đi tới đi lui, hắn lúc cười lên nhìn rất đẹp, ta mới phát hiện hắn đã lớn lên so ta cao. Cũng chỉ dắt qua tay. Ứng Như Thị hỏi. Ứng Nhạc trên mặt đống nhiên có chút ngượng ngùng, hắn còn thân hơn qua một chút lún đồng tiền của ta. Kia, cô câu ngươi đưa thích hắn sao? Nói nhảm, không phải làm sao lại nhường hắn thân. Ứng Nhạc tức giận nói, ngươi cho rằng ta là cái gì dễ dàng thay đổi nữ nhân sao? Chúng ta tới hướng 2-3 năm, kém chút liền thành hôn. Vậy ta vì cái gì không có thêm một cái dựa? Bởi vì phụ vương bệnh. Ứng Nhạc nhẹ nói, hắn dựa vào bổ huyết đan tục 2 năm mệnh, ta cũng ở đằng kia 2 năm thuận lợi chấp trưởng triều chính, ở giữa cùng hắn tự nhiên là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cho nên hắn di tình biệt luyến, cùng người khác thành thân. Ứng Như Thị suy đoán nói, đừng nghĩ đến hư hỏng như vậy, hắn chỉ là chết. Chết. Bí cảnh trong chiến đấu, bởi vì đội viên sai lầm, bị yêu ma vương đánh chết. Ứng Nhạc từ tốn nói, có lẽ cũng có người ám toán a, ta không rõ lắm, không có điều tra. Ứng Như Thị bỏ ra một hồi lâu liền lấy lại tinh thần, sau đó cô câu ngươi vẫn không có thích người khác. Nhìn thấy anh Tuấn Lang Quân cũng sẽ ưa thích, nhưng xác thực không tiếp tục xuất hiện qua 16 tuổi năm đó cùng hắn kể vai chiến đấu lúc động tâm. Ứng Nhạc nói rằng, cho nên ta mới nói ngươi tốt nhất sớm làm tìm Như Ý Lang Quân, coi như cuối cùng không thể cùng đi xuống đi, nhưng ít ra đã từng nắm giữ qua hạnh phúc trong nháy mắt. Cho dù qua mấy chục năm, ngươi biến tóc trắng xóa, nhưng nháy mắt kia bên trong ngươi mãi mãi cũng là hạnh phúc tuổi nhỏ. Cô thế mà tại thiếu nữ thời kỳ ưa thích qua cùng tuổi thiếu niên, hơn nữa còn là đường đường chính chính yêu đương, thân cái gương mặt đều sẽ thẹn thùng. Ứng Như Thị cúi đầu nhìn xem trên đùi vừa giận vừa vui mỹ nhân ngủ, hai tay còn xoa nàng huyệt thái dương. Dường như Ứng Nhạc thật là sủng ái nhất Ứng Như Thị cô, bản tính chẳng qua là có chút tính trẻ con lớn tuổi thiếu nữ, thu đến chất nữ hội hoa xuân cao hứng, tìm chất nữ nũng nịu sẽ vui vẻ, có thể không để phòng chút nào đem chỗ yếu hại của mình bại lộ cho chất nữ trong tay. Nàng chần chờ một chút, rốt cục lấy dũng khí nói rằng, cô dừng ở đây à, chết người đã đủ nhiều. Nếu như ngươi muốn giết người ngưng tụ khí vận, ta có thể giúp ngươi đi bí cảnh bên trong giết. Thiên hai truyền nhân cũng là bởi vì không quen nhìn cô hành vi của ngươi mới sẽ làm như vậy, nếu như cô câu ngươi bằng lòng dừng lại, nói không chừng liền có thể thu phục thiên thai truyền nhân, đến lúc đó hắn chưa chắc không thể trở thành chúng ta Tể quốc một thanh lưới dao. Cô, không bằng từ như thị đi qua chiêu hàng, ngài tạm thời lưu tại Bất Giả Tiên. Đồng nhiên, một tên lính liên lạc chạy đến cạnh chiến xa. Thiên hai truyền nhân đã tới huyện thành bên ngoài 20 dặm. Ứng Nhạc mở to mắt, đứng lên bắt lấy chiến trường làng can, dùng sức vung lên roi ngựa, chiến xa lập tức liền xông ra ngoài, mái tóc dài của nàng tại phần phật trong cuồng phong bay múa, như là thiên nhân thoải mái tùy ý mèo chết. Nàng đỗng nhiên không đầu không đuôi nói rằng, Ứng Như thị khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, chết như thế nào? Nuôi mấy ngày, vẫn là nuôi không quen, còn muốn cào ta, liền kẻ chết. Ứng Nhạc từ tốn nói, đã cho nó cơ hội, nó không chân quý. Ứng Như thị trầm mặc xuống, Bách Bảo cận vệ trầm mặc lên ngựa đi theo hoàng đế trên xa, Ứng Nhạc ngự giá thân chinh chính là như thế một mạc lại rung động, 800 toàn giáp kỵ quân mãnh liệt mà qua, đại địa vì thế mà chấn động, như là màu đen thủy triều quét sạch tất cả. Vậy hạ, người không phải xuất sinh. Ứng Như thị bỗng nhiên ngẩng đầu, tái nhợt tiểu tụy khắp khuôn mặt là quyết ý, mời cho ta một lần chiêu hàng thiên thai chuyển nhân cơ hội. Chương 273, cùng độ dạ xoa chương 273, cùng độ dạ xoa đông bộ nhóm lửa đầu. Dương Giác Sơn bên trên, hành quân tham tán buông xuống thủy tinh kính biết vọng, phóng hỏa đốt rừng, đây là tự tìm đường chết ta. Tín sứ từ bí cảnh thu hoạch không vẹn vẹn chỉ có vật tư, còn có các loại kỳ tư diệu tưởng công cụ, kính viễn vọng chính là một cái trong số đó. Cụ thể nơi phát ra đã không thể cứu, nhưng kính viễn vọng chế tạo kỹ thuật lại lưu truyền tới nay, Tề quốc lại có cùng loại thủy tinh hang động bí cảnh, kính viễn vọng đương nhiên sẽ không thiếu. Phong Lâm quân cùng Vũ Lâm quân chính tại vây quanh đi qua, bọn hắn cũng cảm thấy Dạ Xoa đã là liều chết dãy rủa. Hành quân tham tán quay đầu nhìn về phía bên cạnh căn cái tàu vai hùng tướng lĩnh, đỡ thống lĩnh, không thể đợi thêm nữa, không phải phần này ngập trời đại công liền phải rơi xuống bọn hắn trên đầu. Đỡ tổn thương, đỡ nhà đương đại gia chủ. Tại 10 năm trước đã từng cùng Ứng Nhạc cùng xưng là Tề quốc song tử, tại Ứng Nhạc trúc cơ về sau, hắn chính là Tề quốc trẻ tuổi nhất cũng cường đại nhất tam chuyển tín sứ, lại thêm đỡ nhà có một cái thưởng thiện phạt tác lệnh, hắn bị coi là Tề quốc có hy vọng nhất trúc cơ hẳn giống. Đem cái tẩu hướng bên cạnh cây cối gõ gõ, sau đó hắn gậy ngón tay một cái, đấu bắt bên trong thuốc lá liền bị nhen lửa. Đỡ tổn thương hít sâu một cái, chậm rãi phun ra một thước xương trắng, không có chút nào khởi hành ý đồ, hành quân tham tán không khỏi gấp, đỡ thống lĩnh lại không đến liền không vớt được mấu chốt nhất công lao. Chủ đạo săn bắn đúng là một cái công lớn, nhưng bệ hạ, nàng khẳng định coi trọng nhất là ai đánh chết Dạ Xoa. Đến lúc đó trình lên Dạ Xoa đầu người tướng lĩnh, nhất định có thể được đến bệ hạ trọng thưởng. Mặc dù Ứng Nhạc hỉ nộ vô thường tùy ý làm vậy, nhưng nàng tại Bách Bảo bên trong phong bình cũng không kém, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều có thể cam đoan có công tất nhiên thưởng. Thậm chí bởi vì nàng bản thân là trúc cơ chân nhân, nàng có thể khen thưởng tài nguyên viễn siêu bình thường hoàng đế, bởi vậy dù là 10 năm trôi qua, Tề quốc tựa như nhân gian quỷ vực, như cũng có vô số Bách Bảo bằng lòng thể sống chết hiệu chung với nàng. Thậm chí bởi vì nàng đầy đủ ác, Bách Bảo đối nàng trung thành ngược lại càng thêm vững chắc, không người dám tiếp nhận làm trái nàng một cái giá lớn. Nàng thậm chí không có phát ra một đạo ý chỉ, toàn thể quốc quân chấn liền tự nguyện phái binh đến đây ngăn chặn thiên thai chuyển nhân Dạ Xoa, bởi vì cái nào quân chấn phái binh nàng khả năng không thèm để ý, nhưng cái nào quân chấn không đến nàng khẳng định sẽ biết. Coi như nàng sẽ cười một tiếng chi, chỉ là bị nàng ghi hận sợ hãi, đều đủ để khiến quân trên chấn hạ cả ngày sợ hãi. Nàng là ở vào khoảng giữa thần cùng ma ở giữa yêu nghiệt, đem để quốc chúng sinh đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ali đỡ tổn thương nhìn qua nơi xa đầu người mãnh liệt đỉnh núi, ngươi còn nhớ rõ hắn những ngày này giết bại nhiều ít quân đội sao? Trận trạng 430, đánh tan 9800, trong đó bao quát 4 tên thống lĩnh, 18 danh tướng lĩnh. Hành quân tham tán cũng không nhịn được cảm thán, mặc dù hắn không phải bình thường tam chuyển, chính là thiên thai chuyển nhân cùng ma đạo tiên sứ, nhưng chiến lược như vậy, đại khái cũng chỉ có năm đó độc thân hạ giang nam bệ hạ có thể đánh đồng a. Chỉ là năm đó bệ hạ có thể tại giang nam 10 vạn đại quân bao vây chặn đánh trở về giang bắc, hắn lại không có khả năng chạy thoát được 200.000 bách bảo thiên la địa võng. Hắn cùng bệ hạ rất giống. Ngươi nói là hành quân tham tán châm chức một hồi lâu, nhưng tìm không thấy cái khác thích hợp hơn từ ngữ, điên cuồng. La Thô bên trong có mảnh. Đỡ tổn thương nói rằng, Ali, ngươi nhìn sách so ta nhiều, so ta có văn hóa, so ta có kinh nghiệm, nhưng ngươi nhiều khi cũng không bằng ta thấy rõ ràng. Hành quân tham tán mặc dù chỉ là thư ký văn chức, nhưng là quân trong chấn người có quyền lực lớn nhất, bởi vì thống lĩnh thường thường cũng không đủ năng lực cùng thời gian quản lý quân đội sự vụ. Hành quân tham tán giúp thống lĩnh trị quân, dần ra liền tự nhiên trở thành đúng nghĩa người đứng đầu, thậm chí nhiều khi đều là hành quân tham tán chỉ huy thống lĩnh. Hành quân tham tán nghe vậy nhìn về phía đã nhóm lửa lên đỉnh núi, chẳng lẽ đây là Dương Đông kích Tây? Dạ Xoa nhìn như lỗ mãng, nhưng hắn mỗi một lần đều là lấy nhỏ nhất một cái giá lớn tốc độ nhanh nhất đánh tan quân đội, tuyệt không làm dư thừa giết chóc, chỉ giết nửa thành binh lực liền có thể khiến cho dư chín thành rưỡi hoàn toàn sụp đổ, tựa như là đối phó cây cối, chỉ cắt trụ cột, mặc kệ cành cây. Đỡ tổn thương bình tĩnh nói rằng, hắn sở dĩ tại cái này bài tỏa núi trốn lâu như vậy, không phải là bởi vì hắn giết không đi ra, mà là hắn đang tìm kiếm trụ cột. Hắn nhiều ngày như vậy chiến thuật, lại là du kích, lại là phục kích, nói tới nói lui đơn giản đều là một loại, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Hắn chính là dùng chiêu này, ám sát Sơn Tiêu độc công nột, đánh tan Sơn Bắc quân trấn. Bất quá đỡ tổn thương nghiêng đầu nhìn về phía bên phải, ngươi cho rằng ngươi có thể lần nữa đạt được sao? Ta đã đạt được. Mang theo Dạ Xoa mà tiến thập nhất đem thất tinh kiếm từ lính gác trên thi thể rút ra, thất tinh kiếm thân kiếm ma khí ung tùm, cuốn quanh lấy đỏ sẫm tinh quang, làm ta tìm tới ngươi thời điểm, trận này săn bắn chính là con mồi thắng lợi. Ngươi tìm tới không phải ta đỡ tổn thương nói rằng, là chúng ta. Trong núi rừng xuất hiện rất nhiều bóng người, mỗi cái đều khí huyết hùng hồn, chiến ý bức người. Yến Thập Nhất trông đi qua, đến ý lai lịch của bọn hắn, Hỏa Văn Phổ Lậu như bụi, Hoa Thương Ngải Tuân, Lục Chỉ Quá Lạc cây võ, còn có nhiều như vậy nhị chuyển tướng lĩnh. Thì ra là thế, ta chúng kế a, ngươi đem thân vệ toàn bộ đổi thành tướng lĩnh chiến lực. Trận này dạ xoa săn bắn, từ vừa mới bắt đầu ta chính là mồi nhử. Trải qua nhiều ngày như vậy giao phong, ta phi thường khẳng định ngươi có một kiện có thể thăm dò tất cả mọi người vị trí cụ thể điều tra tín vật, căn bản không ai có thể bắt lấy ngươi, chỉ có ngươi có thể bắt lấy người khác. Săn bắn đối ngươi không có chút ý nghĩa nào, như ngươi loại này con mồi chỉ có thể tự chui đầu vào lưới. Đỡ tổn thương hít một hơi cái tẩu, thở ra nồng đậm xương trắng, tại ngươi tìm tới ta thời điểm, ngươi liền đã thua. Cho dù ngươi rơi vào ma đạo, lấy huyết chú kiếm, kết cục cũng chỉ có thể là kiếm nát người vong. Nhưng mà Yến Thập Nhất trong thanh âm không có chút nào sợ hãi, ngược lại toát ra mỉm cười, nhưng ngược lại, chỉ cần đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, bên ngoài 20 vạn đại quân có ít nhất một nửa lại biến thành đám ô hợp. Ha ha, buồn cười. Dạ Xoa ngươi đã bị điên. Hiện tại thúc thủ chịu trói, chủ động cầu lấy bệ hạ khoan dung, là ngươi duy nhất sinh lộ. Đỡ tổn thương lắc đầu, nơi này có 4 tên tướng lĩnh, 38 tên manh tướng, trừ phi ngươi có thể nguyên địa trúc cơ, nếu không tuyệt đối không thể chạy thoát được dưới đao của chúng ta. Ta rất cảm tạ ngươi, Dạ Xoa ngươi đưa tới phần này công lao, nhất định có thể trở thành ta thông hướng trúc cơ nền tảng. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi, đỡ tổn thương. Vì sao cảm ơn ta? Yến Thập Nhất cười nói, bởi vì ngươi cho ta một cái tốt hơn lựa chọn. Một cái không cần giết 200.000 người, chỉ cần giết mấy chục người lựa chọn. Đỡ tổn thương khẽ giật mình. Dạ Xoa có thể rõ ràng chút ra 4 tên thống lĩnh danh tự, giải thích do hắn đối đám người có hiểu biết, không thể biết 4 người bọn họ đều là Tề Quốc Tam chuyển bên trong nhân tài kiệt xuất, mỗi một vị đều tiếp cận Tam chuyển viên mãn, còn lại 38 danh tướng lĩnh mặc dù chỉ là nhị chuyển, nhưng đều là tín vật đầy đủ chiến lực cường hoành hung nhân, lấy cái này phối trí, cho dù là đánh hạ Tam chuyển đại bí cảnh đều đầy đủ. Nhưng Dạ Xoa nói lời này lúc cảm xúc là như thế chân thành tha thiết, dường như hắn thật cao hứng chỉ cần đối phó 200.000 bách bảo cấp cao chiến lực, nếu không, hắn cũng chỉ có thể từng đao giết sạch quân đội, giết ra một đầu thông hướng Bất Dạ Thiên Thành đường máu. Hắn là chăm chú sao? Hắn thật cho là mình có thể chiến thắng chúng ta? Hắn thật cảm thấy chính mình có năng lực khiêu chiến ứng nhạc? Cái tên điên này, cuồng vọng. Theo ra lệnh một tiếng, Dương Giác Sơn tòa này khoảng cách Bất Dạ Thiên Thành 20 dặm vắng vẻ không nghe thấy núi nhỏ, bạo phát nhân gian hạn bên trong đại chiến đỉnh cao. Chương 274, thiên hạ mạnh nhất quân đội, thiên hạ đệ nhất tam chuyển. Chương 274, thiên hạ mạnh nhất quân đội, thiên hạ đệ nhất tam chuyển. Yến Thập Nhất từ dưới đất nhặt lên cái tẩu, hít sâu một hơi, phun ra màu trắng sương mù. Hắn mệt mỏi, Yến Thanh cũng mệt mỏi, buông tay ra trôi, cảm giác tựa như là làm đề toán làm được đầu góc chết lặng, cái gì đều không muốn làm. Tờ vờ tờ cùng tờ vờ là hoàn toàn khái niệm khác nhau, đặc biệt là đối mặt một đám sẽ phối hợp với nhau cao cấp tín sứ, Yến Thanh muốn thuấn sát một người đều khó khăn, bọn hắn sẽ yểm hộ đồng bạn tới phía sau khôi phục. 4 tên tam chuyển thống lĩnh bên trong, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, đặc biệt là đỡ tổn thương, vừa đưa trước tay Yến Thanh liền cảm giác được rõ ràng, hắn ít ra hấp thu địa sát, thậm chí khả năng hấp thu thiên cương, chỉ là thiên cương cường hóa chính là thần hồn, không có địa sát cường hóa đến rõ ràng như vậy. Nếu như phát động bính tử tiêu lâm phúc thiên quyền năng, đối phó bọn hắn tự nhiên là dễ như trở bàn tay, càng nhiều người phúc thiên uy lực lại càng lớn, nhưng từ rời đi mộ bia bí cảnh bắt đầu, Yến Thanh liền không vận dụng qua một lần phúc thiên. Đây là hắn đòn sát thủ, là hắn cho ứng nhạc chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ, nhất định phải giấu tới cuối cùng khả năng tiệm lộ phong mang. Cho nên hắn chỉ có thể từng đao, từng bước, đem tất cả dám can đảm cản ở trước mặt hắn người, toàn bộ làm thịt. Phong ngự bình chướng nát lại bổ, hồi lam khóa liền không có bưng lỏng, chỉ là vì khôi phục linh lực liền tiêu hao hơn 2 vạn linh thạch. Sơn Nhạc Hộ Tâm kính độ bền giảm xuống 80, thất tinh kiếm đều quyển lưỡi đao. Kỳ thật tới cuối cùng Yến Thanh thắng được cũng không phải là ngạnh thực lực, cũng không phải tu la tín vật, mà là bay liên tục, bọn hắn lại thế nào khôi phục linh lực, đều khó có khả năng so Yến Thanh chỉ cần đè xuống hồi lam khóa càng nhanh, dù là bị bọn hắn tập kích đánh nổ phòng ngự bình chướng, Yến Thanh cũng có thể đè xuống hồi máu khóa không ngừng đập bổ huyết đan, liền dựa vào hệ thống cơ chế mạnh mẽ mang xuống. Làm xuất hiện cái thứ nhất người chết, bọn hắn thất bại liền đã chú định. Yến Thanh mắt nhìn thời gian, 3 giờ chiều 20, trận chiến đấu này kéo dài nhanh hơn nửa giờ, tương đương với đánh một trận đỏ tạ tấn cấp thi đấu. Chắc không được sẽ như vậy mệt mỏi. May mắn vài ngày trước Huyền Vũ Hồ quân trấn bên kia 7 ngày đại luyện binh kết thúc, thử hòa thượng có thể tùy tiện xin phép nghỉ ngơi, không phải Yến Thanh đều không cách nào chủ chơi Yến Thập Nhất cái này tài khoản. Ngồi yên một lát, Yến Thanh không có vội vã vơ vét chiến lợi phẩm, mà là trước khôi phục tín vật độ bền, mấy kiện tín vật độ bền đều rất phá nguy hiểm tuyến. Hiện tại trừ phi là diệt dự cá vàng kính quang lọc loại này không chiếm dụng chủ yếu trang bị vị tam chuyển kỳ chân phụ trợ tín vật, nếu không bình thường tín vật cũng khó khăn nhập pháp nhãn của hắn. Làm tín vật tu đến một nửa, Yến Thanh liền nghe tới ngoài núi vang lên như sấm sét tiếng vó ngựa. Hắn thở dài, quả nhiên không có tốt như vậy giải quyết, dù là không có 200.000 nhiều như vậy, kể bên này ít ra cũng có mấy chục ngàn đại quân, không phải giết mấy chục người liền có thể giải quyết, xem ra bọn hắn đã một lần nữa tụ họp lại, ta tới. Dễ nghe thanh âm phất qua 10 dặm sơn lâm, phản phất là Hoài Xuân thiếu nữ phó ước, tại tình nhân bên thai nhẹ giọng nói nhỏ tuyên cáo chính mình đến. Nhưng mà Yến Thanh biểu lộ lại nghiêm túc lên, nắm chặt thời gian đem vũ khí bền bị khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Chiến lợi phẩm cũng lười cẩn thận lục soát, đem 4 tên tam chuyển kỳ chân tín bật lấy đi sau, Yến Thập Nhất đi đến Dương Giác Sơn mặt sau, trông thấy nơi xa bình nguyên bên trên tựa như màu đen thủy triều quân đội. Sơn Văn Doanh bách bảo cận vệ, ứng nhạc trực thuộc bộ đội, Tề quốc mạnh nhất bộ đội, thậm chí có thể là Trung Nguyên mạnh nhất bộ đội. 10 năm trước ứng nhạc chính là khống chế chi quân đội này, tây kích Chu quốc, nam săn Lương quốc, đánh cho Trung Nguyên tây 500 vạn máu chảy trôi mái trèo, cho dù là cái khác trúc cơ cũng muốn tránh né mũi nhọn. Yến Thanh vẫn nhớ kỹ, lúc trước xâm nhập bí cảnh bất quá chỉ là 8 tên bách bảo cận vệ, nhưng hắn nếu như không phát động bính tử tiêu lâm phúc thiên, cơ hồ không có biện pháp gì có thể đối phó bọn hắn. Cùng ứng nhạc quân đội so sánh, đông thú chân nhân chó săn quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ phía dưới có 800 tên bách bảo cận vệ cùng ngự giá thân trinh ứng nhạc, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thật đến trình độ này, Tiến Thanh vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương lên. Không phải sợ hãi, không phải sợ hãi, nhất định phải ví von lời nói, tựa như là đang chơi đần dỉn thời điểm, cấp một người vô dụng tiểu hào đi cách xa vạn dặm đường chạy đến nữ võ thần xương mù cửa. Kết cục đã được quyết định từ lâu, nhưng không hề cảm thấy lãng phí thời gian, chỉ muốn hết sức nhìn xem có thể chống nổi nhiều ít chiêu. Hoặc là nói, đều đi tới đây, không đánh một lần làm sao có thể cam tâm? Bất quá chỉ là chết mà thôi. Nhưng trước đó, Tiến Thanh cần trước làm một chuyện. Hắn lựa chọn sử dụng địa mạch sát khí thu được địa sát thông u bí lục. Sau đó tiêu hao 20 điểm thiên thai nghiệp lực, đem thiên cương hòa giải tạo hóa ngọc phù cùng địa sát thông u bí lục toàn bộ thay biến. Thiên thai nghiệp lực trong nháy mắt bạo xuống tới 7 điểm, nhưng khiến Yến Thanh vui mừng chính là đã phát động cột mốc lịch sử không có biến mất. Nói cách khác hắn hiện tại như cũ có 7 điểm thật tổn thương, 7 điểm giảm tổn thương, 7 điểm nộ tính tăng thêm, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Yến Thanh cảm giác cả người cũng vui vẻ rất nhiều, cảm giác rất nhiều chuyện đều không cần nghĩ lại, làm liền xong việc. Tiếc nuối duy nhất là cách quá xa, thấy không rõ làm ứng nhạc dáng dấp ra sao, nói không chừng lần này liền cái này bột mặt đều không nhìn thấy. Tới hắn thế mà không có trốn. Đã hắn từ Dương Giác Sơn xuống tới, xem ra đỡ tổn thương bọn hắn đã không hổ là trúc cơ phía dưới thứ nhất, thiên hạ đệ nhất tam truyền. Nhiều người như vậy thế mà đều không thể lưu hắn lại. Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn trúc cơ? Mất đi chỉ huy bách bảo mặc dù không có tán loạn, nhưng nhất thời nửa khắc cũng khó có thể một lần nữa tổ chức, chỉ có thể bị cái khác xây dựng chế độ hoàn chỉnh quân đội tạm thời thu nạp. Giờ phút này vô số người đều nhìn chăm chú lên từ Dương Giác Sơn đi xuống bóng người, mang theo dạ xoa mặt nạ, một bộ quần áo hóa thành màu đỏ sẫm huyết ý đi, xách theo một thanh ám tinh trường kiếm, bước chân nhẹ nhàng giống như là phó ước thiếu niên. Bởi vì hắn mang theo dạ xoa mặt nạ, cho nên đại gia dần dần liền ước định mà thành xưng hô hắn là dạ xoa. Kỳ thật dạ xoa mặt nạ vốn là tề quốc nội bộ thông thường tín vật, mang dạ xoa mặt nạ nhị chuyển tín sứ không phải số ít, nhưng từ giờ trở đi, tại trong vòng mấy chục năm, dạ xoa cái tên này đại khái cũng chỉ có hắn một người được hưởng. Cùng lúc đó, theo từng tiếng to rõ kèn lệnh, 800 bách bảo cận vệ đồng thời động, tất cả mọi người lấy động tác chỉnh tề nhất trí, cưỡi trọng trang chiến mã công kích, khi bọn hắn di động lúc, tựa như là nặng nề dãy núi đang di động, không thể ngăn cản. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, coi như cùng thiên hạ đệ nhất cường quân bách bảo cận vệ so sánh, dạ xoa khí thế thế mà cũng không rơi vào thế hạ phong. Bước tiến của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng thậm chí chạy, rõ ràng là lẻ loi một mình, lại giống như là lôi cuốn lấy sơn hải mà đến. Mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy. Xa xa trông thấy một màn này ứng như thị, trong lòng đống nhiên hiện ra câu này đến từ bí cảnh cách ngôn. Dạ xoa loại người này, coi như phía trước là sơn dã muốn chặt, là biển cũng muốn chặt, là trúc cơ chân nhân cũng muốn chặt. Hắn không là vì cái gì thiên hạ thương sinh, vì cái gì công đạo chính nghĩa, hắn chính là muốn thẳng tắp sống lưng, đem trong lòng một ngụm lệ khí phun ra, không ai có thể làm hắn cúi đầu. Thiên hạ mạnh nhất quân đội, giao đấu thiên hạ đệ nhất tam truyền. Trong lòng mọi người tề hô, thật là thực chí danh quy. Theo thiên lôi dẫn ra địa hỏa văn vọng, dạ xoa xâm nhập bách bảo cận vệ quân trận bên trong, như là đao sắt chém về phía sắt thép. Chương 275, một người quân địch. Chương 275, một người quân địch tầm ẩm. Mây đen ngập đầu, thiểm điện lôi minh, giữa thiên địa đống nhiên bị cuồng phong mưa rào bao phủ. Nhân phát sắc cơ, thiên địa giao cảm. Đó cũng không phải cái gì truyền thuyết, đại lượng linh lực tiêu tán lăn lộn sông chính là sẽ khiến thiên tượng dị biến, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị ném mạnh vô số viên cục đá, hỗn loạn gợn sóng cuối cùng hóa thành kinh đảo hải lãng, liền nước hồ đều biến đục ngầu. Bảy đội, tiến lên. Tám đội, bổ vị. Tam doanh, rẽ phải. Tiến thập nhất giẫm đang trở nên vũng bùn trên mặt đất, giống nhau hắn tình cảnh hiện tại, bùn đủ hăm sâu. Bách bảo cận vệ ở bên cạnh hắn xuyên tới xuyên lui, trường thương giống hạt mưa như thế rơi xuống, đem Yến thập nhất áp chế đến thở không nổi. Yến Thanh xoa tay chui xoa đắc thủ mồ hôi đều đi ra, con mắt qua lại chuyển động, cho dù ngôi thứ ba thị giác có thể bắt giữ tất cả phương hướng công kích, nhưng hắn thần kinh vẫn như cũ căng cứng đến một cái chớp mắt cũng không dám buông lỏng. Chủ quan, vài ngày trước giết bại hơn bạn quân đội, tại trùng điệp đang bao vây 7 trận chiến 7 thắng, liên chiến 200 dặm đánh đâu thắng đó không ai cản nổi sau, Yến Thanh trong lòng đối Bách bảo quân đội khó tránh khỏi có mấy phần kinh thị. Cũng không phải là nói Bách bảo quân đội nhỏ yếu, chỉ từ danh tự Bách bảo liền nhìn ra được, bên trong mỗi một tên binh lính đều là trăm bên trong lấy một tráng sĩ, cho dù không phải nhất chuyển tín sứ ít ra cũng là 6-7 cấp trường đại học cấp tín sứ, huống hồ Trung Nguyên Tam Quốc rằng có trăm năm, võ bị chưa hề thư giãn, tề quốc bách bảo làm sao có thể chỉ là hư danh? Làm sao cùng bản địa một lệ so sánh? Tiến Thanh tiểu hào thật sự là quá siêu mẫu, linh lực gần như vô hạn, Tiến Thanh chuẩn bị hơn trăm vạn linh ngọc tùy thời bổ sung, không cần nghỉ ngơi thể lực vô hạn, tiểu hào coi như ăn cái gì đều chỉ là vì thêm MUFF. Lại thêm cá vàng kính quang lọc lãng nhân đụng đi mưa dung luyện bách tướng chi thủ sơn nhạc hộ tâm kính dạ xoa mặt những này tín vật, nhân số ưu thế tại Yến Thanh trước mặt hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Quân đội nhìn như nhiều người, nhưng cùng một thời gian có thể đối phó tiểu hào nhân số là cố định, bình thường bách bảo căn bản không có đánh tan sơn nhạc hộ tâm kính dạ xoa mặt lực công kích. Hơn nữa quân đội trước không biết sau, sau không biết trước, chỉ cần tiểu hào một mực bảo trì di động, bọn hắn thậm chí chính mình cũng sẽ lâm vào hỗn loạn, tựa như là cổng cảnh voi bị chuột trêu đùa đến té ngã trên đất. Càng đừng đề cập tại tiểu hào đánh giết tướng lĩnh cùng thống lĩnh sau, quân đội chẳng mấy chốc sẽ bởi vì sĩ khí đê mê tự hành sụp đổ. Đột phá, gia tập, chém đầu, phục kích, hỏa công, bên cạnh rút lui vừa đánh, dương đông kích tây. Yến Thanh tại cái này 6 ngày tất cả bộ liếng, chiến thuật trình độ đột nhiên tăng mạnh, có thể nói là đem Tam Quốc chí hệ liệt anh hùng vô địch ba bộ cờ ra ba, thờ hố rèn thờ dồn bên trong học được tri thức tất cả đều hoạt dụng tại trận này một người địch quốc chiến tranh. Tới đằng sau Yến Thanh cũng không khỏi có chút lâng lâng, cái gọi là quốc gia nguyên lai không gì hơn cái này, cho dù chưa trúc cơ, hắn chỉ dùng một cái tiểu hào liền có thể đánh tan quốc gia cấp bậc thế lực lớn. Trúc cơ không ra, thiên hạ ai có thể cùng ta tranh phong? Hiện tại, hắn rốt cục gặp phải đối thủ tốt. Vượt qua 6 cây lôi cuốn lấy cưỡi chạy chi thế trường thương đồng thời đâm tới, phong tỏa Yến thập nhất tất cả có thể trở về tránh phương vị, mũi thương lóe ra màu đen lôi đỉnh, uy lực đủ để đánh tan sơn nhạc hộ tâm kính tầng ngoài cùng bình chướng, đã là tiểu hào không thể tiếp nhận tổn thương. Trường thương xẹt qua bả vai biên giới, Yến thập nhất lại giống như là tiếp nhận cực lớn xung kích, thân thể giống như là còn quay như thế xoay tròn, thân hình thế mà biến tinh tế lên, như là lá liễu như thế xuyên qua trường thương sắt trận khe hở, bay vọt tới giữa không trung. Bí pháp Liêu Diệp Phiêu. Đây là cực kỳ hiếm thấy bộ pháp bí pháp, nhưng cũng không phải là Yến Thanh đánh ra tới chiến lợi phẩm, mà là thông qua dược sư nguyện thu mua Chu Quốc bí tàng. Liêu Diệp Phiêu, cấp 1 chỉ có thể tại chịu kích trong nháy mắt phát động. Tiêu hao 11 điểm sinh mệnh, tiến vào xoay tròn né tránh trạng thái, này trạng thái dưới ngươi chịu kích diện tích thu nhỏ 67 đồng thời hoàn mỹ né tránh phán định thời gian càng thêm rộng rãi, duy trì liên tục 5 giây, như tại xoay tròn né tránh trạng thái dưới phát động cận chiến công kích tổn thương đề cao 120 đồng thời lập tức rời khỏi xoay tròn né tránh trạng thái. Thời gian cuốn độ 10 giây, như tại thời gian cuốn độ lần nữa phát động, tiêu hao HP3, tích lũy vô thượng hạn. Đánh giá, nước chảy bèo trôi, theo gió mà qua, tùy tâm mà động, tùy ý mà phiêu. Yến Thanh lúc trước nhìn thấy môn bí pháp này đều kinh ngạc. Điều này không nghi ngờ chút nào là một môn đem né tránh cường hóa đến cực hạn bí pháp, phải biết bình thường tín sư né tránh là không có vô địch tấm, một khi gặp phải vô luận như thế nào đều né tránh không được thế công cũng chỉ có thể đón đỡ, mà bí pháp Liễu Diệp Phiêu chỗ cường đại, ngay tại ở thu nhỏ chịu kích diện tích, khiến lúc đầu không cách nào né tránh thế công đều có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua. Cường hóa né tránh coi như xong, thế mà còn có thể cường hóa công kích. Chiếu cố né tránh cùng cường hóa đã rất không hợp thói thường, kỹ năng tiêu hao thế mà còn như thế thấp. Ba cái ưu điểm thì cũng thôi đi, quan trọng hơn là Chu Quốc lại có thể sẵn sàng bán ra môn bí pháp này, hơn nữa còn vô cùng tiện nghi. Đây cũng không phải là xem ở Tấn Quốc công dược sư Nguyễn Vân Thượng giá ưu đãi, mà là nó xác thực rất rẻ, 10 vạn linh ngọc liền có thể lấy đi, cho dù toàn Chu Quốc cũng chỉ có 3 quyển Liễu Diệp Phiêu, nghe nói còn là năm đó Chu Thái Tổ lưu lại chiến lợi phẩm. Yến Thanh ngay từ đầu còn không thể nào hiểu được, chờ hắn đem môn bí pháp này đốt cho Yến Thập Nhất sau mới bừng tỉnh hiểu ra, một lần phát động Liễu Diệp Phiêu, một giây muốn chuyển 3 vòng, duy trì liên tục 5 giây cái kia chính là chuyển 15 vòng. Xoay quanh đối tiểu hào tới nói đương nhiên không có vấn đề gì cả. Dù sao đây chỉ là ngôi thứ ba thị giác nhân vật đóng vai trò chơi, dù là tiểu hảo xoay chuyển cùng bạo xoáy con quay như thế, cũng không trở ngại di động cùng công kích, dù sao chân chính phi công là Yến Thanh. Nhưng vấn đề là, bản địa một lệ phát động môn bí pháp này, nhưng là muốn ngôi thứ nhất thể nghiệm xoay quanh vòng A. Khó trách môn bí pháp này không người hỏi thăm, cho dù tam chuyển tín sứ có thể chống cự xoay quanh mang tới trời đất quay cuồng, nhưng hắn thế nào một bên xoay quanh vừa quan sát chiến cuộc. Thu nhỏ chịu kích diện tích ở loại tình huống này đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào, bọn hắn sợ là sẽ phải một bên xoay quanh vòng một bên đầu nhập địch nhân ôm ấp, thế này sao lại là né tránh? Quả thực là Hoài Xuân thiếu nữ tự chui đầu vào lưới, sẽ đem địch nhân chết cười. Môn bí pháp này nhà thiết kế sợ là tiến công cự nhân fan hâm mộ, mới có thể đem cái bí pháp này thiết kế đến như thế siêu mẫu. Nếu như Yến Thanh không có đoán sai, cái này sợ là tứ chuyển bí cảnh mới có thể sản xuất bí pháp cũng là có phân chia cao thấp, Liêu Diệp Phiêu không hề nghi ngờ là tê không cấp bí pháp. Chỉ là điều tra binh đoàn một bên xoay tròn một bên giết người dáng người sát thực hiên ngang, thả ở trong game cũng 10 phần cấp huyễn, nhưng ở trong hiện thực liền xảy ra vấn đề. Yến Thanh nhớ tới Bạo Vũ tín sứ cái này, liền Ma đạo tín sứ đều kính ý chức nghiệp, Liễu Diệp Phiêu cùng Mưa To đặc tính có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là trong trò chơi rất bình thường, nhưng đối đăng người thường mà nói đều tồn tại không thể thừa nhận trả tấn. Bất quá Yến Thanh đối với cái này không có gì bất mãn, ngược lại hắn cũng không cần môn bí pháp này, lại có thể lấy giá thấp từ Chu Quốc thu mua. Các huynh đệ, lại nhặt nhạnh được chỗ tốt rồi. Mượn xoay tròn né tránh chi thế, Yến Thập Nhất một kiếm chém ra, hắc vụ quấn quanh thân kiếm giống như là rọi đi ra đêm tối, nhưng mà bên trong lại có thiêu đốt sao trời lấp loé. Đây chính là Yến Thập Nhất giết mấy trăm người đúc thành tu la vũ khí, Diễm Văn Thất Tinh Chu Diệt. Chương 276, Diễm Văn Thất Tinh Chu Diệt chương 276, Diễm Văn Thất Tinh Chu Diệt Diễm Văn Thất Tinh Chu Diệt, tu la, phẩm giai, tam chuyển hi hữu bên bị, 80, 150 trang bị điều kiện, 25 điểm khí huyết, 15 điểm thần hồn trang bị điều kiện, giết chóc trị vượt qua 200 điểm, Yến Thập Nhất chuyên môn cơ sở lực công kích, 33-55 điểm cắt chém tổn thương 10 điểm hỏa diễm tổn thương hiệu quả thất tinh kiếm công kích sẽ lưu lại vết kiếm, làm vết kiếm tích lũy 7 đạo sẽ lập tức dẫn nổ, mỗi đạo vết kiếm sẽ tạo thành 30 điểm cắt chém vết thương, vết kiếm duy trì liên tục 7 giây thời gian. Hiệu quả lập lòe, phát động lập lòe lúc, thất tinh kiếm ngấn không còn sẽ dẫn nổ cũng sẽ không biến mất, mà là sẽ một mực dừng lại tại trên người địch nhân, đồng thời mỗi lần công kích lưu lại 2 đạo vết kiếm. Lập lòe mỗi duy trì liên tục 2 giây, vết kiếm tổn thương gia tăng 5 điểm, lập lòe nhiều nhất duy trì liên tục 10 giây, duy trì lập lòe mỗi giây cần tiêu hao 20 điểm linh lực, thời gian cụn độ 5 giây. Phát động bản hiệu quả lúc, Diễm Văn Thất Tinh Chu Diệt có thể xuyên thấu tuyệt đại đa số phòng ngự bình chướng. Đánh giá, tử triệu tinh của ngươi ngay tại lập lòe. Trên đường đi đánh nhiều như vậy giá, giết nhiều người như vậy, trong đó đại đa số đều không phải là chữ đỏ tín sứ, Yến Thập Nhất huyết sắc giết chóc chỉ tự nhiên vượt qua 200 điểm, thuận tiện hoàn thành huyết sắc tu la cột mốc lịch sử. Liên cung Yến Thanh phỏng đoán như thế, đạt thành huyết sắc tu la cột mốc lịch sử sau, hệ thống bắn ra tin tức hỏi thăm hắn phải chăng đem huyết sắc giết chóc trị dùng cho cường hóa tu la tín vật, mỗi 100 điểm giết chóc trị có thể cường hóa một lần, 3:1. Bất quá tu la tín vật sẽ khóa lại nhân vật, liền cùng công cộng xe đạp khóa lại, những người khác không có cách nào lại dùng. Yến Thanh tự nhiên là đem thất tinh kiếm ném cho Yến Thập Nhất khóa lại, Bính Tử Tiêu Lâm coi như khóa lại cũng chỉ có thể khóa lại bản thân hắn. Lần thứ nhất cường hóa tuyển hạng theo thứ tự là: lập loè vết kiếm giảm xuống địch nhân 70 hiệu quả trị liệu, vết kiếm tổn thương 60 phát động lập loè lúc, công kích vẫn tạo thành tổn thương lập loè vết kiếm giảm xuống địch nhân 25 tốc độ di chuyển, linh lực tiêu hao 50. Khó trách trên đường đi phát hiện tu la tín vật cảm giác đều yếu nhược, nguyên lai hiệu quả càng mạnh cường hóa, suy yếu cũng càng lớn, quả thực là từ bỏ tờ vờ e đem đổi lấy tờ vờ tờ ưu thế. Tiến Thanh tự nhiên là lựa chọn phát động lập loè lúc, công kích vẫn tạo thành tổn thương hắn chỉ cần xuyên thấu, giảm xuống trị liệu cùng giảm xuống di tốc căn bản không có tất yếu, bản địa một lệ đánh nhau cũng không cắn thuốc, chạy cũng chậm. Lần thứ hai cường hóa Yến Thanh lựa chọn đem tín vật cường hóa tới tam chuyển hy hữu, nhưng một cái giá lớn là cơ sở lực công kích hạn cuối không thay đổi, vẻn vẹn đề cao lực công kích hạn mức cao nhất. Như thế xem xét tu la lộ tuyến cũng rất có ý tứ, chỉ cần giết người đủ nhiều, liền có thể một đường đem tín vật cường hóa đi lên, cảm giác tựa như là tại dưỡng thành lao bà dường như. Trên thực tế lấy Yến Thanh quan sát, ma đạo tín sứ xác thực rất nhiều người đều đem tín vật của mình xem như lao bà. Yến Thập Nhất có thể từ mộ địa quân trấn sát tới bất dạ thiên thành, trên đường đi ánh mắt đều không cần nháy một chút, chân thực tổn thương ngược lại là thứ yếu, Diễm Văn thất tinh chu diệt mới là thật không thể bỏ qua công lao. Tu La tín vật xuyên thấu phòng ngự bình chướng ưu thế, tại giết người phương diện ưu thế quá lớn. Nhưng lần này, hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Lưỡi kiếm đem bách bảo cận vệ khôi giáp đều chặt mặc vào, nhưng cũng không có chém đứt đầu của hắn, chỉ chém vào đi một chút xíu, ngược lại là Yến Thập Nhất cánh tay phải vỡ ra băng máu, góc dưới bên trái HP đầu cũng rơi mất 1/3. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng trông thấy một màn này Yến Thanh vẫn là không khỏi kinh hãi. Sớm tại bình thành bí cảnh thời điểm, Yến Thanh liền mơ hồ ý thức được, đã bách bảo cận vệ phản tổn thương sẽ mất xích để ra, như vậy bọn hắn nhân số càng nhiều, điệt ra lên không phải cũng liền càng khủng bố hơn. 8 tên bách bảo cận vệ liền làm Yến Thanh chặt phế hai tay, hiện tại có 800 bách bảo cận vệ, nếu như Yến Thập Nhất chặt một đao liền phản tổn thương phản chết, Yến Thanh cũng sẽ không quá kinh ngạc. Hiện tại tin tức tốt là, phản tổn thương mắt xích hẳn là có hạn mức cao nhất, nhiều lắm là một đao băng rơi Yến Thập Nhất 3 thành HP. Đây quả thật là tin tức tốt, bởi vì Yến Thanh có thể cắn thuốc hồi máu, chỉ cần khống chế tốt tần suất công kích, Yến Thập Nhất hoàn toàn có thể cùng bách bảo cận vệ đối cứng. Tin tức xấu là, phản tổn thương không mắt xích, nhưng dường như nhiều cái khác mắt xích tăng thêm. Diễm Văn thất tinh chu diện phát động lập lòe lúc có thể xuyên tấu phòng ngự bình chướng, cho nên ngăn trở lưỡi kiếm tuyệt đối không phải phòng ngự tín vật, mà là bách bảo cận vệ bản thân nhục thể phòng ngự. Một kiếm này tổn thương nhất định vượt qua 50 điểm, nhưng thế mà cũng chỉ có thể chém vào một chút xíu cổ. Ý vị này đến Thanh trừ phi móc ra Bính Tử Tiêu Lâm phát động phúc thiên, bằng không hắn ít nhất phải 4-5 kiếm mới có thể đánh giết một tên địch nhân. Nhưng mà một giây sau, trước mắt tên này bách bảo cận vệ liền sẽ gào thét mà đi, mới ác quỷ bách bảo sẽ lần nữa đem hắn xuống lại, hắn căn bản không có xuất liên tục 4 kiếm cơ hội. 3 đội, bổ vị. 6 đội, xoay trái. Bách bảo cận vệ không có chút nào lấy nhiều đánh ít khinh thị, giống máy móc như thế lạnh lùng vô tình vận chuyển, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chiến thuật điều lệ, quả thực chính là đem hắn xem như một chi quân đội đến đánh. Đến mức hỗn loạn càng không khả năng, bách bảo cận vệ quả thực chính là ý chí cùng hưởng bầy ong, dù là tại mưa to bên trong cũng không chậm trễ chút nào trễ, từ như sóng cả chập trùng, một phát tức động toàn thân. Hán bại. Vậy hạ bách bảo cận vệ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất cường binh, ngày xưa sông thiên đại tướng quân Kim Cương Thần Quân đều không cách nào so sánh. Ngu muội quân đồ, thế mà còn dám khiêu chiến bệ hạ, kết quả căn bản liền bệ hạ trước mặt đều không đến được. Đáng tiếc nhìn xem bách bảo cận vệ đem dạ xoa đoàn đoàn bao vây, cho dù nhìn không thấy tình hình bên trong, nhưng chỉ xem bách bảo cận vệ vẫn đều đâu vào đấy trận hình, vây xem tể quốc tướng lĩnh cũng biết dạ xoa đã trở thành thú bị nốt, cho dù hắn hung mạnh hơn nữa lại dữ tợn, cũng chỉ biết bị từng bước một lấy máu. Linh lực vô tận cũng vô dụng, tín vật bền bỉ là có hạn, bách bảo cận vệ cũng không phải bình thường quân đội, bọn hắn hoàn toàn có thể bảo trì cái này chuyên chú độ 3 ngày 3 đêm, một chút xíu bạo chết dạ xoa toàn thân tất cả tín vật. Dạ xoa là tiên điên, nhưng bách bảo cận vệ càng là tiên điên, mà bệ hạ là người điên vương. Có người hạ giận, có người cười lạnh, có người thở dài, tất cả mọi người cho rằng dừng ở đây, tất cả mọi người cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào cùng bệ hạ báo cáo công tác. Duy nhất ngoại lệ là Ứng Như Thị. Nàng đứng tại đế vương trên chiến xa, ánh mắt xuyên qua màn mưa, chăm chú nhìn phía trước mãnh liệt màu đen thủy triều. Bọn này màu đen thủy triều thôn vệ qua Chu Quốc phủ binh, lương quốc võ tốt, là bệ hạ nhất là tự hào lưỡi dao, ra khỏi vỏ đến nay chưa hề thất thủ, nhưng Ứng Như Thị lại tin tưởng, nơi này sẽ trở thành bọn hắn duy nhất thua trận. Không có bất kỳ cái gì căn cứ, nhưng Ứng Như Thị chính là như thế tin tưởng, nàng bằng lòng như thế tin tưởng. Hoàng Quyền, ngươi mới sẽ không đổ vào nơi này, đúng không? Ngươi liền bệ hạ, liền Ứng Nhạc cũng còn không có gặp đâu. Phản phất là tại đáp lại nàng chờ mong, bách bảo cận vệ trận hình xuất hiện vương hữu, có người từ ngã từ trên ngựa tới. Khi mọi người coi là chỉ là ngoài ý muốn thời điểm, càng ngày càng nhiều bách bảo cận vệ quẳng xuống ngựa, tựa như là khuấy động trong vòng xoáy, có một chiếc thuyền con theo gió vươn sóng, bay thẳng đế vương loan giá. Hán tại giết ngựa, trông thấy ngã xuống đất trọng trang chiến mã, Tề quốc tướng lĩnh bừng tỉnh hiểu ra. Bách bảo cận vệ mặc dù là trúc cơ phía dưới vô địch thủ, nhưng ngựa của bọn hắn không phải. Dạ xoa căn bản không cần đánh giết bọn hắn, chỉ cần giết chết ngựa của bọn hắn, trận này sát trận tự nhiên là sẽ phá giải. 300 bước. Dạ xoa khoảng cách Ứng Nhạc trên xa, còn có 300 bước. Chương 277, uống máu tín sứ chương 277, uống máu tín sứ một giọt mưa tự tầng mây giao cảm rơi xuống, cùng ngàn vạn giọt mưa theo gió phiêu lãng, Theo nó cùng đại địa ở giữa khoảng cách kịch liệt rút ngắn, mặt đất trăm ngàn tên ác quỷ bách bảo tạo thành thủy triều rõ ràng phản chiếu tại giọt mưa bên trong. Chanh, cuốn quanh lấy hắc vụ trường kiếm tại trọng giáp chiến mã trên thân chém ra to lớn miệng vết thương, nóng hổi ngựa máu bôi ở trên lưỡi kiếm, thuận thế chém chúng tự bầu trời rơi xuống mặt đất một giọt mưa. Hỗn hợp có ngựa máu nước mưa trùng điệp vẩy ra tới mặt đất bùn não, lại lần nữa bắn lên, nhưng một giây sau liền bị lật nghiêng chiến mã thi thể đè xuống. Trên đường đi tất cả đều là chiến mã thi thể, ngựa máu chảy trôi tại trong đất bùn, Yến Thập Nhất tại từ trong vạn quân mạnh mẽ bước ra một đầu máu cùng thi con đường. Bị bách bảo cận vệ vây đánh thêm vài phút đồng hồ, Yến Thanh cũng thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn đặc tính có thể dùng một cái từ để diễn tả, mắt xích. Công kích mắt xích, bọn hắn mỗi một cái đòn công kích bình thường đều lôi cuốn mấy chục mấy trăm người lực lượng, cho dù là một thanh bình thường sắt thép trường thương cũng có thể đánh ra 1000 điểm tổn thương, có thể so với tam chuyển tín sứ toàn lực công kích. Phòng ngự mắt xích, bách bảo cận vệ tiếp nhận tổn thương đều sẽ gánh vác ra ngoài, dù là Yến Thanh có tu la tín vật cũng vô dụng, tu la tín vật chỉ có thể không nhìn trước mắt mục tiêu phòng ngự bình chướng, nhưng tổn thương gánh vác đi ra thời điểm, cái khác bách bảo cận vệ phòng ngự bình chướng như cũ có thể có hiệu lực. Bất quá phòng ngự mắt xích đối chân thực tổn thương vô hiệu, chân thực tổn thương không nhìn tất cả phát tác. Phản tổn thương mắt xích là Yến Thanh nhất là nhất cả chứng đặc tính, bởi vì loại này có thể không nhìn phòng ngự bình chướng tổn thương đồng dạng trị số đều rất nhỏ, tựa như tu la tín vật cùng chân thực tổn thương, nhưng bọn này bách bảo cận vệ phản tổn thương cao tới không hợp thói thường, một chút liền có thể bạo chết tam chuyển tín sứ 1/3 HP. Dù là Yến Thanh có thể không ngừng cắn thuốc hồi máu, bổ huyết đan cũng là có hạn, huống chi bổ huyết đan cũng không phải là trong nháy mắt hồi phục, nói không chừng không cẩn thận nhiều chặt mấy lần ránh máu liền trống. Có lẽ còn có cái khác đặc tính, nhưng trước mắt liền ba cái này phiền toái nhất. Thuần túy trị số phối hợp không hợp thói thường cơ chế, cái này 800 người tương đương với 800 tên đỉnh phong tam chuyển đại viên mãn, cho dù là trúc cơ đều sẽ đối bọn này con nhím cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Yến Thanh cũng không phải lần đầu tiên gặp phải loại này chiến lực viễn siêu tam chuyển địch nhân rồi. Thục đạo sơn hạ lan nhà chó săn, Huyền Vũ hồ quân trấn hoàng kim giáp gia trì, trúc cơ có là biện pháp đem phạm nhân tín sứ chiến lực kéo lên, chỉ là lần này số lượng nhiều một chút. Nhiều đến Yến Thanh căn bản là không có cách giải quyết trình độ. Tại Yến Thập Nhất giết mấy chục con chiến mã, bước ra mấy chục bước sau, bách bảo cận vệ cũng rốt cục cải biến chiến thuật, bộ kỵ hiệp đồng. Một bộ phận dưới người trung bình tân chiến chắn đường, những người khác qua lại kỵ binh công kích, coi như Yến Thập Nhất chém giết chiến mã cũng sẽ biến thành chướng ngại vật ngăn trở Yến Thập Nhất đường đi. Bộ chiến bách bảo trực tiếp lấy chiến mã thi thể xem như công sự phòng ngự, dẫm lên huyết đục cùng bùn não, xây lên trường thành. Chờ Yến Thanh chú ý tới bọn hắn chiến thuật cải biến thời điểm, Yến Thập Nhất đã không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Chiến thuật ưu thế biến thành chiến lược ưu thế, thắng bại thiên bình hoàn toàn quyết đảo. Thấy lạnh cả người xuyên thấu Yến Thanh lồng ngực, trong đầu của hắn nhớ tới Phong Lâm Hòa Sơn, nhanh như gió, từ như rừng, xâm lược như lửa, bất động như núi. Nếu nói Tôn Tử binh pháp Phong Lâm Hòa Sơn chỉ là chịu tượng truy cầu, như vậy trước mắt cái này quân đội chính là Phong Lâm Hòa Sơn hoàn mỹ cụ hiện. Hắn rốt cục có thể xác định bách bảo cận vệ cái thứ tư đặc tính, tư tưởng mắt xích. Loại này tạm thời diễn biến chiến thuật thao tác, cho dù là có thể giọng nói giao lưu đỏ tả người chơi đều chưa hẳn có thể làm được tốt, nhưng bách bảo cận vệ lại không có chút nào vướng víu phân công hợp tác, thậm chí liền một tia sai lầm ngoài ý muốn đều không có xảy ra, ngoại trừ thần thánh tư duy kết nối lấy mỗi một người bọn hắn, Yến Thanh nghĩ không ra những khả năng khác. Cho dù có bí pháp Liêu Diệp Phiêu cùng lãng nhân đụng đi mưa, Yến Thanh cũng tìm không đến bất luận cái gì có thể đột phá khe hở. Đây là huyết nhục chế tạo không rơi cứ điểm, bất luận kẻ nào đụng vào đều chỉ sẽ phân thân vai cốt. Đương nhiên, hai cái kỵ binh từ hai bên thẳng hướng Yến Thập Nhất, Yến Thanh hoàn toàn như trước đây phát động Liêu Diệp Phiêu tránh né, nhưng kỵ binh lại trực tiếp nhảy xuống ngựa, cùng lúc đó cái khác bộ chiến bách bảo cũng chủ động giết đi lên, trong khoảnh khắc dường như trời long đất nở, toàn bộ thiên địa đều ép hướng Yến Thập Nhất. Chiến mã ngăn chặn đường lui, thuần binh dùng thân thể xem như vách tường vượt chiến đến, trường thương từ trong khe hở đâm vào đi. Không có bất kỳ cái gì loẻ loẻ phối hợp, thuần túy bằng vào binh chủng ở giữa phối hợp, hoàn thành một lần tuyệt diệu vây giết. Dạ Xoa dừng ở đây rồi. Đối mặt bệ hạ bách bảo cận vệ đều có thể phản kháng tới loại trình độ này, người này có thể xưng thiên hạ đệ nhất tam chuyển, trúc cơ phía dưới mạnh nhất. Thế mà có thể kiên trì đến bây giờ, bao nhiêu năm chưa thấy qua loại quái vật này. 6 ngày từ mộ bia quân trấn sát đến nơi đây, dùng toàn bộ tề quốc thành tiểu uy danh của mình, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Trong thời Yến Thập Nhất rốt cục gãy kích trầm xa, nơi xa vây xem tề quốc tướng lĩnh bất luận trước đó là cái gì cái nhìn, giờ phút này đều không hẹn mà cùng đưa lên tối cao đánh giá, cũng nhất định phải là tối cao đánh giá. Không chỉ là Yến Thập Nhất biểu hiện chinh phục bọn này lấy mạnh vi tôn tín sứ, càng bởi vì bọn hắn nhất định phải đem Yến Thập Nhất đẩy lên thần đàn, bằng không bọn hắn mặt hướng cái nào thả. Nếu như đánh xuyên qua tề quốc Dạ Xoa không đủ mạnh, đây chẳng phải là đại biểu bọn hắn đều là một đám phế vật. Cho nên Dạ Xoa nhất định phải là thiên hạ đệ nhất tam chuyển, trúc cơ phía dưới mạnh nhất, là vô hạn tiếp cận tứ chuyển quái thai, vượt quá tưởng tượng yêu nghiệt, chỉ có bệ hạ tự mình ra tay khả năng hạ phục. Đi qua xưa này đều không có công nhận mạnh nhất tam chuyển, nhưng tề quốc tiếp xuống trong vòng mấy chục năm, cái danh này đều để cho Dạ Xoa chiếm, cho đến xuất hiện vị kế tiếp có thể một người địch quốc khiêu chiến trúc cơ phàm nhân. Giờ phút này không chỉ là nơi xa vây xem tướng lĩnh, cho dù là đối hoàng khuyển lòng tin 10 phần ứng như thị, cũng không nhịn được nắm chặt chiến xa lan can, chiếc này đế vương tọa giá toàn thân dùng bí cảnh tinh thiết chế tạo, lan can điêu văn đều bị ứng như thị ngón tay ngọc nhỏ dài nhấn ra thật sâu chỉ ấn. Như thị, ngươi về sau chơi nam nhân thời điểm lực tay cũng không thể lớn như thế a. Ứng Nhạc nhẹ giọng cười nói, sống đồ vật đều là rất yếu đuối. Bệ hạ không nên gấp gáp, tiểu như là. Ứng Nhạc lười biếng nói rằng, hơn nữa cái này mèo con, không có ngươi tưởng tượng được yếu đớt như vậy. Hắn cùng ta rất giống. Ứng Như thị khẽ giật mình, cùng bệ hạ rất giống. hắn cùng ta đều là cùng một loại người. Ứng Nhạc chống đỡ gương mặt, ánh mắt dường như có thể xuyên qua tầng tầng điện điện bách bảo cận vệ, không chơi đến tận hứng liền chết không nhắm mắt một loại người. Tí tách. Bên ngoài mưa to mưa lớn, bị bách bảo cận vệ trấn áp bên trong lại rất yên tĩnh, chỉ có nước mưa tích tắp rơi trên mặt đất vũng nước động thanh âm. Yến Thập Nhất đã hoàn toàn không động được, vượt qua 6 mặt tấm chắn từ các loại phương hướng ngăn chặn thân thể của hắn, vượt qua 1000 cân chiến mã cùng chiến sĩ đặt ở phía trên, dường như trời sợ. Thế giới biến hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phòng ngự bình chướng đang không ngừng hạ xuống, Yến Thanh một mực đè xuống hồi lam khóa cùng phòng ngự tín bật phím tắt, liền không có bưng lỏng, nhưng linh lực cùng phòng ngự bình chướng HP vẫn như cũng là không cách nào ngăn cản dưới mặt đất hàng. Dừng ở đây rồi sao? Phấn chiến 6 ngày thật vất vả giết tới nơi này, cuối cùng lại như cũ lâm vào tử cục, thậm chí liền Ứng Nhạc cũng không thấy, Yến Thanh lại không có một chút đột trí, thậm chí không có thất vọng, nội tâm phiền nóng tràn ngập đầu trí, tựa như là tìm đường sống trong chỗ chết lăn lộn tới cái cuối cùng được vòng, cho dù cuối cùng ăn không được gà, nhưng toàn bộ quá trình là khoái hoạt. Yến Thanh không có chút nào hối hận tốn hao 6 ngày thời gian giết xuyên Tây Quốc, mặc dù theo đầu nhập sản xuất gần đây nói là hoàn toàn không đáng, huống hồ nhiều khi Yến Thanh căn bản không có thời gian thu thập chiến lợi phẩm, nhưng linh ngọc cùng sửa chữa đạo cụ lại là rầm rầm tiêu hao, ít ra tiêu hao khoảng 500.000 linh ngọc, quả thực là tại đốt tiền. Càng đừng đề cập Yến Thanh những ngày này vì bảo trì mọi thời tiết ôn lập tờ vở tờ, Huyền Vũ Hồ quân trấn bên kia tờ vở S đều xin nghỉ, tiềm ẩn tổn thất đều cũng có hơn mấy chục vạn. Nhưng Yến Thanh thể nghiệm tới đã lâu trò chơi khoái hoạt, cũng là không phải nói bình thường không phải trò chơi. Dù sao làm ruộng phát dục thăng cấp cũng là trong trò chơi tương đối quan trọng một bộ phận, chỉ là đánh bản hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, đánh cho nhiều cũng cảm giác chậm chậm biến giống như là khi làm việc, chơi bùa quả nhiên còn phải là biến ảo khó lường sân khấu cường đại nhân vật trò chơi ưu dị nhân gian tính năng mới có ý tứ, nếu như là DVS là tìm ra lời giải khoái hoạt, như vậy DVS chính là hô động khoái hoạt, đây cũng là MOBA trò chơi cách đấu trò chơi vĩnh viễn có trung thực fan hâm mộ nguyên nhân. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là vì nhất thời khí phách, như vậy đằng sau Yến Thanh đã hoàn toàn đắm chìm trong trận này một người địch quốc sử thi kịch bản bên trong. Mặc dù cảm giác rất thật không tiện, nhưng Yến Thanh nội tâm kỳ thật có một chút xíu cảm kích Ứng Nhạc, chính như dũng giả cần ma vương khả năng thực hiện đời người giá trị, nếu không phải có Ứng Nhạc vị này tàn bạo đại phản phái, hắn làm sao có thể tìm tới như thế thích hợp hiện ra thực lực bản thân sân khấu, thậm chí còn chiếm cứ lấy đạo đức đại nghĩa. Bất quá loại này cuồng vọng ý nghĩ không khỏi đối Tề quốc thần dân cực khổ quá không công bằng, cho nên Yến Thanh chỉ cho phép chính mình có một chút xíu cảm kích. Hơn nữa vô luận như thế nào, như là đã bị Yến Thanh ghi tạc sổ nhỏ bên trên, như vậy Yến Thanh tất nhiên sẽ đánh giết Ứng Nhạc, khác nhau chỉ ở thế là cái nào tiểu hào độc thủ. Tiện thể nhắc lên, cái này sổ nhỏ bên trên một người khác tên là Đồng Thú Chân Nhân. Bọn hắn cũng không phải là Yến Thanh không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh giết cựu nhân, chỉ là nếu như tương lai có chút cơ cầu kim tiểu hào, Yến Thanh cũng không để ý nhường tiểu hào nhín chút thời gian đi đối phó những này trước kia đánh không lại bột chính như tất cả đần gì người chơi đều sẽ trở về gặp thấy một lần ngăn ở tân thủ thôn cửa ra vào đại thụ thủ vệ. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Yến Thanh cũng không tính như vậy kết thúc trận này lữ trình, hắn còn có thể cải biến chiến của các chủ bài, Bính Tử Tiêu Lâm. Bính Tử Tiêu Lâm Phúc Thiên ít ra có thể vì hắn tranh thủ 34 giây thời gian, nhưng bách bảo cận vệ bọn này còn nhím thật sự là quá khó xử lý, cho dù móc ra Bính Tử Tiêu Lâm Yến Thanh cũng không dám chém lung tung, tỷ lệ lớn chỉ là hưởng phí hết một lần Phúc Thiên quyền năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có huyết tế. Yến Thập Nhất đông nhiên giải trừ phòng ngự bình chướng, đảo ngược diễm văn thất tinh chu diện, một kiếm đâm xuyên tự thân, HP trong nháy mắt bạo xuống tới số 0, nhưng khí thế của hắn lại tăng lên 10 lần, khí huyết, thần hồn, linh xảo, toàn bộ tăng vọt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Nhưng xem như một cái giá lớn, Diễm Văn Thất Tinh Chu Diệt trôi này đầu tư 200 điểm giết chóc đáng giá tu la vũ khí hôi phi yến diệt, biến mất không còn tam tích. Đây chính là Yến Thập Nhất tam chuyển chân quý chức nghiệp, uống máu tín sứ đặc tính. Uống máu tín sứ, chân quý chân thực hình thức, thuộc tính tăng thêm, khí huyết 15, thần hồn 10, linh xảo 15 uống máu, màu lam đặc tính công kích của ngươi sẽ hồi phục 5 điểm HP, dư thừa HP sẽ tổn chữ lên, tại HP giảm xuống lúc bổ sung. Tổn chữ lượng máu có thể bảo vệ lưu lại 30 phút. Đô thể, kim sắc đặc tính làm ngươi đánh giết mục tiêu sau, ngươi khí huyết tăng trưởng 5 điểm, cao nhất có thể lấy tăng trưởng 50 điểm. Duy trì liên tục 30 phút. Tế kiếm, kim sắc đặc tính ngươi hướng chư thần cầu nguyện, đáp lại ngươi chỉ có kiếm trong tay. Kích hoạt bản đặc tính nhất định phải trang bị tu la vũ khí. Ngươi dùng tu la vũ khí tự sát, HP cưỡng chế chụp đến một điểm, đồng thời tu la vũ khí bền bỉ về không trực tiếp hủy diệt. Phát động tế kiếm sau, uống máu cùng đồ tể thu hoạch được đồng đẳng với tu la vũ khí giết chóc đáng giá trị số tăng thêm. Trước mắt tăng thêm là 200 điểm. Duy trì liên tục thời gian 30 phút. Liên cùng thỏ nữ hiệp sát sinh tín sứ như thế, tại Yến Thập Nhất giết chóc chỉ vượt qua 100 sau. Tam chuyển chức nghiệp bên trong xuất hiện chân thực hình thức chuyên môn giết chóc chức nghiệp uống máu tín sứ chỉ là cường độ kém xa sát sinh tín sứ. Uống máu đặc tính có chút ít còn hơn không, nhiều lắm là chỉ có thể ở sắp chết bất đắc kỳ từ thời điểm trên vú một ngụm. Đô tệ đặc tính là cái nghề nghiệp này hạch tâm đặc tính, chỉ cần trước hết giết mấy người náo nhiệt một chút bầu không khí, rất nhanh liền có thể điệt đầy 50 điểm khí huyết, thuần túy chỉ số. Sau cùng tê kiếm đặc tính còn không bằng uống máu đặc tính, đối tu la tín sứ tới nói, nhất định phải đầu tư giết chóc trị bồi dưỡng ra được tu la vũ khí liền cùng lao bà như thế trọng yếu, hiến tế lao bà mới có thể còn sống. Phàm là nhìn qua tiên kiếm kỳ hiệp truyện ba đều khó có khả năng làm ra loại này lựa chọn. Nhưng Yến Thập Nhất cái này tiểu hào Yến Thanh chưa hề dự định lâu dài bồi dưỡng, tính mạng của hắn tất nhiên vào hôm nay kết thúc, tự nhiên không cần thiết keo kiệt chỉ là một thanh diễm văn thất tinh chu diện. Nhân sinh của hắn tại thời khắc này tiến vào đến ngược, nhưng hắn nhân sinh cũng tại thời khắc này lại bắt đầu lại từ đầu. 200 điểm khí huyết tăng thêm, 200 điểm sinh mệnh hấp thu. Tiếp xuống 30 phút, ta chính là thiên hạ thứ nhất tăng truyện. Lan đi. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, từ chiến mã cùng binh sĩ chồng chất lên sườn núi nhỏ tựa như là nổ tung như thế, chiến mã khối vụn, thuận chiến bách bảo, trường thương bách bảo bị tung bay xa mấy chục bước. Chương 278, dừng bước chương 278, dừng bước một bóng người từ trong núi thây biển máu leo ra, giọt mưa còn chưa rơi vào trên người hắn trước đó liền bị hắn kinh người nhiệt lượng chỗ bức hơi, hắn bên ngoài thân quanh quẩn lấy xương trắng, quả thực tựa như là một cái thiêu đốt lên hỏa lò, nhưng thân thể của hắn lại là như thế mờ mịt không chừng, dường như một giây sau liền sẽ ngã sắp xuống. Khí huyết như sôi, thân như lưu ly. Đây là khí huyết vượt xa thần hồn mới có thể sinh ra hiện tượng, càng nói đúng ra là tử tướng, trong lịch sử phàm là khí huyết cùng thần hồn chênh lệch quá lớn, đều sẽ biến thành giấc ngủ ngàn thu bất tỉnh lưu ly con rối. Nhưng nhìn trước mắt đạp trên núi thây biển máu tiếp tục đi tới bóng người, tất cả mọi người biết, những loại người này sẽ không bị chỉ là khí huyết bệnh đánh ngã, hắn chỉ có thể gầm thét tiến vào phân mộ, chiến tử là hắn duy nhất kết cục. Cho dù cách xa khoảng cách xa, cho dù cách mưa lớn màn mưa, Tề Quốc tướng lĩnh như cũng bị yến thập nhất hùng hồn khí huyết rung động, cái này đã vô hạn tiếp cận trúc cơ lĩnh vực, cho dù là hấp thu hôn khắc cương địa sát tam chuyển tín sứ ở trước mặt hắn đều lộ ra quá nhỏ yếu. Đối mặt lần lượt sáng lập kỳ tích quái vật, tất cả mọi người trầm mặc, không có người có tư cách đánh giá, cũng không ai có thể dự đoán tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là mở to hai mắt chứng kiến trận này mưa to. Cái này sẽ trở thành bọn hắn suốt đời vinh quang. Hai thanh mới diễm văn thất tinh kiếm xuất hiện tại yến thập nhất trong tay, đối mặt lần nữa mãnh liệt mà đến sắt thép thủy triều, hắn cầm trong tay trường kiếm sắc bén, vung vẩy rời núi biển giống như kiếm băng. Bách bảo cận vệ đã ngăn không được yến thập nhất phòng ngự của bọn hắn mắt xích mặc dù có thể bảo vệ tính mạng của bọn hắn, nhưng lại không có khả năng chống cự có thể nghiền ép bọn hắn cự lực, bọn hắn là bị thất tinh kiếm mạnh mẽ đánh bay. Đến mức phản tổn thương mắt xích cũng không có chút ý nghĩa nào, tại 205 điểm hút máu trước mặt, trừ phi có thể cứng rắn không yến thập nhất bằng không hắn một kiếm đảo qua đến liền cơ hồ có thể trở về đầy máu. Trên đường đi người ngã ngựa đổ, không ai có thể ngăn trở một kiếm, hắn là chiến xa là thiết kỵ, vào giờ phút này, hắn chính là trung nguyên mạnh nhất vô song tam truyện. 200 bước, 150 bước, 100 bước. Ứng nhạc tọa giá đã mắt trần có thể thấy, nhưng ngay lúc này, mặt đất đống nhiên bắn lên vài gốc to lớn tinh thiết xiển xích, trói lại yến thập nhất thân thể. Vòng xích khoảng chừng cánh tay phẩm chất, tựa như mãng xà, yến thanh lúc ấy để dùng cho dược sư nguyện làm dung nham cứu mạng dây thường xiển xích đều không có như thế thôi, nắm chặt những này xiển xích cũng đều là lưng hùm vai gấu bách bảo lực sĩ, bọn hắn kéo căng xiển xích, quả thực là muốn đem yến thập nhất cuốn bạo. Đổi lại cái khác tam chuyển khả năng phải dựa vào tín vật khả năng giải khốn, nhưng lúc này nắm giữ 300 điểm khí huyết yến thập nhất đã có dốc hết sức phá thiên quân tư cách. Hơn nữa yến thanh nghĩ đến một cái tuyệt diệu ý tưởng. Chỉ thấy yến thập nhất phát động liễu diệp phiêu, cả người cao tốc xoay tròn, xiển xích hai đầu bách bảo lực sĩ tự nhiên cũng theo đó xoay tròn, chỉnh tựa như là đu quay ngựa. Đem bách bảo lực sĩ mạnh mẽ vung ra cái khác kỵ binh bên trên, liên tiếp đụng bay 7-8 tên kỵ binh. Rõ ràng là cạm bẫy, lại bị hắn vận dụng thành đại sát khí. Vượt qua xiềng xích trận, tiếp xuống cản ở trên đường là cự nhân bách bảo. Bọn hắn trọn vẹn chín thước gần cao một trượng, toàn thân hất lên trọng giáp, mặt nạ hạ là mờ nhạt ánh mắt, bên trong chỉ có hỗn độn cùng sát ý mặc dù không đến 10 người, nhưng cự nhân bách bảo song song đứng chung một chỗ lại so 800 tên kỵ binh càng thêm không thể phá bỡ. Bọn hắn kỳ thật chỉ là ứng nhạc nô bộc, tại chiến mã không cách nào thông hành khu vực, liền dựa vào bọn hắn phụ trách kéo động ứng nhạc đế vương loan giá. Nhưng khi bọn hắn cầm lấy so với người còn cao cự phủ, bọn hắn chính là trên chiến trường tàn bạo nhất tối say thịt. Liên yến thập nhất gần 300 điểm khí huyết đòn công kích bình thường, cũng chỉ có thể làm bọn hắn rút lui hai bước, không cách nào giống đối phó những người khác một cái đưa chúng nó đánh bay. Nhưng, nhược điểm quá rõ ràng. Vì treo chống bọn hắn thân thể khổng lồ, hai chân của bọn hắn cũng thô đến không thể tưởng tượng nổi, tiến thanh không cần bất kỳ tình tế thao tác, liền có thể tùy tiện chém trúng chân của bọn hắn gần. Hiện tại hắn còn có 7 điểm chân thực tổn thương, 2-3 kiếm cũng đủ để phế bỏ một tên cự nhân bách bảo di động năng lực. 80 bước, 60 bước, 40 bước. Làm yến thập nhất phế bỏ một tên sau cùng cự nhân bách bảo, hắn cách đế vương chiến xa cũng chỉ thừa 36 bước, yến thanh đã có thể trông thấy chiến xa từ 8 thất thuần sắc cự hình bạch tông ván mã kéo động, bạch tông ván mã hất lên hắc cương yến ngựa, chiến xa thân xe xoát lấy kim sơn văn khắc kim sức, mặc dù không bằng lương quốc xe ngựa xa hoa, nhưng tự có một cỗ thiên hạ vạn vật đều dẫm tại dưới vó ngựa đế vương uy nghi, chúng sinh mặc kệ trà đạp, mặc kệ trà đạp. Bách bảo cận vệ hoàn toàn điên cuồng, từ bỏ tất cả chiến thuật thao tác, thể sống chết muốn chặn lại yến thập nhất bước chân, nhưng ở 300 khí huyết trở lên hùng hồn cự lực hạng, bọn này gần như giả nắm trúc cơ quái vật cũng bất quá là tiện tay đá bay đá đặt chân. 20 bước. Khống chế xe ngựa ba tên sa phu ngăn ở phía trước, trên người bọn họ kỳ chân bảo quang chiếu sáng màn mưa, thình lình đều là tam chuyển tín sứ. Sa phu cùng bách bảo cận vệ như thế nắm giữ mắt xích đặc tính, đồng thời lực cơ động cùng lực phản ứng viễn siêu bách bảo, sử dụng lại là trường thương vũ khí có khoảng cách ưu thế, tiến thanh cùng bọn hắn ngắn ngủi mấy hiệp giao phòng, thế mà một chút chắc không trúng bọn hắn. Bọn hắn hợp kích chi pháp so bách bảo cận vệ càng thêm tinh diệu, đồng thời cũng không cực hạn tại công kích yến thập nhất thông qua nhấc lên bụi đất cùng công kích mặt đất, thậm chí bức lui yến thập nhất bộ pháp. Cái này ba người mặc dù thanh danh không hiển hách, nhưng đánh nhau ba người tựa như một thể, trừ phi vận dụng bính tử tiêu lâm hoặc là long xà thất sát loại này quần thể sát thương tín vật, nếu không cơ hồ không có cách nào phá giải bọn hắn hợp kích. Nhưng yến thanh vẫn là không vận dụng bính tử tiêu lâm, bởi vì chính hắn liền có thể thắng. Hiện tại yến thập nhất là thiên hạ vô song tam truyện, xem như nhân gian thể yến thanh cũng là thiên hạ vô song người chơi. Bí pháp liêu diệp phiêu. Lãng nhân đụng đi mưa, yến thập nhất xoay tròn lấy tránh đi bọn hắn trường thương, một kiếm chém vào đầu gối của bọn hắn. Không phải là không muốn công kích ánh mắt những này càng có thể phá hủy chiến lược bộ vị, mà là ánh mắt thường thường là tín sứ bảo vệ trọng điểm. Liền Yến Thanh trải qua dược sư nguyện huấn luyện sau, bị người khác công kích ánh mắt đều có thể kịp thời phản ứng, huống hồ là bọn này thần kinh bách chiến nhiều năm tâm chuyện. So sánh dưới đầu gối những vị trí này cũng không phải là phòng ngự trọng điểm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, bốn kiếm. Bốn kiếm chém vào cùng một vị trí, hoàn toàn báo hỏng phu xe đầu gối. Yến Thanh lúc đầu không có loại giải phẫu này 20 cấp khác chính xác, nhưng hắn hiện tại đã tiến vào tâm lưu trạng thái. Hắn bây giờ là không gì làm không được, cho dù là hồn hệ trò chơi đều có thể một mạng thông quan. 18 bước, 15 bước. Làm Yến Thanh đánh tan một tên sau cùng Sa Phu, hắn cách Đế Vương Loan Giá chỉ còn lại có 13 bước, Bạch Tông Vãn Mã thở ra tới thổ tức dường như đều có thể khiến máy chơi game màn hình nổi sương mù. Đại lượng xiềng xích như là dây leo trên mặt đất bắn lên, ý đồ quấy nhiễu cước bộ của hắn, nhưng hết thảy đều là tốn công vô ích, bọn hắn không ngăn cản được thiên hạ đệ nhất phản tặc thiết kiến bệ hạ. Đầu này máu và lửa con đường, sắp bị hắn đi đến cuối cùng. Ứng, vui. Giật ra xiềng xích đồng thời, Yến Thập Nhất từ mặt đất nhảy lên thật cao, tại thời khắc này thời gian dường như đều biến chậm chạp, Yến Thanh có thể rõ ràng trông thấy trong màn hình mỗi quả hạ xuống hạt mưa, ạ diện lỉnh tại Yến Thanh thể nội lao nhanh, hắn hết sức chăm chú tiếp xuống mỗi một phần động tĩnh, đối mặt trúc cơ, hắn không có một tơ một hào dung sai. Một đạo xinh đẹp thân ảnh từ xe ngựa bay vọt mà ra, từ trên trời giáng xuống. Yến Thanh thấy rõ ràng người đến tướng mạo, nao nao, nhưng ngón tay vẫn là đè xuống công kích khóa. 3. Yến Thập Nhất trùng điệp rơi trên mặt đất, một thanh trường kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn, mũi kiếm đã cắm vào mặt đất, tựa như là một thanh tùy thời có thể rơi xuống chắc đao. Người công kích lúc này nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn, nắm chặt chuôi kiếm, vừa mới chính là nàng ở giữa không trung một kiếm đem Yến Thập Nhất đánh rơi, Yến Thập Nhất lại chặt không trúng nàng. Dường như xuyên thấu huyễn ảnh, hắn cách chiến người trên xe ảnh chỉ còn lại có 10 bước, hắn thua ở 10 bước bên ngoài, thậm chí Ứng Nhạc đều không có chân chính ra tay. Như thị, làm tốt. Ứng Nhạc nâng lên một cái chân giẫm tại chiến xa trên lan can, chân dài trắng non thẳng tắp, không có chút nào che lấp từ thêu lên kim biên đế bảo phía dưới vân ra, dưới váy lờ mờ nhìn không rõ ràng, khiến người nhịn không được suy đoán đế bảo bên trong là không đều không mặc gì. Nàng nhìn qua bị Ứng Như thị trấn áp Yến Thập Nhất cười nói, giả xoa, đầu hàng đi. Chương 279, chiêu hàng chương 279, chiêu hàng tốt. Yến Thanh không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng trực tiếp đầu hàng, hắn không quan tâm Ứng Nhạc vì sao lại muốn chiêu hàng hắn, có lẽ là coi trọng hắn đánh đâu thắng đó chiến lực, có lẽ là muốn lợi dụng thiên thai chuyển nhân đặc tính, cũng có thể là đơn thuần là muốn lấy được một cái món đồ chơi mới. Ngược lại đều chỉ là ngộ biến tùng quyền, tại thoát ly khống chế một giây sau, Yến Thập Nhất liền sẽ tiếp tục công kích cho đến chết. Vậy ngươi đem phòng ngự của mình tín vật ném ra, tam chuyển kỳ chân, hẳn là lương quốc hộ tâm kinh biến chủng. Ứng Nhạc ung dung nói rằng, ném ra ta liền buông ra ngươi. Yến Thanh không phản bắt được. Ứng Nhạc ánh mắt cũng quá chuẩn, hắn thậm chí không có cách nào tùy tiện ném cái bình thường hộ tâm kính hồ lộc qua. Nhìn ra là hộ tâm kính cũng khó khăn là nàng thế mà có thể nhìn ra là hộ tâm kính cao cấp biến chủng, phải biết Sơn Nhạc hộ tâm kính cùng hộ tâm kính tại biểu hiện bên trên không có bất kỳ cái gì khác biệt, chỉ có chỉ số bên trên khác nhau. Nàng thế mà chỉ dựa vào mắt thường liền đo đạc đi ra. Dược Sư Nguyệt, Giới Hoàng Sảo, Ứng Nhạc. Bọn này trúc cơ, nguyên một đám thả ở trong game đều là có thể đánh yêu cầu cao bản đỉnh tiêm cao chơi, bọn hắn đối trò chơi lý giải thậm chí không kém hơn Yến Thanh vị này có máy chơi game phụ trợ duy nhất người chơi. Nhìn thấy Yến Thập Nhất không rên một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Ứng Nhạc chẳng những không có sinh khí, ngược lại thổi phù một tiếng che miệng lại cười khẽ lên, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng vừa mới vẫn là uy phong lẫm lâm đế vương, hiện tại lại biến thành hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, khác biệt phong cách ở trên người nàng qua lại hoán đổi không có chút nào vương hữu, quả thực là vưu vật trời sinh, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể mị hoặc chúng sinh. Tiểu như là, cùng ngươi tưởng tượng được không giống, cái này mèo con cũng không phải cái gì chính nhân quân tử đâu. Ứng Nhạc cười nói, ngược lại cùng ta rất giống, đều là xem thế tục là không có gì. Tùy tâm sở dục chỉ cầu thống khoái một loại người. Nàng dừng một chút, nét miệng lên vi diệu độ cong, cũng chính là được xưng là người điên loại người kia. Vậy hạ Ứng Như thị thanh âm bình tĩnh tại tí tách màn mưa bên trong, giống cái đinh đánh vào tấm ván gỗ như thế thanh thúy, tiếp xuống xin giao cho ta đi. Tốt tốt tốt, ta nghe tiểu như là ngươi. Ứng Nhạc thu hồi chân, lười biếng dựa vào tại trên chiến xa, giống như là dựa vào làn can xem trò vui tiểu cô nương, tiểu như là trưởng thành, ghét bỏ cô. Phản phất là tại hô ứng có một kết thúc chiến trường thế cục, mưa rơi cũng hòa hoãn lại, từ cuồng phong mưa rào biến nhẹ nhàng. Yến Thanh nhìn màn ảnh bên trong Ứng Như thị, cái sau mặt không biểu tình, tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm, tay trái ấn lấy lưỡi kiếm, mũi kiếm cắm vào đại địa, kiếm phong một mực ngôn Yến Thập Nhất cổ, tựa như là treo mà chưa rơi đầu chó chát. Phong ngự bình chướng mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Yến Thanh cũng không dám loạn động, bởi vì Yến Thập Nhất thanh máu phía trên xuất hiện một cái mặt trái trạng thái, áp chế. Đang áp chế trạng thái dưới, Yến Thập Nhất tuyệt đại đa số động tác đều bị hạn chế, đồng thời đa số động tác đều sẽ làm hắn bị thương tổn. Tới đối đầu chính là, Ứng Như thị chỉ cần đem kiếm phong đè xuống, liền có thể kịch liệt làm hao mòn Yến Thập Nhất phòng ngự bình chướng. Chắc rơi hắn đầu chó. Hiện tại Ứng Như thị nắm giữ chu sát tiến thập nhất năng lực, nhưng muốn đạt thành áp chế trạng thái vô cùng khó khăn. Đầu tiên yếu thế phương nhất định phải không có bất kỳ cái gì xê dịch chỗ trống. Tiếp theo hung hăng phương vũ khí nhất định phải cùng đại địa trở không cách nào dung chuyển công trình kiến trúc liên động. Đơn giản tới nói, chính là một người tạo lồng giam. Ứng Như thị lấy kiếm là khóa, lấy thân là ngục, chấn áp lại vị này thiên hạ đệ nhất tam chuyển. Kỳ diệu tới đỉnh cao kỹ nghệ. Tiến Thanh vừa mới mặc dù bởi vì nhìn thấy Ứng Như thị nao nao, nhưng thao tác cũng không có vì vậy biến hình. Đã tại ngươi chết ta sống trên chiến trường gặp phải, liền không tồn tại bất kỳ nhân từ cùng lãng mạn, song phương đều phải dùng hết vũ khí cùng tàn nhẫn đi giết chết lẫn nhau, Ứng Như thị sẽ như thế, hắn đương nhiên cũng sẽ như thế. Hắn chỉ là không nghĩ tới ứng như thị cư nhiên như thế cường đại, thủ đoạn tinh chuẩn đến như là dao giải phẫu, trong nháy mắt chém giết liền hoàn thành được chuyện. Dù là Yến Thập Nhất có viễn siêu tam chuyển tế kiếm chiến lực, tại nàng chấn áp xuống cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Yến Thanh cũng không có bao nhiêu thất lạc, ngược lại cảm thấy bị bại không oan, lại lên bài học. Anh hùng tiên hạ, quả thật như cá giết sang sông. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Ứng như thị hỏi. Liên theo các ngươi xưng hô a, Dạ Xoa, Thiên Hai chuyển nhân đều có thể. Yến Thanh không thèm để ý cái này. Không, những cái kia chỉ là danh hiệu của ngươi, ta hỏi là tên của ngươi. Danh tự rất trọng yếu sao? Không đều chỉ là danh hiệu. Rất trọng yếu. Ứng như thị trầm rãi nói rằng, người như ngươi, bất luận sinh tử, danh tự nên điêu khắc ở trong lịch sử, ngươi có tư cách này, lẽ ra nên thu hoạch được phần đãi ngộ này. Hơn nữa nàng dừng một chút, ta cũng muốn biết ngươi đến cùng là ai. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Yến Thanh đưa ra tiểu hào danh tự, Yến Thập Nhất. 11 sao ứng như thị thì thào một tiếng, suy tư một lát sau nói rằng, ta xưng hô ngươi là Yến, có thể chứ? Tùy ngươi. Yến, ngươi vì sao muốn phá hủy bí cảnh? Ngươi có biết mộ bia bí cảnh việc quan hệ mấy chục vạn người sinh kế, tạo thành ảnh hưởng thậm chí sẽ tác động đến toàn bộ Tây Quốc. Ta biết, nhưng ngươi vẫn là làm như vậy. Ứng như thị bình tĩnh nói rằng, ngươi đem bản thân chi tư đặt ở chúng sinh phía trên. Nhưng vào lúc này, mộ bia quân chấn liền có mấy chục ngàn thậm chí mấy chục vạn người ngay tại di chuyển tới địa phương khác, trong đó sẽ có một bộ phận phụ nữ trẻ em lào hấu chết bệnh trên đường, có một bộ phận gia đình từ đây không cách nào trở về cố thổ, có một bộ phận người từ đây vào rừng làm cướp. Ngươi hoàn toàn phá hủy một cái thành trấn cơ sở, khiến vô số người vận mệnh chuyển tiếp đột ngột. Ngươi tự cho là đúng chính nghĩa, lại phạm phải tội lỗi chồng chất tội nghiệp. Ngươi tự cho là đang phản kích cường quyền, lại trở thành ác nhất cường quyền. Ta nói qua, ngươi sẽ tuyên khắc trong lịch sử, ngươi cái này 6 ngày sở tác sở vi sẽ thành sử quan dưới ngòi bút nổi bật một tờ. Ứng như thị từng chữ nói ra nói rằng, bất quá là lấy để tiếng xấu muôn đời phương thức lưu truyền hậu thế. Yến, ngươi làm sai. Ngươi xuất hiện cũng không để thiên hạ biến tốt, ngược lại khiến càng nhiều người chịu khổ. Ngươi căn bản không có tư cách lấy chính nghĩa tự cho mình là. Thế gian chính nghĩa, tất nhiên là lấy ít nhất hy sinh, đi bảo hộ tuyệt đại đa số người, mà không phải tương phản. Tại 800 bách bảo cận vệ quay chung quanh hạ, ngàn vạn tề quốc tín sứ nhìn soi mói, ứng như thị cũng không có đại biểu bệ hạ thẩm phán tên này nịch tặc, cũng không muốn mời chào vị này thiên hạ mạnh nhất tam chuyển, ngược lại thảo luận lên chính nghĩa định nghĩa. Nhìn ra được lời nói này trong lòng nàng đã quanh quẩn thật lâu, chỉ là nói đến phần sau liền dần dần thoát ly lên án phạm chủ, ngược lại càng giống là tại khao khát được đến tán thành. Nhưng mà đáp lại nàng là một tiếng ác độc chế giễu. Thật sự là cao cao tại thượng a, lan lăng quận vương. Tiến Thanh đáp lại nói, nguyên lai người giống như ngươi, cũng biết chấp nhất tại chính nghĩa hay không sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ còn nghĩ đến làm chính nghĩa anh hùng sao? Ứng như thị ngắn ngủi trầm mặc, lại có ai không muốn làm chính nghĩa anh hùng? Như vậy trong mắt ngươi, chính nghĩa anh hùng tất nhiên là hoàn mỹ không một tí vết. Cũng không phải, chỉ cần cho thế nhân mang tới lợi ích hơn xa tại tai nạn, chính là chính nghĩa, chính là anh hùng. Ứng như thị nói rằng, trên đời này lại có ai có thể không phạm sai lầm? Trong lịch sử tất cả tên lưu sử sách nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều không có cách nào tẩy đi chỗ bẩn, nhưng chỉ cần bọn hắn cho thế gian mang đến cùng bình ổn định, lại có ai sẽ chất vấn bọn hắn không phải anh hùng? Nếu như quang võ chiêu liệt đem sinh mệnh sóng ném tại nhất thời khí phách, cả đời công tích tuổi còn trẻ liền nắp hòm kết luận, bọn hắn lại làm sao có thể thành tựu anh hùng? Sống sót, đền bù sai lầm, lập bất thế sự nghiệp to lớn, thành thiên, cổ tốt tên, đây mới là thật anh hùng. Tiến ứng như thị định thần nhìn Yến Thập Nhất, ngươi là muốn làm nhất thời anh hùng, vẫn là làm một thế anh hùng? Chương 280, ta không cam tâm. Chương 280, ta không cam tâm thật sự là tuyệt diệu chiêu hàng. Đầu tiên là lại nhiều lần hỏi thăm tính danh biểu đạt coi trọng, sau đó là chuyển tiếp đột ngột công kích, cuối cùng lấy đại nghĩa danh nghĩa cho ra vừa đúng bậc thang, lên nồi nhóm lửa, đại họa trên xào, muộn nồi thu nước, nàng sáo lộ quang minh chính đại, nhưng lại như vậy trực chỉ lòng người, tựa như một phần tràn ngập khói lửa đồ ăn thường ngày, có thể thu mua tuyệt đại đa số người khẩu vị, cho bụng đói kêu vang lữ nhân một cái nơi hội tụ. Đổi lại bất kỳ người bình thường đều sẽ bị nàng thuyết phục, đáng tiếc là nằm dưới đất là Yến Thập Nhất, thao túng hắn là Yến Thanh. Đi 6 ngày 6 đêm giết tới nơi này, chính nghĩa cùng hy vọng đã lấp đầy không được bụng của hắn. Ý của ngươi là, chỉ có ta đầu hàng gia nhập Tây Quốc, từ đây thay đổi triệt để tạo phúc thế nhân, mới là thật anh hùng. Yến Thanh đang cười. Đây không phải ta ý tứ, đây là thế nhân cách nhìn. Ứng như thị trầm rãi nói rằng, ta chỉ biết là phá vỡ bí cảnh, phá thiên quân, chết tại mưa rơi chảy đầm địa chi địa, tuyệt không phải anh hùng. Như lời ngươi nói tất cả đều là xây dựng ở ta không có đánh giết Ứng Nhạc điều kiện tiên quyết. Yến Thanh nói rằng, nếu như ta có thể chém giết Ứng Nhạc, vậy ta có phải hay không anh hùng? Ứng như thị vẫn chưa trả lời, Ứng Nhạc liền vang lên linh đang giống như tiếng cười, đương nhiên là, nếu như ngươi có thể giết chết ta, ngươi chính là đại anh hùng, đại hào kiệt, là tề quốc chúa cứu thế. Sẽ có vô số thiếu nữ tranh nhau vì ngươi tặng hoa. Nhưng vấn đề là Ứng Nhạc thu liễm nụ cười, ngươi giết không được ta a. Ngậm miệng. Mặc dù bị áp chế đến không cách nào động đậy, nhưng Yến Thanh ngự khí lại lãnh đạm dường như hắn mới là cao cao tại thượng đế vương, ta không phải nói chuyện với ngươi, đạo lý của ta ngươi cũng không xứng nghe. Ứng như thị trong nháy mắt khẩn trương lên, thân thể kéo căng có chút nghiêng, tận khả năng ngăn trở Ứng Nhạc ánh mắt. Nhưng mà Ứng Nhạc cũng không có tức giận, ngược lại như cái nghịch ngợm tiểu cô nương thẻ lưỡi, thử, không nói thì không nói, ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bởi vì không có chém giết Ứng Nhạc, cho nên ta sợ tác sở vi đều là sai. Yến Thanh không để ý tới nàng, tiếp tục nói, bởi vì không có nợ hóa kết trái, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không nên nảy sinh. Phương thức của ngươi sai. Ứng như thị tránh Ứng Nhạc chủ đề, bình tĩnh nói rằng, ngươi không nên đem nhiều người như vậy kéo vào chính nghĩa của ngươi bên trong. ngươi đến cùng đang chờ mong cái gì chính nghĩa, Lan Lăng quận vương? Yến Thanh đều cảm thấy có chút buồn cười, là phong độ nhẹ nhàng hiệp khách chạy đến Bất Dạ Thiên Thành hoàng cung, một kiếm bêu đầu ứng nhạc, chuyển phất tay áo bỏ đi. Lại hoặc là quyền cao chức trọng thống soái triệu tập 36 quân trấn thành quân trắc, uy hiếp ứng nhạc thoái vị, hòa bình quá độ chính quyền. Vẫn là giống ngươi nói dạng này, là ứng nhạc cái này bạo quân đi theo làm tùy tùng, đợi nàng lúc nào ngán mệt mỏi bị quyền, mới có cơ hội mở rộng chính nghĩa. Ngươi mong đợi cùng nó nói là chính nghĩa, còn không bằng nói là bố thí. Ngươi chờ mong có một cường giả từ trên trời giáng xuống, giúp ngươi giải quyết tất cả phiền toái, người này có thể là người khác, cũng có thể là ứng nhạc, bởi vì ngươi biết mình không cách nào chống lại ứng nhạc trúc cơ vĩ lực, cho nên chưa hề nghĩ tới phản kháng. Theo ý của ngươi, nếu như không cách nào phản kháng, nên lựa chọn thuận theo ở nút, bo bo giữ mình, chờ thời cơ, đúng không? Chính nghĩa là nhất định phải thắng lợi, nếu như không thể thắng lợi, vậy thì giống như ngươi nói vậy, chỉ là để tiếng xấu muôn đời tội nhân. Thật sự là thắng làm vua thua làm giặc chính nghĩa a, vô cùng thích hợp ngươi, Lan Lăng quận vương. Ứng Như thị bờ môi biến trắng bệnh, thân thể nhẹ nhàng lung lay một chút, nhưng hai tay vẫn như cũ nắm chặt vũ khí. Tiến Thanh mới phát hiện sắc mặt của nàng vô cùng tiểu tụy, giống như là mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon, nhưng chính là người như vậy ở giữa không trung bắt lấy chí mạng chiến cơ, đánh tan bay vỏ tiến tập nhất. Không đúng sao? Thật lâu, nàng nhẹ giọng hỏi ngược một câu, ngữ khí thậm chí có chút mềm yếu, nói ra được trong nháy mắt Ứng Như thị liền hối hận, lập trường của nàng không nên đón lấy đối phương gốc dạng, cũng không nên như thế mềm yếu. Đúng như Yến Thanh trả lời vượt quá dự liệu của nàng, đây đúng là một đầu chính xác con đường. Đối mặt không cách nào đối đầu cương giả, thuận theo là duy nhất lựa chọn chính xác, nhất định phải đối kháng chẳng qua là sóng ném sinh mệnh của mình, sống sót mới có vô hạn khả năng, ngược lại coi như không có chính mình, cũng sẽ có những người khác thần phục bạo quân, nhưng nếu như mình thần cư cao vị, nói không chừng còn có thể làm điểm chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn đem thiên hạ nhường cho chính mình chán ghét yêu ma quỷ quái. Ngươi không có làm sai. Ứng Như thị kinh ngạc nhìn qua bị nàng áp chế dạ xoa mặt nạ, tiêu thụy trên mặt đỗng nhiên tỏa ra vạn trượng dung quang, trong con mắt phảng phất có kim sắc mạn đà la hoa đang tỏa ra, to lớn bi thương cùng chua xót xông lên nàng xoắn mũi. Nàng cố gắng áp chế phần này khó nói lên lời rung động, nhưng hai mắt vẫn là bị phần này tâm tình kích động bao phủ, dường như thanh sơn bị kín sương mù. Nàng yên lặng giải trừ phòng ngự bình chướng, tùy ý băng lãnh nước mưa xối khắp toàn thân, dường như chỉ có dạng này khả năng làm lạnh trong lòng hỏa diễm. Nhưng nàng lời gì cũng không thể nói, biểu tình gì cũng không thể lộ. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng Ứng Nhạc đang nhìn chăm chú chính mình, toàn thân tựa như là bị vô số lợi kiếm chỉ vào yếu hại, quả thực là ác quỷ tại lẻ lươi liếm láp linh hồn của nàng. Đây chính là nàng hiện thực, thế giới bên, trên đường đi đều là quỷ vực, khổng lồ áp lực ép tới nàng thở không nổi, thân ở giữa thiên địa lại dường như lẻ loi một mình, dẫm lên bụi gai rội mưa to, lảo đảo lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lại không biết cuối con đường là cái gì chờ đợi nàng. Ngoại trừ số ít trở lại đạo tặc chi ra thời gian, lúc khác nàng đều cảm thấy mình sống ở bên trong biển sâu, chỉ là hô hấp đều vô cùng gian nan, nằm ở trên giường rất khốn lại ngủ không được, mỗi lần tỉnh lại đều có nhàn nhạt thất lạc, dường như từ đây một ngủ không tỉnh, cũng so trông thấy Bất Dạ Thiên Thành bầu trời tới an tâm. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đối mặt thế giới tàn khốc này, lựa chọn gánh chịu thuộc về mình trách nhiệm. Bởi vì nàng là Ứng gia hoàng tộc, là Tề quốc tôn thất, là Lan Lăng quận vương Ứng Như thị. Bất quá bây giờ, nàng tĩnh mịch nội tâm dâng lên hy vọng, tựa như phần mộ dâng lên mặt trời. Nàng rốt cục gặp phải có thể hiểu được nàng người, có thể sóng vai tiến lên người. Nói bậy nói bạn. Ứng Như thị hít sâu một hơi, Tề quốc triều đình, chỉ có giữa ban ngày, làm sao có yêu ma quỷ quái? Ngươi nói là chính là a? Giao ra tín vật, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thần phục bệ hạ, là người duy nhất đường sống. Ứng Như thị nói rằng, bệ hạ thưởng thức có tài năng hào kiệt, Tề quốc cũng có là địa phương xem như người thi triển tài năng sân khấu, thậm chí ngươi muốn phá hủy bí cảnh thu hoạch lực lượng cũng không phải là không được. Thiên hạ chi lớn, ngoại trừ Tề quốc còn có Chu Lương, lương tựa Tề quốc, ngươi tất nhiên có thể đi được càng xa. Ngươi có chút cơ tiềm lực, có hy vọng đăng lâm người phạm không thể với tới cao phong. Ngươi tại tam chuyển thời điểm chỉ có thể giống như vậy làm sang làm bậy, nhưng nếu là thành tựu trúc cơ, ngươi mỗi tiếng nói cử động liền có thể ảnh hưởng ngàn vạn người, thậm chí toàn bộ quốc gia, thậm chí trung nguyên đều sẽ bởi vì ngươi cải biến. Cứ như vậy chết đi, ngươi cam tâm sao? Cứ như vậy đem thế giới giao cho người khác, ngươi cam tâm sao? Nói đến phần sau, Ứng Như thị thậm chí không cách nào kiềm chế chính mình khuấy động tâm tình, cùng nó nói là vấn đề, chẳng bằng nói là hỏi lại. Nàng những ngày này mỗi lần ngủ, mỗi lần tỉnh lại, mỗi lần nhìn thấy không đành lòng nói sự tình, đều sẽ hỏi như vậy chính mình, ngươi cam tâm sao? Ta không cam tâm. Thế đạo không phải là dạng này, Tề quốc không phải là dạng này, ta cũng không nên là như vậy, cho nên ta nhất định phải sống sót. Sống đến nắm giữ cải biến đây hết thể năng lực, sống đến có thể cải biến đây hết thể thời điểm. Cho dù vì thế hai tay dính đầy vết máu, cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai cũng không oán không hối. Đủ khả năng làm một chút chuyện tốt, đây chính là ta Ứng Như thị đường. Tiến thấp nhất, nếu như ngươi phá hủy bí cảnh liền trốn vào sơn lâm, bằng năng lực của ngươi trung nguyên nơi nào đều có thể an thân. Coi như ngươi nhất định phải ám sát ta, cũng có thể trộm đạo lẻn vào đến Bất Dạ Thiên phụ cận, ta từ trước đến nay yêu thích đi tuần, phục kích ta cũng không phải là việc khó. Nhưng vào lúc này, Ứng Nhạc đông nhiên nói rằng, nhưng ngươi nhất định phải dòng chống khua chiêng hướng Bất Dạ Thiên thành xuất phát, cố ý liên lụy Tề quốc binh lực. Nếu là Chu quốc lương quốc thừa cơ hội này quy mô tiến công, biên chấn đều có hơi phiền toái. Con mèo nhỏ ngươi làm như vậy, nhưng thật ra là vì hấp dẫn lực chú ý của ta a. Nàng chọn móng tay, trên mặt giống như cười mà không phải cười, ngươi hẳn là cảm thấy, có chính mình cái này điểm ngắm, ta liền không tâm tư đi chu sát 38 đại tộc đi. Tiến Thanh không có trả lời, hắn nói qua sẽ không theo Ứng Nhạc đối thoại. Kỳ thật không cần thiết phiền phức như vậy, ta có thể bằng lòng ngươi. Ứng Nhạc cười nói, chỉ cần ngươi bằng lòng thần phục, trận này quét sạch có thể lập tức đình chỉ, tất cả ngay tại chấp hành mệnh lệnh đều sẽ có một kết thúc. Đối với ta mà nói, đây chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Ứng Như Thị kinh ngạc quay đầu lại, lại trông thấy Ứng Nhạc cũng chống đỡ cái cằm nhìn xem nàng, khắp khuôn mặt là trưởng bối cương triều. Tiểu Như là đời này không có cầu qua ta cái gì, Ứng Nhạc nói rằng, đã nàng nghĩ như vậy muốn ngươi đầu hàng, ta cũng hy vọng nàng có thể đạt được ước muốn. Chương 281, một bàn tay chương 281, một bàn tay biết rất rõ ràng Ứng Nhạc là bực nào hỉ nộ vô thường như thế nào bất thường tàn nhẫn, nhưng Ứng Như Thị trong lòng thế mà hoang đường sinh ra một tia cảm động. Ứng Nhạc chính là như vậy, nàng đối ngươi tốt thời điểm ngươi chính là nàng yêu mến nhất đồ chơi, phận không thể đem trên đời hết thể đều cho ngươi, đi ngủ đều sẽ ôm thật chặt ngươi, nhưng khi ngươi không dễ chơi thời điểm, ngươi cũng chỉ là một cái đồ chơi. Ứng Như Thị cúi đầu chăm chú nhìn Dạ Xoa mặt nạ, ánh mắt toát ra khẩn cầu vẻ mặt. Kinh nghiệm Ứng Nhạc 10 năm chấp chính, dám phản đối nàng người sớm đã cho chó ăn, người trầm mặc cũng sẽ bị đá ra triều đình, tới đằng sau ca ngợi đến không đủ dùng lực đều sẽ trở thành tội nhân. Ứng Như Thị khắp các đời dã, tất cả mọi người là Ứng Nhạc ưng khuyển manh ướt, chỉ biết là mù quáng chấp hành Ứng Nhạc mệnh lệnh, không người nào dám lòng mang từ bi. Nàng cũng không phải là muốn công kích quan lại thói hư tật xấu, đại gia sống ở Ứng Nhạc trong triều đình đã rất khó khăn, vì sống sót không thể không tổn thương người khác cũng là tình có thể hiểu, tại bất dạ thiên dưới bầu trời, người luôn luôn phải học được tàn nhẫn. Huống chi, xem như Tôn Thất Ứng Như Thị căn bản không có tư cách chỉ trích bọn hắn. Nếu như nàng không phải Tôn Thất, có lẽ sớm đã chết ở Ứng Nhạc nhất thời hưng khởi bên trong a. Nhưng một thân một mình tiến lên thực sự quá khổ, quá mệt mỏi, bất dạ thiên thành mấy chục vạn người, toàn bộ Tề quốc ngàn tỷ nhân khẩu, nàng thế mà tìm không thấy một cái người có thể tin cậy. Tại Ứng Nhạc chi phối hạ, Tề quốc muôn ngựa im tiếng, lương tâm loại này xa xỉ lại nhỏ yếu đồ vật, căn bản không ai dám bày ra. Duy chỉ có trước mắt người này là ngoại lệ, vẹn vẹn vì không liên quan đến mình người bình thường, hắn liền cam nguyện cùng một quốc gia là địch, cùng một vị thông thiên triệt địa trúc cơ là địch. Lúc này vây xem chiến trường vô số Tề quốc trong hàng tướng lãnh, tuyệt đại đa số người đều khinh thị hắn ngu xuẩn, cuồng vọng cùng tiện lương, ngay cả Ứng Như Thị cũng nghĩ như vậy. Nhưng cùng lúc đại gia cũng hy vọng có thể cùng hắn cộng sự. Lòng người luôn luôn đang theo đuổi công nghĩa, người xấu cũng sẽ không hy vọng người bên cạnh đều là người xấu. Có lẽ hắn coi như tiến vào Tề quốc triều đình cũng cái gì đều không cải biến được, nhưng ít ra hắn sẽ không chết ở chỗ này, ít ra hắn còn có cải biến tương lai hy vọng, ít ra sẽ có rất nhiều người bởi vì hắn sống sót, ít ra ta rốt cuộc không cần một mình phân chiến. Xin nhờ, đầu hàng đi. Làm gì nhìn ta như vậy, ta cũng không có dự định trở thành ngươi chúa cứu thế. Yến Thanh trả lời, cũng không có ý định trở thành Tề quốc chúa cứu thế. Ứng Như Thị cảm giác chính mình từng chút mát xuống dưới, nước mưa dường như mang đi nàng toàn thân nhiệt lượng. Kỳ thật các ngươi là có hy vọng thuyết phục ta, nhưng ngươi thật sự là một cái thất bại thuyết khách, bất luận ngươi cho ra nhiều điều kiện tốt, ta đều sẽ không đáp ứng. Cái gì? Ứng Như Thị lúc đầu tâm tình liền gần như hậm hực, nghe nói như thế càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng vốn cho rằng đối phương là thể sống chết không muốn thần phục Ứng Nhạc, vạn vạn không nghĩ tới đối phương cự tuyệt căn nguyên sẽ là chính mình. Nhưng làm sao có thể là ta? Trong miệng ngươi nói chính nghĩa, nhưng ngươi không có soi gương, không thấy mình biểu lộ là cỡ nào thống khổ. Ngươi căn bản không tin tưởng chính mình nói lời nói, ta như thế nào lại tin tưởng ngươi? Ngươi dùng chính mình xem như ví dụ nói cho ta một cái chân tướng, vậy chính là có lương tâm người tại Tề quốc sẽ sống được bao nhiêu bi tình, thậm chí hận không thể kéo người khác xuống nước. Yến Thanh nói rằng, ngươi người này thật sự là ác độc a, lan lăng quận vương. Ứng Như Thị giật mình, đằng sau những cái kia công kích lời nói nàng căn bản không có không nghe lọt ai, nàng nhận qua càng ác độc lặng lẽ cùng người rủa, đã không quan tâm người khác chỉ trích. Nàng đang suy nghĩ một sự kiện, liền Hoàng Khuyển cái này chỉ đã gặp mặt hai lần người đều có thể nhìn ra nỗi thống khổ của nàng, chí đủ để cự gián văn đủ để sức không phải Ứng Nhạc lại làm sao có thể nhìn không ra. Nàng vô cùng rõ ràng chính mình không đạt được, chỉ là một mực không muốn suy nghĩ, tình nguyện sống ở Ứng Nhạc vì nàng bệnh trong động. Nàng đang diễn trò, Ứng Nhạc cũng đang diễn trò, mọi người đều biết lẫn nhau đang diễn trò, cho nên nàng mới sống được như thế xoắn xuýt, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng Ứng Nhạc hứa hẹn. Đánh giết Kim Trương thần bộ, tu bổ đạo cơ bản nguyên, Ứng Nhạc liền sẽ ẩn cư bí cảnh truy cầu đại đạo sao? Nhưng đã nàng thống ngự quốc gia đồ sát thiên hạ có thể ngưng tụ khí vận, tu bổ đạo cơ sau nàng, có lý do gì không tiếp tục thống ngự quốc gia đâu? Chẳng lẽ tu bổ đạo cơ sau, nàng ngược lại sẽ mất đi đồ sát thiên hạ ngưng tụ khí vận thủ đoạn? Làm sao có thể? Ứng Như Thị nghĩ thầm. Nàng hoàng tọa tại bí cảnh vẫn là bất dạ thiên thành đều là giống nhau, không người có thể chống cự một tên trúc cơ ý chỉ. Cùng cái khác không cần phạm nhân phụng dưỡng trúc cơ không giống, Ứng Nhạc thần thông là cần phạm nhân xem như thổ nhưỡng khả năng nở hoa kết trái, nàng có lẽ sẽ từ bỏ hoàng đế quyền bị, nhưng nàng tuyệt không có khả năng từ bỏ bách bảo cận vệ. Có lẽ nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem ánh mắt từ trần thế rút ra, tựa như ma đạo tín sứ giết người rất nhiều, chỉ có săn giết mạnh hơn con mồi khả năng tiến thêm một bước. Ứng Nhạc cho dù có thể thông qua đồ sát thiên hạ ngưng tụ khí vận, nhưng ở vượt qua nhất định điểm tới hạn sau, chết lại nhiều phàm nhân đối nàng khí vận hẳn là sẽ biến cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ở này đến điểm tới hạn trước đó, còn muốn chết bao nhiêu người? Hiện tại là 38 nhà, tương lai có phải hay không còn phải phát động chiến tranh đem Trung Nguyên kéo vào chiến hỏa? Ứng Nhạc tại 10 năm trước đã phát động qua một lần, nàng bách bảo cận vệ chính là vào lúc này tạo dựng lên. Lấy Tam Quốc mấy chục vạn quân dân xem như tế phẩm, có lẽ Ứng Nhạc sẽ đổi ý, lại có lẽ nàng thật sẽ từ đây ẩn cư bí cảnh, nhưng vô luận như thế nào, có một việc là khẳng định, tại chu sát 38 tộc ngưng tụ khí vận sau, tại đánh giết Kim Trương thần bộ sau, Ứng Nhạc nhất định sẽ biến càng mạnh, phản kháng nàng cũng sẽ biến càng thêm xa không thể chạm. Ứng Như Thị dường như lại nghe thấy đám vong linh giễu cợt, đã lựa chọn dạng này cách sống, liền không nên hối hận. Nếu như hối hận, liền không cần tiếp tục thanh toán một cái giá lớn. Dạ Xoa sau mặt nạ mặt tiếp tục vang lên lãnh đạm thanh âm, ta thật đáng tiếc, đi 6 ngày 6 đêm duy nhất một lần bại trận, là thua ngươi, một cái dùng chính nghĩa để trốn tránh hiện thực hèn nhát. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền xem lầm người. Tiến Thanh nói rằng, ta từ vừa mới bắt đầu liền không phải là vì chính nghĩa, tựa như ta trước đó nói như vậy, ta chỉ là ra ngoài nhất thời khí phách. Phá hủy mộ bia quân trấn là vì trả thù, giết bại quân đội là vì trả thù, lại tới đây cũng là vì trả thù. Các ngươi tiếp tục giết người cũng tốt, thậm chí bởi vì ta giết càng nhiều người cũng được, nhưng này lại có quan hệ gì với ta? Cùng ngươi không giống, ta chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, ai bảo ta không vui ai liền phải chết. Và anh, ứng như thị căn bản không kịp phản ứng, liền bị đẩy lùi ra ngoài, đem phía sau chiến mã đều đụng ngã hạ. Nàng ngẩng đầu, trông thấy không thể vãn hồi một màn, Yến Thập Nhất rút ra một thanh hào quang muôn trượng tranh hồng trường đao, thân đao hai bên khắc lấy minh văn, bên trái khắc lấy tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, bên phải khắc lấy như lộ cũng như địa ứng tác như là quan. Lốp bốp nát đao ở bên cạnh hắn rớt xuống, Phúc Thiên quyền năng phát huy đến cực hạn. Bính tử tiêu lâm. Yến Thanh nhận dấu 6 ngày 6 đêm át chủ bài, vẫn là trực tiếp xốc lên. Hắn muốn là dự định trước lửa gạt rơi ứng nhạc tiên cơ, dù sao Phúc Thiên quyền năng có thể xua tan tất cả mặt trái trạng thái đồng thời khôi phục tất cả HP, chỉ cần không phải bị miểu sát, Phúc Thiên đều có thể hậu phát chế nhân, làm sao trò chuyện lâu như vậy ứng như thị áp chế từ đầu đến cuối đều không có chút nào sơ hở, hai tay giống như là giết mấy chục năm cá như thế băng lãnh ổn định, hắn tìm không thấy tránh thoát ứng như thị phương pháp, chỉ có thể vận dụng bính tử tiêu lâm. Cũng được. Tiến Thập Nhất tại 10 bước bên ngoài vùng đao, kéo ra khỏi 10 trượng đao quang, lôi kéo đế vương chiến xa Bạch Tông Tuấn mã đầu ngựa bị hắn một đao chặt xuống, liền bí cảnh tinh thiết chế tạo chiến xa đều một phân thành hai. 800 điểm cơ sở lực công kích bính tử tiêu lâm, đã là trúc cơ phía dưới mạnh nhất sát khí. Nhưng ở hắn vung đao trước đó, ứng nhạc liền đã nhảy lên, rộng lượng kim biên long bảo bị gió nâng lên, trắng đoán đôi chân dài dường như đạp nguyệt mà đến. Ứng nhạc, Yến Thập Nhất cao giọng la hét, nâng đao liền phải lần nữa chém xuống. Nhưng hắn một đao kia mãi mãi cũng không cách nào rơi xuống. Vạn trung tâm, ứng nhạc đối với Yến Thập Nhất nhẹ nhàng một chỉ, tư thế lười biếng ngựa khí tùy ý, nhưng Yến Thập Nhất lại cả người ngưng trệ. Hắn vẫn như cũ bảo trì đem bính tử tiêu lâm giơ cao khỏi đầu, đây là đao pháp bên trong thượng đoạn, là từ bỏ tất cả phòng ngự tiến công tư thế, đem lực lượng toàn thân đều quán chú tại một đao kia bên trong. Phía trước là sơn dã chém tan là biển cũng chém tan, nhưng cho dù ôm lấy quyết tâm quyết tử, cũng không cách nào chống lại thần thông uy năng. Ứng như thị ngơ ngác nhìn xem một màn này, sợ hãi như là rắn độc chui phá trái tim của nàng, dọc theo phía sau lưng lúc đích. Nàng từng trải qua ứng nhạc thần thông, vậy đơn giản là hoàng quyền cụ hiện, tùy ý đùa bỡn thế gian vạn vật ý chí. Ngươi lai, ngươi là đạo tặc chi gia hoàng quyền a? Ứng nhạc rơi xuống Yến Thập Nhất trước mặt, bính tử tiêu lâm, thật xinh đẹp đao, giao cho ta a. Mặc dù ứng nhạc lúc nói chuyện cũng không có nhìn về phía ứng như thị, nhưng ứng như thị lại cảm giác thân thể của mình bị đâm một cái. Bất quá nàng đã không thèm để ý, nàng túi đầu xuống nhìn dưới mặt đất, tay nắm chuôi kiếm nổi gân xanh, con ngươi nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Trông thấy Yến Thập Nhất không có trả lời mệnh lệnh của mình, ứng nhạc ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, thế mà có thể chống cự vạn trung tâm. Tốt ta, vậy tự ta tới bắt. Nhưng mà một giây sau, không chỉ là bính tử tiêu lâm, Yến Thập Nhất trên người sơn nhạc hộ tâm kính, dung luyện bách tướng chi thủ, lãng nhân đủng đi mưa chờ tín vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ứng nhạc biến sắc, cho dù vừa mới Yến Thập Nhất đánh xuyên qua bách bảo cận vệ, rút ra bính tử tiêu lâm, đều không có lúc này hắn lấy đi tín vật càng làm ứng nhạc chấn kinh. Nàng vạn chúng tâm mặc dù không phải khống chế thần thông, nhưng trải qua 10 năm bồi dưỡng phát triển, nàng đã đem vạn chúng tâm khai phát ra rất nhiều công hiệu, trực tiếp đối với người sử dụng thậm chí không thua gì trúc cơ cấp bậc thần hồn xung kích. Tại 800 bách bảo cận vệ ra chỉ dưới, cho dù là trúc cơ tín sứ đều khó có khả năng không nhìn vạn chúng tâm thần hồn ăn mòn, huống chi chỉ là phàm nhân. Nếu không phải nàng giữ lại tay, vừa mới Yến Thập Nhất thần hồn liền đã bị ma diệt. Lấy phàm nhân chi thần, cự trúc cơ thần thông, hẳn là sau lưng của hắn cũng có trúc cơ chỗ dựa, vẫn là đạo tặc chi ra thu hoạch. Nhưng bất luận là cái trước vẫn là cái sau, ứng như thị đều không cùng ta báo cáo qua. Nàng có hay không nhận ra người này là Hoàng Quyền? Hoàng Quyền có hay không nhận ra nàng? Bọn họ có phải hay không đang diễn trò? Ứng nhạc tâm niệm cấp chuyển, đưa tay giữ lại Yến Thập Nhất thiết hầu, thu hồi chín thành vạn chúng tâm tạm thời khôi phục hắn năng lực hoạt động. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ba. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng đủ quê. Ứng như thị ngây ngẩn. Nơi xa ngắm nhìn tề quốc tướng lĩnh choáng váng. Tất cả trông thấy một màn này người đều hận không thể tự cắm hai mắt. Ứng nhạc nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt đến dường như chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tựa như Dương Chi Bạch Ngọc khuôn mặt xuất hiện rõ ràng sưng đỏ, tựa như Hoàn Mỹ Ngọc Bích xuất hiện tỉ vết. Tiến Thập Nhất vẫn như cũ bị nàng giữ lại yết hầu, giả xoa mặt nạ che đậy nét mặt của hắn, nhưng tất cả mọi người dường như đều có thể trông thấy nụ cười của hắn có nhiều cuồng vọng. Đường đường trúc cơ chân nhân, Tề Quốc hoàng đế, Phượng Nghi thiên tử, tại trước mắt bao người, bị một phàm nhân quạt bàn tay. Thiên hai truyền nhân tay không công kích, cho dù là trúc cơ tín sứ cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Chương 282, ta hối hận chương 282, ta hối hận tại Yến Thập Nhất lần nữa giơ tay lên trước đó. Ứng nhạc bắt hắn lại đột nhiên hướng xuống một đầu, đem mặt đất ném ra dạng nước hố to, Yến Thập Nhất bị thật sâu nện vào trong hố, cùng lúc đó trong cơ thể hắn vạn chúng tâm lên cao tới năm thành, mặc dù sẽ đối đầu góc tạo thành ảnh hưởng, nhưng hoàn toàn khóa lại tứ chi của hắn. Bất quá ứng nhạc cũng mất đi chiêu hàng hứng thú, nàng lạnh lùng nhìn xem Yến Thập Nhất, vị này bất cần đời đảm tiếu giết người hoàng đế, giờ phút này rốt cục bị chọc giận. Nàng vốn cũng không phải là có khả năng tính cách, xưa nay chỉ có nàng chơi người, chưa từng có người dám lường gạt nàng. Nghịch thần liền nên bầm thây vạn đoạn. Ngươi bây giờ rất đắc ý. Ứng nhạc lạnh giọng hỏi, vì sao? Tại thời khắc này, ứng nhạc là thật có một chút hiếu kỳ, rõ ràng xuất ra bính tử tiêu lâm cũng không thể có thể đánh được nàng, rõ ràng một cái tát kia ngoại trừ chọc giận nàng không có chút ý nghĩa nào. Từ đối phương sở tác sở vi, Ứng Nhạc biết hắn không phải cái gì tôn nghiêm lớn hơn tất cả nhân vật, vì báo thù mà tạm thời ẩn nút loại sự tình này với hắn mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng vì cái gì còn muốn làm như thế? Yến Thập Nhất bình tĩnh nhìn Ứng Nhạc một cái, vô cùng phí sức hồi đáp, ta cao hứng. Ứng Như Thị thân thể run lên. Ngươi rất ngu cuồng, ngươi cũng có tư cách như thế cuồng. Ứng Nhạc nói rằng, nhưng cũng tiếc, Đế quốc không cho phép có như thế của người. Ngươi sẽ trở thành thứ 831 tên bách bảo cận vệ, là ta chinh chiến tứ phương, tàn sát chúng sinh, bất quá ngươi không cần vì thế cảm thấy sầu lo, bởi vì ngươi rất nhanh ngoại trừ thi hành mệnh lệnh bên ngoài không còn gì khác ý nghĩ. Sinh mệnh của ngươi, năng lực của ngươi, ngươi tất cả đều thuộc về ta. Nàng đưa bàn tay đặt tại Yến Thập Nhất cái trán, linh nguyên kịch liệt tiêu hao, thần thông toàn lực vận chuyển. Tại thời khắc này, vô hình dây xích đem Yến Thập Nhất cùng ở đây bách bảo cận vệ kết nối lên, hỗn độn xương mù dọc theo liên lưu chuyển, đem Yến Thập Nhất cũng cọ rửa thành giống nhau sát thái. Vạn trung tâm, không cần khẩn trương, Ứng Nhạc nhẹ nhàng nói rằng, choáng đầu là bình thường, rất nhanh liền tốt. Yến Thập Nhất ánh mắt hoàn toàn biến ngốc trệ, con ngươi quanh quẩn lấy đỏ thắm huyết sắc. Chờ Ứng Nhạc buông tay ra, hắn trầm mặc đứng lên, mặc dù không có mặc áo giáp, nhưng hắn nhìn cùng cái khác bách bảo cận vệ không có chút nào khác biệt, tản ra âm u đầy tử khí khí tức. Tiểu Như là, xin lỗi. Ứng Nhạc quay đầu nhìn về phía Ứng Như Thị, méo một chút đầu hỏi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ứng Nhạc vốn cho rằng sẽ từ Ứng Như Thị trên mặt nhìn thấy bi thương, thất vọng lại hoặc là hoàn toàn như trước đây mà không biểu tình. Nàng rất ưa thích đùa giỡn vị này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tiểu chất nữ, tựa như là một cái vĩnh viễn tràn ngập mới mẻ cảm giác nhỏ con. Nhưng mà Ứng Như Thị biểu lộ là kinh ngạc như thế, dường như nhìn thấy hình ảnh không thể tưởng tượng. Ứng Nhạc quay đầu, trông thấy Yến Thập Nhất thân thể ngay tại hóa thành bột mịn tiêu tán, cho dù nàng đưa tay chộp một cái, chỉ có thể bắt lấy một đống lưu sa. Phân thân. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Ứng Nhạc hừ lạnh nói, chắc không được hắn như thế thấy chết không sợ, nguyên lai chỉ là một cái phân thân. Không thú vị, ta còn tưởng rằng thật sự là không sợ sinh tử cùng đồ, kết quả là bất quá là một cái bo bo giữ mình nhỏ con. Nàng ngáp một cái, vẫy tay gọi một thất chiến mã cưỡi đi lên, cần phải trở về. Bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như Thị, người lĩnh 50 kỵ, đi Tương Châu diệt Triệu, Ngụy, Hàn Tam nhà. Vậy hạ. Ứng Như Thị bỗng nhiên gọi nàng lại. Ứng Nhạc dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ứng Như Thị, trong ánh mắt tràn ngập nghi vấn, thế nào? Ngài mới vừa nói, có thể dừng lại 38 nhà trưởng trị nếu như Yến Thập Nhất đầu hàng tự nhiên có thể, nhưng hắn không phải không đầu hàng đi. Ứng Nhạc sờ lên gương mặt của mình, còn quạt ta một bàn tay. Mặc dù rất nhạt, nhưng Ứng Nhạc trên mặt sắc thực có một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn, có thể thấy được thiên thai chi lực là bực nào cường hành, tạo thành thương thế cho dù là trúc cơ tín sứ đều khó mà khỏi hẳn. Nhưng ngài vừa mới cũng đã nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ, Ứng Như Thị hỏi, có thể hay không? Như vậy dừng lại. Ứng Nhạc ánh mắt lướt qua vẻ khác lạ, nàng cưỡi tới Ứng Như Thị bên người, đưa tay vuốt vuốt tiểu chất nữ đầu. Như Thị, ta muốn chu sát 38 nhà, cũng không phải là ra ngoài vui đùa, mà là vì ngưng tụ khí vận. Ta là nể mặt ngươi, mới bằng lòng hy sinh một bộ phận khí vận đem đổi lấy hắn hiệu trùng, nhưng từ vừa mới bắt đầu hoàng khuyển liền không khả năng đầu hàng, hắn chỉ là phái cái phân thân khắp nơi quấy rối, thậm chí liên lụy tinh lực của ta. Ngươi cảm thấy, ta hiện tại hẳn là dừng lại sao? Ứng Như Thị cúi đầu xuống, không nên. Vậy ngươi định làm gì? Chu sát Tương Châu Triệu, Ngụy, Hàn Tam nhà. Ứng Nhạc gật gật đầu, nàng nhìn xem trầm mặc ít nói Ứng Như Thị, nghĩ nghĩ còn nói thêm, Như Thị, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, không đành lòng thấy liên lụy sự tình, nhưng Triệu, Ngụy, Hàn Tam nhà tại Tương Châu là địa phương gia tộc quyền thế, từ trước đến nay hoành hành bá đạo làm sằng làm bậy, đã sớm nên đổ đổ, ngươi cũng không phải là làm ác, chính là làm việc thiện, hiểu chưa? Minh Bạch. Lần này quét sạch 38 tộc, không có một cái nào là oan uổng, chu diệt bọn hắn thành tiểu ứng ra bá nghiệp, không hề nghi ngờ là nhất tiễn xong điều chuyện tốt, ngươi thật là không cần có bất kỳ đánh bác. Huống hồ tại lần sau nhiệm vụ sau, ta bù đắp đạo cơ tự nhiên muốn xâm nhập bí cảnh tiến thêm một bước, triều chính liền từ ngươi đến phụ trách. Ứng Nhạc Ân cần dạy bảo, hiện tại chu diệt 38 tộc cũng là vì ngươi về sau chấp chính làm chuẩn bị. 38 tộc lưu lại trống chỗ, đến lúc đó ngươi từ hạ tầng để bạn tân quý bổ sung đi vào, liền có thể thu hoạch được một nhóm lớn khăng khăng một mực đi theo cái chết của ngươi chung. Lưu nước chảy không thối, trụ cửa không mọt đạo lý, ngươi cũng minh bạch đi. Ứng Như Thị cúi đầu trả lời, tạ bệ hạ ân điển. Ứng Nhạc nhìn thoáng qua Ứng Như Thị, vẫn như cũ chưa thể từ tấm kia bình thản như hồ trên mặt nhìn ra tâm tình gì. Tiểu chất nữ từ trước đến nay vui buồn không lộ, Ứng Nhạc cũng đã quen, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng. Rất nhanh, bách bảo cận vệ hộ vệ Ứng Nhạc rời đi nơi đây, còn lại quân trấn riêng phần mình cũng thu nạp tàn binh trở về trụ sở. Cũng không lâu lắm, mảnh này đại chiến qua đi bình nguyên cũng chỉ còn lại có Ứng Như Thị cùng 50 kỵ. Mưa trầm trầm ngừng, trên trời mây đen xua tan, chói mắt dương quang phá vỡ tầng mây, rơi xuống mảnh này lưu lại thi thể cùng máu tươi thổ địa bên trên. Bách bảo thống lĩnh cưỡi tới Ứng Như Thị bên cạnh, nhắc nhở, quận vương điện hạ, nên lên đường. Ứng Như Thị không có trả lời, chỉ là trầm mặc nhìn dưới mặt đất núi thây biển máu. Bọn hắn dây rồi lấy, kêu thảm, bọn hắn chống rông hốc mắt chạy xuống huyết lệ, lại mỗi cái đều chăm chú nhìn Ứng Như Thị. Bọn hắn mở ra miệng chỉ có một nửa đầu lưỡi, nhưng hô lên nguyền rủa lại là như thế thê lương rõ ràng, ngươi chết không yên lành. Ứng Nhạc sẽ không bỏ qua ngươi, nàng sẽ đem ngươi cũng luyện thành bách bảo ác ủy. Nàng đã biết, nàng khẳng định biết ngươi đã thức tỉnh thần võ chân huyết. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống tới cùng chúng ta cùng một chỗ chịu khổ. Không ai có thể giúp ngươi, không ai có thể cứu ngươi, cái này chính là ngươi số mệnh. Ngươi nhất định phải chết. Quận vương điện hạ, bệ hạ có lệnh, tiến về Tương Châu. Ứng Như Thị thở ra một hơi, nhìn qua không có vật gì mặt đất, từ tốn nói, ta hối hận. Bách bảo thống lĩnh ngây ngẩn, bọn hắn có hạn trí lực cũng không cho phép bọn hắn nghe hiểu ứng như thị lời nói ám chỉ, bọn hắn cũng chưa bao giờ từng gặp phải dám chống lại ứng nhạc mệnh lệnh người. Quân vương điện hạ, bệ hạ có lệnh, ta nói. Ứng như thị quay đầu, tại dưới ánh mặt trời sáng rỡ, trên mặt nàng lông tơ dường như gánh chịu điểm điểm ánh sáng chói lọi. Sau cơn mưa trời lại sáng, trời sáng khí trong, tâm tình của nàng trước nay chưa từng có tốt, tựa như là có đồ vật gì hoàn toàn vỡ vụn, cho nên một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể chết. Tuyến đường, liền không nên hối hận. Hối hận, liền không cần tiếp tục thanh toán một cái giá lớn. Ta hối hận. Trong tay nàng đống nhiên xuất hiện một thanh cổ phát trường kiếm, vỏ kiếm khía cạnh khắc lấy câu thơ, sao được ỷ thiên kiếm, vượt biển chạm trường kình. Ỷ thiên, ra khỏi vỏ. Chương 283, xích xà thời gian chương 283, xích xà thời gian nhìn xem Yến Thập Nhất từ nhân vật cột bên trong biến mất, Yến Thanh buông xuống máy chơi game, mới phát hiện chính mình ra một thân mỏng mồ hôi. Chơi game đánh ra mồ hôi. Hắn kỳ thật đều làm tốt chính mình tổn thất thiên thai nghiệp lực chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết cái này nhất định là một lần đòn quỵt xuất công kích, đừng nói hiện thực, dù là ở trong game cũng rất khó xuất hiện phạm nhân nghịch phạt trúc cơ loại này kỳ tích. Dù là có người chơi có thể ở tam chuyển giai đoạn có thể so với trúc cơ chiến lực, nhưng vấn đề là, trúc cơ lại không phải người ngu, nàng sẽ chạy ai trừ phi có thể đem trúc cơ tín sứ vây ở cùng loại không 20 liền không thể đi ra ngoài gian phòng cưỡng bức lẫn nhau tử đấu cho đến quyết ra bên thắng, nếu không trúc cơ tín sứ chỉ cần một lòng chạy trốn, phàm nhân tín sứ căn bản không có ngăn cản đối phương năng lực. Phàm nhân tín sứ có lẽ tại công kích phương diện phòng ngự có thể sánh vai trúc cơ, nhưng tuyệt đối không thể vây khốn trúc cơ bộ pháp. Đừng nói phàm nhân cùng trúc cơ, dù là trúc cơ ở giữa, vây nốt địch nhân cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn xem tỏa lòng chân nhân cùng đông thú chân nhân đều biết, hai cái này đều có am hiểu khống chế thần thông, nhưng cái trước là xác định vị trí khống chế, dễ dàng lẩn tránh. Cái sau mặc dù có thể thành lập phong tỏa trong ngoài kết giới, nhưng mình lại không cách nào can thiệp kết giới nội bộ. Từ vừa mới bắt đầu, Tiến Thanh liền biết mình không có một tia thành công khả năng, tựa như tất cả mọi người nghĩ như vậy, tử vong là đã định trước kết cục. Trên thực tế rời đi mộ bi sơn bí cảnh trước đó, Tiến Thanh cũng xác thực cân nhắc qua muốn hay không dừng ở đây. Mặc dù ngoài miệng nói đến đường hoàng, cái gì đúng kháng cường quyền cái gì thảo phạt bạo quân, nhưng Yến Thanh rất rõ ràng, hắn chính là vì thiên thai nghiệp lực mới phá hủy mộ bi sơn bí cảnh. Đã thiên thai nghiệp lực tới tay, cũng cho ứng nhạc thêm phiền toái, làm gì tự tìm phiền toái đâu. Vừa bắt đầu Yến Thanh trông thấy Bách Bảo cận vệ hung ác sắc thực nổi giận một chút, nhưng ứng nhạc là giết cái lâu hiện cùng bộ lục cô chân cả nhà, cũng không phải giết hắn tiểu hảo, lại thế nào phẫn nộ, Yến Thanh ăn vài bữa cơm cũng quên mất 7-8 phần. Thảo phạt ứng nhạc tất nhiên là nỗ lực lớn xa hơn thu hoạch, không chỉ có là tiêu hao tài nguyên, còn tiêu hao nhân sinh của hắn. Cái này 6 ngày Yến Thanh cơ hồ là phế ngủ quên bữa ăn một mực tại đánh, ban đêm đi ngủ nghe được cảnh báo cũng phải bắn lên đến tiếp tục chơi. Nếu không có chuyện này, Yến Thanh cái này 6 ngày thời gian cầm lấy đi làm gì không tốt, còn không bằng tới Giang Nam thành ước thương tứ tiểu thư cùng nàng hảo tỷ bội Thiên Cung Vũ đi ra ăn ăn ăn. Nhưng Yến Thanh càng nghĩ vẫn là làm, vừa đến đã giống ứng như thị nói tới, cho dù mộ bi sơn là ứng ra bí cảnh, cho dù mộ bi sơn lớn mạnh Bách Bảo cận vệ bọn này ác quỷ lực lượng, nhưng phá hủy mộ bi sơn bí cảnh sát thực ảnh hưởng tới mấy chục vạn người sinh kế. Yến Thanh không hề cảm thấy tự mình làm sai, nhưng bởi vậy có mang ấy nấy là nhân chi thường tình, cho nên hắn muốn làm chút sự tình đi đền bù phiến đại địa này nhân dân. Thí dụ như tác động Tề quốc đại quân, hết sức nỗ lực ngăn cản ứng nhạc hung ác. Thứ hai, tựa như hắn đối ứng như thị nói như vậy, hắn chỉ cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt, cao hứng liền tốt. 6 ngày 6 đêm đánh tan một quốc gia quân đội, cuối cùng không thể chặt ứng nhạc một đao quả thật có chút tiếc nuối, nhưng mạnh mẽ quạt ứng nhạc một bàn tay thời điểm, Yến Thanh tâm tình tựa như là tại tháng 7 giữa hè uống một bình băng Coca Cola, từ đầu ngón chân thoải mái tới đỉnh đầu. Hắc hắc. Nhất vui mừng chính là, ứng nhạc thế mà không có một bàn tay chụp chết Yến Thập Nhất mà là thi triển thần thông khiến Yến Thập Nhất hoàn toàn lâm vào mị hoặc trạng thái đặc thù. Yến Thanh không cách nào tiến hành bất kỳ thao tác, thế là liền tranh thủ thời gian lui trở về tuyển người giao diện đem nhân vật gạch bỏ. Mặc cho ngươi mọi loại thần thông, không địch lại tiêu hào số trời. Yến Thanh vốn cho rằng lần này tất nhiên sẽ bởi vì tử vong ít ra tổn thất 3 điểm thiên thai nghiệp lực, lần này thành công gạch bỏ nhân vật vãn hồi tổn thất, đến một lần vừa đi Yến Thanh thậm chí cảm thấy mình kiếm lời. Bất quá cái khác tổn thất liền tương đối nhiều, chữa trị đạo cụ lại được nhập hàng, quan trọng hơn là rời đi bình thành bí cảnh sau, Bạch Thiết Trực đao tổn kho kịch liệt hạ xuống, Yến Thanh đến cân nhắc mua chút rác rưởi nhất chuyển vũ khí đến dung làm bính tử tiêu lâm tế phẩm. Thu hoạch cũng chỉ có những ngày này từ Tề quốc tam chuyển nhặt được tín vật, nhiều như rừng tổng cộng có 6 cái, bao dung hiếm thấy cùng kỳ chân, trong đó có 3 kiện tín vật có chút không sai, điểm kim thủ phẩm giai, tam chuyển chân quy trang bị điều kiện, 25 điểm thần hồn hiệu quả điểm kim, người trang bị bất kỳ vũ khí nào tín vật, cơ sở lực công kích cùng hiệu quả đều sẽ tăng lên tới tam chuyển chân quý, lại bền bỉ tiêu hao suất 50. Đánh giá, tất cả rác rưởi đều khát vọng hôn hai tay của ngươi, di thế hộ hình phẩm giai, tam chuyển chân quy trang bị điều kiện, 30 điểm khí huyết, 30 điểm linh xảo trang bị hiệu quả, 5 linh xảo hiệu quả phùng hương ngự phong. Ngươi nhảy vọt có thể ở không trung ngắn ngủi chạy không, thậm chí có thể lần nữa đạp gió nhảy vọt. Tiêu hao 5 điểm linh lực mở ra này hiệu quả, mỗi giây tiêu hao 1 điểm linh lực. Hiệu quả ngao du, ác liệt địa hình đối ngươi ảnh hưởng giảm xuống 30, ngươi tại bất luận cái gì địa hình đều có thể nhảy vọt. Đánh giá, không dính nhân quả, không dày phàm trần, bộ bộ sinh liên, gọi là di thế, quân diễm trung gió phẩm giai, chân quý mang theo hiệu quả, làm ngươi trúng đích địch nhân, có 5 sát suất khôi phục 5 điểm linh lực. Sử dụng hiệu quả, có thể đối tùy ý vũ khí sử dụng, thu hoạch một cái ngoài định mức công kích đặc hiệu. Công kích đặc hiệu đem từ bạo phá hỏa diễm gió tổn thương 3 cái từ mấu chốt bên trong rút ra. Đánh giá, quân diễm rơi xuống trung gió, bên trong khóa lưới là một cái chìa khóa, dường như có thể mở ra một chỗ hiếm ai biết bí cảnh. Điểm kim thủ không hề nghi ngờ là tiểu hào đốn tuổi thần khí, dù sao Bính Tử Tiêu Lâm không thể tùy tiện cho Tiểu Hào dùng, Tiểu Hào hoặc là dùng thất bộ niệm vật, hoặc là dùng Diễm Văn Thất Tinh Kiếm, có một chút kim thủ không chỉ có phẩm giai có thể kéo đi lên, còn có thể giảm xuống bền bị tiêu hao, cái này một cộng một giảm, Tiễn Thanh không biết rõ có thể tiết kiệm nhiều ít chữa trị đạo cụ. Di thế hộ hĩnh có thể trệ không có thể nhị đoạn này, tại đặc biệt trường hợp có thể phát huy vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Cho dù không đề cập tới công năng tính, bằng vào nó giải trí tính đều đáng giá lưu lại, Tiễn Thanh chờ ngày nào thời tiết tốt, liền truyền tống tới Giang Nam huyện thành thử một chút mênh mông ở Phùng Hư Ngự Phong quái hoạt. Quân Diễm Trung Gió là phi thường hiếm thấy hút lam hộ thân phủ cái đồ chơi này mang theo lại nhiều đều là không lỗ, ngược lại không chiếm trang bị ông ngoại trừ cái này ba kiện tín vật, cái khác tín vật hoặc là có tốt hơn thượng vị thay thế, hoặc là dứt khoát không dùng được, không cần thiết lưu lại, qua mấy ngày thông qua tụ bảo các chậm chậm thủ tiêu tăng vật. Như thế xem xét, Tiễn Thanh cái này 6 ngày thật đúng là không tính thua thiệt, ít nhất phải tới 3 kiện hắn vô cùng hài lòng chiến lợi phẩm. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao có thể bị Tề Quốc Tam chuyển cất giữ tín vật tất nhiên là chân phẩm trong chân phẩm, đối tín sứ tới nói, tín vật liền cùng thê tử như thế chân quý, bọn hắn tinh thiêu tế tuyển thê tử còn có thể chênh lệch đi nơi nào. Tiễn Thanh ưa thích cũng rất bình thường. Thật đúng là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Tiễn Thanh nghĩ thầm. Bất chi bất giác, hắn đã có năng lực săn giết Tam chuyển tín sứ cướp đoạt tín vật của bọn hắn, toàn bộ trung nguyên đều là hắn bại săn, trừ phi trúc cơ tự mình ra sân, nếu không không người có thể ước thúc hắn. Bất quá lần này thảo phạt ứng nhạc đã hao hết hắn tở vở tở thanh năng lượng, cường độ cao tở vở tở liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, cái này 6 ngày Yến Thanh giấc ngủ không đủ thời gian 10 giờ, mặc dù tốt chơi là chơi vui, nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi. Chờ đợi lúc nào lại có người chọc giận hắn, lại hoặc là đánh bản đánh tới phương ra, suy nghĩ thêm tở vở tở a Yến Thanh duỗi lưng một cái, nhìn đồng hồ đều nhanh chạm vào tối, chợt nhớ tới cái gì, tiện tay đeo lên mặt nạ đẩy cửa phòng ra ngoài. Đạo tặc trong đại sảnh yên tĩnh, trên bàn đã đặt vào 3 khối bảng hiệu, theo thứ tự là Hắc Lang Xích Xà cùng Hoàng Quyền. Tất cả bảng hiệu đều là trái lại che kín. Yến Thanh đem bài tử của mình lật qua hướng lên trên, nhìn thoáng qua cái khác 2 cái bảng hiệu, thế mà còn là đặt ở 6 ngày trước vị trí, ý vị này Xích Xà cùng Hắc Lang cái này 6 ngày đều không có cùng nhau ăn cơm, huấn luyện chung. Bởi vì đại gia không cách nào kịp thời thông tin, coi như đã hẹn ngày mai liên hoan cũng có thể là tạm thời có việc, cho nên liền bố trí cái này đơn giản liên lạc thủ đoạn. Bảng hiệu lật qua chính là ngày mai có thể liên hoan, che kín chính là ngày mai không đến. Yến Thanh từ khi đặt vào thảo phạt ứng nhạc hành trình, cái này 6 ngày ăn cơm đi đều là bận bịu bên trong dành thời gian, tự nhiên không dành cùng Hắc Lang Xích Xà ăn cơm huấn luyện. Hắn không nghĩ tới chính mình không đến, hai người khác cũng không tới. Thế nào, các nàng bọn này mỹ thiếu nữ là không cần ăn cơm đi ý sao? Tiếp xuống hẳn là tìm chút thời giờ tại đạo tặc chi ra bên này. Người hóa ra vẫn còn sống a? Tiễn Thanh quay đầu trông thấy từ gian phòng đi ra Thương Tấm Lệ, mặt đen lại, ngươi chào hỏi phương thức thật đúng là rất tao nhã a, ngươi cùng cha ngươi bình thường cũng nói như thế lời nói sao? Ngươi cũng không phải cha ta. Ta có thể là lan rồi. Thương Tấm Lệ cười đi tới đem Xích Xà bảng hiệu lật qua, hỏi, muốn ăn cái gì? Tiễn Thanh nghĩ, thịt dê nướng. Cái này không thể. Vì cái gì không thể? Ngươi là không có thịt dê vẫn là không có tương liệu. Ngược lại chính là không thể, ngày mai có thể ăn cái này, ngày mai không thể. Nếu không ta ngày mai đi chủ thần lâu hô một bàn đồ ăn. Yến Thanh nuốt ve cái cằm, rất lâu không ăn Long Phượng Yến. Thương Tâm Lệ mí môi, nhìn chằm chằm Yến Thanh, không hi hi. Long Phượng Yến có thể ngày kia ăn. Vì cái gì a? Ngươi thế nào nhiều như vậy vì sao? Ngoại trừ Long Phượng Yến cùng thịt dê nướng ngươi không có cái khác muốn ăn sao? Nhưng ta trong lúc nhất thời cũng chỉ nghĩ đến hai cái này à, huống hồ thịt dê nướng cùng Long Phượng Yến không tốt sao? Lại ăn ngon lại không cần làm phiền ngươi, thời gian qua đi 6 ngày khó được cùng nhau ăn cơm, ta lại không cảm thấy phiền toái. Lời này vừa nói ra, Thương Tâm Lệ cùng Yến Thanh đều ngây ra một lúc. Nàng cúi đầu nhìn xem trên bàn đá bảng hiệu, làm bộ không nói gì, nhưng như bạch ngọc thính thai rõ ràng nổi lên mỏng đỏ, giống như là giấy tuyên in lên chu sa. Được rồi, thịt dê nướng liền thịt dê nướng a, ăn 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 cả ngày chỉ có biết ăn. Rõ ràng là ngươi hỏi ta muốn ăn cái gì, Yến Thanh méo một chút đầu, "Ừm, ta ngày mai muốn ăn sắc nhượng ớt xanh, sắc nhượng đậu hũ cùng gà hầm mới. Ngươi không phải muốn ăn thịt dê nướng sao?" Thương Tâm Lệ liếc mắt nhìn hắn, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tràn đầy thủy doanh doanh quán niệm. Mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, thịt dê nướng có chút quá kích thích, vẫn là ăn trước điểm đồ ăn thường ngày dưỡng dưỡng khẩu vị. Yến Thanh nói rằng, thế nào, ngươi không muốn làm cơm sao? Ngươi đừng quên ta hiện tại thế nhưng là ngươi chủ nợ, để ngươi xào vài món thức ăn ngươi liền phải xào vài món thức ăn. Thương Tâm Lệ hừ hừ hai tiếng, dùng tràn ngập ghét bỏ ngữ khí nói rằng, được thôi. Nàng rủ xuống đầu ngón tay vướt ve trên bàn đá hoàng quyền lệnh bài, ở phía trên cắt tới vạch tới, dường như không biết hai chữ này dường như. Kia chưa mai thấy. Ngươi bây giờ liền trở về rồi? Không phải đâu. Yến Thanh khẽ giật mình, ngươi còn có chuyện gì sao? Thương Tâm Lệ nghĩ, ngươi chờ một chút. Nói nàng bước nhanh trở lại gian phòng của mình, chỉ chốc lát sau liền bưng bánh ngọt cùng nước trà tới. Yến Thanh nhìn xem bữa ăn đĩa bên trên trắng sữa hạt tuyết, ngươi làm? Dĩ nhiên không phải, ta còn không có học qua làm thế nào bánh ngọt đâu. Đây là trong nhà đưa tới tuyết mị đường, ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Thương Tâm Lệ đem cái ghế đem đến Yến Thanh bên cạnh, ngồi xuống rót hai chén trà nóng, cái chén là gốm sứ chén, vẻ ngoài là cây trúc đường vân, rất có lịch sự tao nhã. Tuyết mị nương không thể bảo tồn quá lâu, ăn quá nhiều cũng dễ dàng dính, đã ngươi có thể ăn như vậy liền ăn nhiều một chút. Mặc dù không có cuốn băng vải, nhưng ăn bánh ngọt cũng không khó, đem bánh ngọt nhét vào trong mặt nạ là được rồi, bởi vậy Yến Thanh cũng không có cự tuyệt. Yến Thanh tò mò cầm lấy một khối nếm thử, rất ngọt rất đu, uống một ngụm trà nóng vừa vặn hiểu dính, xem như trà chiều không có gì thích hợp bằng. Giang Nam huyện thành cũng có bán bánh ngọt cửa hàng, nhưng Yến Thanh xưa nay sẽ không mua, món điểm tâm ngọt cũng không tại hắn yêu thích bên trong, hắn là ăn bánh trưng cũng muốn ăn bánh trưng mặn tử loại người kia, bất quá đại tiểu thư mời liền coi là chuyện khác. Người sao không ăn? Yến Thanh phát hiện Thương Tâm Lệ cũng chỉ nhìn mình chằm chằm, lập tức cảnh giác lên, ngươi hạ xuân dược. Chương 284, tiểu chủ nương chương 284, tiểu chủ nương lăn rồi. Ta coi như hạ dược cũng dưới là thuốc sổ, éo chết ngươi hôn đàn này. Thương Tâm Lệ lại cười vừa tức, bưng lấy chén trà uống trà, ta trước đó ăn xong nhiều, có chút dính nhau không muốn ăn, ngươi tự mình ăn đi. Vậy ta mang về ăn đi. Không được, tại sao phải mang về? Ngay ở chỗ này ăn, bữa ăn đĩa ta vừa vặn lấy về thanh tẩy. Nhưng là lạ. Thương Tâm Lệ giơ lên lông mày, thế nào là lạ? Cùng ta ở cùng một chỗ ngươi rất khó chịu sao? Không phải vấn đề này. Yến Thanh cân nhắc một chút ngôn từ, nói như thế nào đây, nếu như ngươi quan sát qua người bình thường gia đình, ngươi thường thường sẽ thấy làm mẫu thân thu hoạch được bình thường rất ít ăn đồ ăn, đều sẽ ưu tiên nhường cho hài tử, chính mình liền ngồi ở một bên nhìn hài tử ăn. Coi như hài tử hỏi mẫu thân vì cái gì không ăn, mẫu thân liền sẽ nói chính mình ăn no rồi chẳng ăn. Ngươi dạng này ngồi ở bên cạnh nhìn ta ăn, trên mặt còn tràn ngập mẫu tính, ta cảm giác có thêm một cái mẹ. Ngươi nói cũng có đạo lý. Thương Tâm Lệ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi, nếu không ngươi hô một tiếng mẹ tới nghe một chút. Cái gì? Là ngói học muội. Ta mang về ăn. Thương Tâm Lệ lập tức giữ chặt cánh tay của hắn, kỳ thật ta còn có việc muốn nói với ngươi đàm luận. Đã có sự tình vừa mới liền nên nói a, thật nhiều thời gian đều lãng phí. Yến Thanh nói rằng, xích xà ngươi thật đúng là nhàn nhã a. Mới không phải lãng phí thời gian. Thương Tâm Lệ nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi vội vã như vậy có phải hay không đội vàng đi đầu thai? Thương Tâm Lệ nói lên các tường lời nói thật đúng là một bộ một bộ. Cho nên có chuyện gì? Chính là, ta tại giao dịch tấm nhìn thấy, ngươi treo lên đơn đặt hàng thay đổi. Trước đó là dùng địa sắt mượn gió lá đổi địa sắt đổi chung thần ken, hiện tại là dùng địa sắt mượn gió lá cùng địa sắt tục đầu cốt đổi chung thần ken. Nàng dừng một chút, cái này đổi chung thần ken là chuẩn bị phải cho ta sao? Vâng, điểm này không có gì tốt dấu diếm, chỉ cần được đến đổi chung thần ken, liền có thể cùng thiên cương roi sơn rời in đá tạo thành hoàn mỹ đạo cơ. Nhưng ngươi bây giờ dùng hai phần địa sắt đi đổi một phần địa sắt. Thương Tâm Lệ nhìn Yến Thanh một cái, ngươi không cảm thấy mình bỏ ra quá nhiều sao? Xác thực. Yến Thanh cũng thừa nhận điểm này, đổi chung thần ken tại địa sắt bên trong cũng thuộc về chân quý chi vật, có lẽ hai phần địa sắt đều không đổi được. Qua mấy ngày vẫn không có người nào giao dịch, ta sẽ phụ lên 3 phần địa sát đơn đặt hàng. 3 phần địa sát, tăng thêm 1 phần thiên cương, bán ta đều không đáng cái giá này a. Thương Tâm Lệ méo một chút đầu, ngươi thật cảm thấy ta tương lai có thể báo lại ngươi bây giờ nỗ lực. Vậy là ngươi không muốn tiếp nhận sao? Yến Thanh hỏi ngược lại. Ta không chấp nhận, ngươi có phải hay không liền phải cầm những ngày này cương địa sát đi bồi dưỡng mạnh hổ. Đương nhiên, trên đời này lại không có cái gì bình đại có thể giá cao thu về dư thừa thiên cương địa sát, cùng nó để đó không dùng, còn không bằng lấy ra tăng cường thực lực của các ngươi, tốt ứng đối lần sau đạo tặc nhiệm vụ. Thương Tâm Lệ lập tức nói rằng, vậy ta khẳng định phải a, ngươi cũng cho ta, không thể cho người khác. Thay cái góc độ nghi vấn, một phần địa sát ngươi không trả đổi, 3 phần địa sát ngươi vẫn là không trả đổi, cho nên có cái gì tốt lo lắng. Ngược lại ngươi đời này đều là thiếu ta. Thật buồn nôn. Thương Tâm Lệ cái cầm đặt tại trên bàn đá, cả người đều biến đủ rũ, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ lấy nợ nần vì lý do yêu cầu ta làm các loại buồn nôn sự tình a. Thiếu ngươi nhiều như vậy, ta cái gì tôn nghiêm cũng không có, bất luận ngươi nói cái gì ta đều chỉ có thể làm theo. Cho dù là vô cùng khó xử vô cùng sỉ nhục sự tình ta cũng cự tuyệt không được, ta thấy rõ ngươi người này, ngươi chính là như vậy từng bước một câu dẫn người rơi vào vực sâu biến thành nô lệ của ngươi. Yến Thanh cái chán đều toát ra gân xanh, muốn hay không? Không quan tâm ta đi tìm bạch hổ. Muốn, bất quá. Ta không muốn thiếu ngươi nhiều như vậy. Thương Tâm Lệ cười đùa tí từng dặn tới, có lẽ chúng ta có thể đạt thành một chút ước định, giảm bớt ta nợ nần. Cái gì ước định? Nếu theo hiện tại hai phần địa sát một phần thiên cương nợ nần, ta tương lai tại đạo tặc trong nhiệm vụ đối trợ giúp của ngươi, đại khái có thể hoàn lại một phần thiên cương, hợp lý à? Hợp lý. Tương lai tại đạo tặc chi ra ban thưởng, ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi vô xuống đến, cái này hoàn lại một phần địa sát, hợp lý à? Hợp lý. Đến mức cuối cùng một phần địa sát, ta liền muốn. Ngươi thật giống như vẫn rất thích ta làm đồ ăn. Thương Tâm Lệ ấp a ấp úng nói rằng, cho nên, ta về sau coi như ngươi đầu bếp nữ, giúp ngươi nấu cơm xem như trả phần này địa sát. Hợp lý à? Hợp lý. Sao? Yến Thanh chất vấn, coi như ngươi hàng ngày làm Long Phượng Yến cũng không trả nổi a. Huống chi ngươi làm cũng không phải Long Phượng Yến. Ta có thể dựa vào lượng thủ thắng, chỉ cần làm đủ nhiều cuối cùng cũng có một ngày có thể trả được. Tốt tốt tốt, ngươi cảm thấy có thể liền có thể a. Yến Thanh cũng không phải rất để ý chuyện này, cầm lấy tuyết mị nương liền ăn. Ta là chăm chú, cùng lắm thì giúp ngươi làm cả một bữa cơm. Thương Tâm Lệ nghiêm túc nói, trong mắt tới lui thấy không rõ không nói rõ sương mù, hắc lang không nợ ngươi, ta cũng không muốn thiếu ngươi. Yến Thanh ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, ngắn ngủi trầm mặc sau mỉm cười. Vậy ta về sau đối ngươi đồ ăn sẽ rất kén chọn loại bỏ a, tiểu chủ nương. Cứ tới a. Thương Tâm Lệ dường như cả người đều trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía trên bàn đá bánh ngọt, ta cũng ăn một cái a. Ừm. Thương Tâm Lệ đột nhiên bắt lấy Yến Thanh tay phải, đem ống tay áo kéo lên, lộ ra tràn đầy vết sẹo cánh tay, vết sẹo xấu xí đến tựa như con rết, trải rộng bàn tay tới tay cánh tay. Nàng đem Yến Thanh tay trái cũng kéo lên nhìn, đồng dạng là vết thương chồng chất, sắc mặt kỳ biến, ai làm? Bọn hắn tại chỗ liền chết. Yến Thanh đưa tay rút trở về, đều tốt nhiều ngày trước chuyện, thương thế sớm tốt. Trước ngươi tại sao không nói? Ta có thể đem cỏ xanh vòng tay mượn ngươi a. Cũng không phải cái gì trọng thương, ăn bổ huyết đan là đủ rồi. xác thực không phải cái gì trọng thương, chỉ là bị phản tổn thương quyền năng đâm thủng qua vết thương, Yến Thanh tại chỗ cắn thuốc liền khôi phục được 7-8 phần, nhưng vết sẹo lại lưu lại đến. Đây cũng là hiện thực cùng trò chơi khác nhau một trong, nhân vật trò chơi chỉ cần HP bổ đầy cả người liền cùng mới tinh xuất xưởng như thế thật xinh đẹp, nhưng chân nhân coi như thương thế khỏi hẳn, cũng vẫn là sẽ lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Bất quá Yến Thanh nam nhân láo cẩu, bị thương cũng không phải mặt, tự nhiên không quan trọng cánh tay vết sẹo. Người chờ. Thương Tâm Lệ hùng hùng hổ hổ trở lại gian phòng của mình, lại hùng hùng hổ hổ trở về, cầm trong tay một cái nhỏ bát sứ, bên trong đựng lấy tựa như sữa bò dừa cao. Đưa tay ra. Ta tự mình tới, đưa tay ra. Thương Tâm Lệ nhìn chằm chằm Yến Thanh, khí thế như hồng, dường như nàng mới là Yến Thanh chủ nợ. Yến Thanh có đầy đủ chạy chữa kinh nghiệm, tại trị liệu lúc nhất định phải tuân thủ bác sĩ các hạng chỉ lệnh, thế là hắn ngoan ngoãn duỗi ra hai tay. Thương Tâm Lệ đem dược cao bôi tại Yến Thanh trên cánh tay, một bên bôi một bên nói, đây là bạch ngọc không dành cao, ngoại trừ mỹ nhan dưỡng da chỉ hoan giả yếu, tác dụng lớn nhất chính là vớt bằng vết sẹo. Ngươi là tam chuyển tín sứ, mỗi ba ngày bôi một lần, bôi ba lần hẳn là còn kém không nhiều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng mở ra Yến Thanh bàn tay là vết sẹo trọng hai khu, lít nha lít nhít dường như bị mũi gai nhọn xuyên. Nàng đem dược cao bôi tại Yến Thanh lòng bàn tay, mỗi cái ngón tay mỗi đầu vân tay đều cẩn thận bôi lên một lần, bởi vì ngón tay là vết thương trọng hai khu. Thương Tâm Lệ mười ngón khấu chặt mười ngón tay của hắn, dịu dàng cẩn thận xoa nắn. Làm bình sứ dược cao cơ hồ thấy đáy, Thương Tâm Lệ mới bung ra Yến Thanh tay. Nàng cúi đầu nhìn xem Yến Thanh tay, tóc rủ xuống ngăn trở mặt của nàng. Tốt, hai canh giờ bên trong không muốn rửa tay, qua mấy ngày ta lại giúp ngươi bôi một lần. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, lần này hắn không còn yêu cầu mình xoa thuốc cao. Đạo tặc đại sảnh bỗng nhiên an tĩnh lại, một lát sau Thương Tâm Lệ mới ngẩng đầu, trên mặt còn có ánh nắng chiều đỏ dư vị. Nàng như không có việc gì đem sợi tóc vẩy tới sau tai, nghiêng đầu nói rằng, nhanh ban đêm muốn cùng nhau ăn cơm sao? Yến Thanh rốt cục ý thức được Thương Tâm Lệ lề mà lề mề là muốn làm gì, hóa ra là muốn cọ hắn một bữa cơm. Ta đêm nay không làm cơm, ta đi chủ thần lâu hạ đơn. Vậy ta muốn ăn thịt viên kho tàu, vững chắc tươi tôm cầu, xào lươn. Chương 285, nhạc đệm. Chương 285, nhạc đệm. Sáng ngày thứ hai, Yến Thanh ngoại trừ phái Ngưu Tiên khách đi mua phần bữa sáng, liền lại không có mở ra máy chơi game. Nói đến còn có việc nhỏ xen giữa. Ngưu Tiên khách chỗ 8 cây lúa võ quán quán chủ bệnh nặng khó lành. Võ quán đệ tử cơ hồ chạy hết, cũng chỉ còn lại có quán chủ nữ nhi cùng Ngưu Thiên khách, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương chính là 5 năm một lần Giang Nam võ quán quần anh hội sắp bắt đầu, cái này không chỉ có là dương danh sân khấu, càng là tàn khốc đấu vòng loại, bởi vì tại Giang Nam huyện thành mở võ quán cần giảng võ khiến chỉ có tại quần anh hội chiếm cứ 64 người đứng đầu số ghế mới có thể thu được lấy, mà quần anh hội là 5 người xa luân chiến hình thức, quán chủ nữ nhi mặc dù là nhị chuyển, tại trẻ tuổi một đời cũng coi như lợi hại, nhưng chỉ bằng vào tự thân hiển nhiên không có khả năng tại quần anh hội có chỗ thu hoạch. Tối hôm qua Giang Nam huyện thành xếp hạng 5 vị trí đầu Lăng Đông võ quán đại thiếu gia còn dẫn người tìm tới cửa, nói bọn hắn bằng lòng phái người gia nhập 8 cây lúa võ quán đại đánh, nhưng yêu cầu là quán chủ nữ nhi gả cho hắn đồng thời dâng ra võ quán khế đất. Quán chủ nữ nhi không nguyện ý, song phương xảy ra tranh chấp cuối cùng diễn biến thành xung đột, Yến Thanh cắt qua đi xem xét cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là muốn đại khai sát giới. Nếu không phải quán chủ nữ nhi cuối cùng gắt gao ôm lấy Ngưu Tiên khách, đám người kia cũng không phải là gãy tay gãy chân đơn giản như vậy. Từ Tề Quốc du học trở về Yến Thanh, đầu óc trong lúc nhất thời không có hoán đổi tới. Đắc tội Lăng Đông võ quán, tăng thêm quán chủ nữ nhi khẩn cầu, Ngưu Tiên khách liền báo danh tham gia năm nay Giang Nam võ quán quần anh hội. Bất quá bởi vì Ngưu Tiên khách một mực không có hạ bí cảnh, đều là tại trong huyện thành huấn luyện, cho đến nay cũng chỉ là nhất truyện, cho nên quán chủ nữ nhi dự định cùng hắn đặc huấn. Nói đến, quán chủ nữ nhi vẫn rất xinh đẹp. Gọi là cái gì? Bất quá chỉ là cái nhỏ chi nhánh, đến lúc đó đánh xuyên qua quần anh hội chính là. Yến Thanh cũng không có quan tâm kỹ càng, tình nguyện nhìn nhiều sẽ tiểu thuyết. Đúng vậy, Yến Thanh tối hôm qua đến bây giờ đều đang nhìn tiểu thuyết. Phía trước đề cập tới, nhờ vào bí cảnh vô tận tài nguyên, thế giới này người bình thường cũng có tinh lực theo đuổi cao cấp hơn tinh thần hưởng thụ, các loại giải trí tầng tầng lớp lớp, câu lan nhà ngói gì gì đó, cái gì cần có đều có. Bất quá Yến Thanh xuyên qua trước liền không thích rối bời địa phương, sau khi xuyên việt tự nhiên càng không thích, cho nên cũng liền mua mấy quyển tiểu thuyết nhìn xem. Đây coi như là xuyên qua ít có một trong chỗ tốt, một toàn bộ thế giới vui chơi giải trí sản phẩm vì hắn nở rộ, đủ hắn thoải mái nhìn mấy năm. Yến Thanh bây giờ nhìn quyển tiểu thuyết này tên là Nguyên Thủy Đạo Tôn, mặc dù trung nguyên liền trúc cơ cũng khó khăn thấy, nhưng bọn hắn cũng không lạ lẫm cao cấp hơn tín sứ cấp độ, tứ chuyển trúc cơ, thất chuyển thăng tiên, cửu chuyển vi tôn. Nguyên Thủy Đạo Tôn quyển sách này chính là giảng thuật thời đại viễn cổ vị thứ nhất cửu chuyển tôn giả cố sự. Cũng không biết có phải hay không là thật cửu chuyển, ngược lại Yến Thanh xuyên qua trước đó, tín sứ đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 89 đại chân quân. Bất quá dựa theo Yến Thanh tính ra, ngoại trừ danh tự khả năng phù hợp bên ngoài, trong sách cái khác nội dung hẳn là đều thuần đồng nhân, không có nửa điểm lịch sử. Viết rất tốt, thiếu niên từ phát hiện bí cảnh bắt đầu chiến thiên đấu địa, che chở nhân tộc, nửa đường gặp gỡ bất ngờ nhiều vị mỹ nữ kinh nghiệm nhiều đoạn tình duyên, viết ăn vào gỗ sâu ba phần, xem như thi pháp vật liệu còn thật đẹp mắt. Đó cũng không phải Yến Thanh nhìn quyển sách đầu tiên, bất quá hắn phát hiện một cái hiện tượng rất kỳ lạ, đại đa số hấp dẫn sách đều sẽ có nhiều cái nữ chính, điểm này ngược lại cũng thôi, vấn đề là nhân vật chính không phải tu luyện mạo hiểm, chính là dành thời gian cùng nữ chính trước hoa dưới trăng. Nhìn thời điểm là rất thoải mái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đã cảm thấy cuộc sống của bọn hắn mệt mỏi quá a, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Mà Yến Thanh đừng nói tu luyện, đánh 6 ngày trò chơi đánh tới nôn, đều phải nhìn 2 ngày tiểu thuyết điều chỉnh một chút. Cố gắng là không thể nào cố gắng, đời này liền dựa vào tiểu hảo mang bay tỏ chim. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Hắc Lang cùng Bạch Hổ cũng đều là tiểu thuyết nhân vật chính loại hình, cả ngày không phải tu luyện chính là hạ bản, trở nên mạnh mẽ còn muốn càng mạnh, sẽ không lãng phí thời gian tại ưa thích cá nhân bên trên. Cũng chỉ có Thương Tâm Lệ cùng hắn không sai biệt lắm, ngẫu nhiên lười biếng, thường xuyên ngẫu nhiên. Đến tìm thời gian tra tấn một chút Thương Tâm Lệ, ta mới là đạo tặc chi ra mỏ cá quái, các ngươi đều không phải là. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Yến Thanh quấn tốt băng vải đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Dược Sư Nguyện từ cửa đối diện đi ra. Nàng hoàn toàn như trước đây bó sát người đạo phục ăn mặc, đầy đủ đem kinh tâm động phách tư thái nổi bật ra đến, nhưng Yến Thanh biết nàng thu nạp giới bên trong có một bộ giản dị nửa người giáp, bộ này quần áo cho phép nàng chỉ cần hoa ba cái hô hấp liền có thể phủ thêm áo giáp hoàn thành vũ trang. Dược Sư Nguyện nhìn qua, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nguyên lai còn chưa có chết a? Yến Thanh cảm giác chán mình đều muốn tuôn ra gân xanh, hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại bưng thức ăn đi ra Thương Tâm Lệ, tình cảm các ngươi là đã hẹn. Vẫn là nói đây là cái gì lưu hành chào hỏi phương thức, lại hoặc là ta giải thi ban. Thương Tâm Lệ thẻ lưỡi, ăn bụng một khối tôn cầu. Ta nghe nói Tề quốc có thiên thai truyền nhân đang nháo sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao? Mặc dù là vấn đề, nhưng Dược Sư Nguyện ngữ khí rất xác định. Thiên thai truyền nhân? Thương Tâm Lệ kinh ngạc nói rằng, cùng con thỏ nhỏ giống nhau sao? Tiễn Thanh cũng không kinh ngạc Dược Sư Nguyện sẽ biết, đều đi qua 6 ngày, tin tức cũng nên truyền đến quốc gia khác. Cùng Thương Tâm Lệ cái này ăn bám tộc không giống, Dược Sư Nguyện tại Chu quốc quyền cao chức trọng có thể so với hoàng đế, tự có người sẽ chỉnh lý tốt các loại tin tức hồi báo cho nàng. Thương Tâm Lệ không phải không biện pháp biết, cha nàng liền khẳng định tin tưởng chuyện này, nhưng người nào sẽ chủ động đem Tề quốc xuất hiện phần tử khủng bố tin tức nói cho một vị rất đáng yêu yêu Tuế Nguyệt Tĩnh hảo thương gia tứ tiểu thư đâu? Yên tâm đi, không phải thỏ nữ hiệp, là người sao? Yến Thanh suy tư một chút, xem như thế đi. Giống Yến Thập Nhất cái này đã định trước cầm lấy đi tặng tiểu hảo không cần thiết xem như thủ hạ, đối ngoại đường kính liền nói là phân thân của mình. Cái gì? Một hồi thanh phong đánh tới, Dược Sư Nguyện trong chớp mắt liền vượt qua vài chục bước khoảng cách đi vào Yến Thanh trước mặt, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, ngươi không có việc gì? Ta nghe nói Tề quốc xuất động gần 200.000 quân đội. Ngươi cái này 6 ngày không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng yên tâm đi, ta là có tuyệt đối nắm chắc mới có thể độc thủ, hơn nữa đã kết thúc. Yến Thanh dừng một chút, thực sự kìm nén không được nhân tiện hiện thánh ý nghĩ, vô cùng sức sẹo khoe khoang nói, hơn nữa không chỉ là 200.000 quân đội, liền ứng nhạc đều độc thủ, bất quá nàng cũng không làm gì được ta, còn bị ta quạt một bạt hai. Hô. Dược Sư Nguyện đưa tay ôm cổ của hắn, cao gầy đôi ngựa đối tới trên mặt hắn, tiểu hồng sắc lọn tóc nhẹ nhàng lắc lư, có cố nhàn nhạt hoa hồng hương khí. Nàng phủ thêm khôi giáp là trên chiến trường lấy một chống trăm tuyệt thế manh tướng, nhưng tựa ở trong ngực hắn thời điểm thế mà có vẻ hơi yếu đuối. Thương Tâm Lệ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy viết kinh ngạc, không biết là kinh ngạc Yến Thanh tay tát ứng nhạc hành động vĩ đại vẫn là Dược Sư Nguyện đột nhiên xuất hiện ôm ấp, đại khái là cái sau, nàng hiện tại sợ là còn không có kịp phản ứng nhạc là ai. Ngươi không có việc gì liền tốt. Trong ngực thiếu nữ toát ra như chút được gánh nặng ngữ khí, ôm một hồi Yến Thanh liền lập tức buông tay ra, nhưng một giây sau liền hài hước nói rằng, ta còn tưởng rằng ngươi bị Tề quốc người bắt lấy nhốt tại nhỏ địa lao nghiêm hình tra tấn nữa nha. Nhưng mà Yến Thanh lại nghiêm túc lên, đưa tay bắt lấy Dược Sư Nguyện cánh tay, xảy ra chuyện gì? Có ý tứ gì? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi là muốn ta phái người đi Trường An hỏi một chút sao? Yến Thanh bình tĩnh hỏi, ngữ khí vô cùng chắc chắn, ngươi tâm tình hỏng bét thời điểm liền thỏ nữ hiệp đều không đạt được, càng đừng đề cập ta. Dược Sư Nguyện là kiên cường tới chúng độc đều có thể không rên một tiếng cố nén giết người xong mới trị liệu quái vật, Yến Thanh chỉ gặp qua nàng duy nhất một lần không kiềm chế được nỗi lòng, cái kia chính là thuộc đạo sơn bên trên thỏ nữ hiệp bị bắt lại. Hiện tại hắn thấy được lần thứ hai, Dược Sư Nguyện ôm hắn thời điểm mềm yếu đến không thể tưởng tượng nổi, hô hấp nặng nề đến phảng phất muốn nức nở. Nhưng lấy Dược Sư Nguyện trúc cơ hạt giống địa vị, Chu Quốc có thể cho Dược Sư Nguyện phiền toái người ít càng thêm ít, Yến Thanh rất nhanh đoán được, là tỏa lòng chân nhân. Dược Sư Nguyện rủ xuống đôi mắt, không có trả lời, Yến Thanh chăm chú quan sát, phát hiện nàng ngoại trừ vẻ mặt cất giấu vung đi không được sầu lo, cũng không có gì thay đổi, càng không có thụ thương. Đã không phải nàng bản thân gặp phải uy hiếp, vậy thì chỉ có một khả năng, thị nữ của ngươi xảy ra chuyện. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Dược Sư Nguyện hít thở sâu một hơi, thanh âm có rất nhỏ nghẹn ngào. Các nàng hôm qua bị tỏa lòng chân nhân khảo vấn. Thuật sư sổ tay chuyện tranh ra, tại dọn tin tức chuyện tranh, có hứng thú có thể nhìn xem chương 286, mời chương 286, mời 7 ngày trước, Dược Sư Nguyện thấy Trường An thành phong ba dần dần lắng lại, cũng không còn lưu lại, mang theo thị nữ đi Thái Bạch Sơn quân trấn. Thái Bạch Sơn quân trấn tại Chu Quốc địa vị, liền cùng Huyền Vũ Hồ quân trấn tại Lương Quốc địa vị như thế, bao quát hai cái tam chuyển bí cảnh, hai cái nhị chuyển bí cảnh, không có so nơi này càng thích hợp xem như tu hành địa điểm. Bởi vì tỏa long chân nhân một mực không có xuất hiện, Dược Sư Nguyện liền cho rằng nàng đã trở về, chuyên tâm chiến lược bí cảnh thu hoạch tu hành tư lương. Kết quả nàng tối hôm qua rời đi bí cảnh, trở lại viện tử của mình đã nhìn thấy ngồi tại ghế đá uống rượu sừng hiệu thiếu nữ. Muội muội của ngươi bị đạo tặc chi ra hoàng quyền cứu đi, ngươi về sau mong muốn người tìm hoàng quyền a. Đây là nàng câu nói đầu tiên. Nếu như có nam nhân, mau chóng tại trúc cơ trước đó khai chi tán diệp a. Đây là nàng câu nói thứ hai. Nói xong tỏa long chân nhân thì rời đi, nhưng đem hai quyển bí pháp nhập môn sách lưu tại bàn đá. Dược Sư Nguyện lập tức ý thức được xảy ra chuyện, đi vào xem xét phát hiện thị đông nút ở nhà nơi hẻo lánh, cái này tùy tiện thị nữ lúc này cuộn thành một đoàn, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, nghe được tiếng mở cửa thậm chí giật nảy mình, đem đầu giấu đi khóc ướt. Vũ Thu ngốc ngồi ở một bên, nhìn thấy Dược Sư Nguyện trở về còn có thể miễn cưỡng chống lên một cái nụ cười bất an. Tại Dược Sư Nguyện truy vấn hạ, nàng mới nói ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Tỏa Long chân nhân là bỗng nhiên xuất hiện tại trong sân, dùng kim tỏa liên đưa các nàng trói lại, hỏi thăm các nàng Dược Sư Nguyện tại kỳ chân thiết mất trộm đêm đó hướng đi. Ngay từ đầu Tỏa Long chân nhân cũng không có làm cái gì, bởi vì chỉ là trúc cơ tín sứ khí huyết cùng thần hồn cũng đủ để đối phạm nhân tạo thành gần như thiên địch giống như áp bách, nhưng ở Vũ Thu thị đông lắp bắp nói không biết rõ sao, Tỏa Long chân nhân liền lên thủ đoạn. Tựa như toàn thân bị kim châm kịch liệt đau nhức phá hủy các nàng tất cả nhẫn mại năng lực, thì đồng trực tiếp hỏng mất, nước mắt tứ chảy ngang nói ra tự mình biết tất cả, Vũ Thu cũng không còn kiên trì. Được đến tình báo sau, Tỏa Long chân nhân buông tha các nàng, còn lưu lại hai quyển bí pháp nhập môn sách xem như khen thưởng, hay là đền bù. Chờ chút tiến thanh trừng to mắt, thị nữ của ngươi đem tất cả sự tình đều nói ra ngoài. Kia Tỏa Long chân nhân vì sao lại buông tha ngươi? Khoảng cách kỳ chân thiết mất trộm đều qua tiếp cận 10 ngày, này 10 ngày Tỏa Long chân nhân sợ là một mực tại điên cuồng tìm kiếm thỏ nữ hiệp vết tích, so sánh với không có bất kỳ cái gì bề ngoài tình báo đạo tặc chi ra, thỏ nữ hiệp không hề nghi ngờ là tốt nhất tìm. Nàng hẳn là đã sớm hoài nghi dược sư nguyện, thậm chí khả năng một mực nút trong bóng tối ôm cây đợi thỏ, chờ lấy thỏ nữ hiệp tìm dược sư nguyện đoàn tụ. Nhưng nhiều ngày trôi qua, Tỏa Long chân nhân kiên nhẫn bị làm hao mòn hầu như không còn, thế là liền trực tiếp ra tay bắt lấy Vũ Thu thị đồng khảo vấn, hơn nữa còn chọn lấy dược sư nguyện không có ở đây thời điểm, sắc cơ không nói cũng hiểu. Nàng đã không phải là vì truy tìm kỳ chân thiết, mà là vì phát tiết, phàm là dược sư nguyện có một tia cấu kết đạo tặc chi ra hiểm nghi, nàng đều sẽ đem dược sư nguyện nghiền xương thành cho. Lấy Tỏa Long chân nhân thần thông, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, dược sư nguyện tuyệt đối trốn không trở về đạo tặc chi ra. Thị đông đã cứu ta. Nói lên cái này, dược sư nguyện ngự khí có chút áy náy cũng có chút buồn cười, nàng lừa dối Tỏa Long Bồ Tát. Thị đông xác thực nói ra nàng biết tất cả, nhưng dưới cái nhìn của nàng, dược sư nguyện một đêm kia ăn mặc thật xinh đẹp là ra ngoài sẽ tình lang, đằng sau dược sư nguyện trở về biểu hiện làm nàng càng thêm tin tưởng không nghi ngờ ý nghĩ của mình. Tỏa Long chân nhân trên trăm tuổi nhân tinh, tự nhiên nhìn ra được thị đông xác thực không có giấu giếm, đến mức trước đó bọn thị nữ tại sao phải giấu giếm cũng rất hợp lý, đại tiểu thư đêm khuya sẽ tình lang, đặt ở trong đại gia tộc đây là muốn xử lý tất cả người biết chuyện bê bối, các nàng đương nhiên không dám nói lung tung. Yến Thanh cũng biết thị đông phẩm tính, mơ hồ đoán được cái gì, liền nhảy qua chuyện này, hai người bọn họ thế nào? Vũ Thu còn tốt, chính mình liền có thể điều chỉnh xong. Thị đông tình huống tương đối nghiêm trọng, ta tối hôm qua thật vất vả trấn an nàng ngủ, nàng nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh chạy đến nơi hẻo lánh trốn đi, bất luận ta nói thế nào nàng đều không nghe. Dược sư nguyện nhẹ nói, ta chạm thử nàng, nàng đều sẽ sợ đến khóc lớn. Ngươi chờ một chút. Tiến Thanh chạy về phòng của mình, chỉ chốc lát sau cầm lấy hai quyển bí tịch đi ra, cho ngươi hai quyển tiến giai kiếm pháp tinh thông bí tịch, đút cho các nàng, đem khí huyết cùng thần hồn tăng lên đi lên hẳn là có trợ giúp. Thế giới này y học phát triển trình độ vô cùng thấp, đến một lần có càng tăng cao hiệu suất trị liệu tín vật, thứ hai có gần như hoàn mỹ chữa bệnh thủ đoạn, thăng cấp. Mặc dù trước đó không có đề cập tới, nhưng liền cùng tất cả vong du như thế, tín sứ thăng cấp là có thể đem HP về đấy. Thăng cấp đã có thể trở về máu, lại có thể đề cao khí huyết thần hồn, là chân chính chữa khỏi trăm bệnh. Tiến Thanh đoán chừng thị đông là thần hồn bị hao tổn, đem đẳng cấp kéo lên hẳn là hữu hiệu. Dược sư nguyện nhìn một chút Tiến Thanh, lại nhìn một chút trên tay hắn bí tịch, Tiến Thanh có chút không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian cầm a, liền xem như là thỏ nữ hiệp cho các nàng, cái đồ chơi này ta còn nhiều, rất nhiều. Ngươi tìm chút thời giờ cũng có thể tranh hai quyển trở về, khách khí cái gì? Kỳ thật Tỏa Long Bồ Tát đã cho các nàng lưu lại hai quyển bí pháp nhập môn sách. Dược sư nguyện thâm thẳm nói rằng, chỉ là thị đông hiện tại còn không chịu dùng. Tiến Thanh nháy mắt mấy cái, đưa tay thu hồi đi, được thôi, bất quá tiến giai công pháp hẳn là có thể làm cho các nàng càng tiếp cận nhị chuyển viên mãn. Dược sư nguyện bắt lấy kia hai quyển bí tịch, ngược lại ngươi còn nhiều. Mặc dù mình là nói như vậy, nhưng dược sư nguyện thuật lại một lần liền lộ ra rất không phong khoáng. Rõ ràng dược sư nguyện không phải người hẹp hòi, trước đó tiếp nhận thỏ nữ hiệp ý tốt cũng hào phóng lỗi lạc, duy chỉ có cùng Yến Thanh ở chung lúc liền lộ ra tính toán chi ly, bất luận là phương diện nào cũng không chịu thấp hơn Yến Thanh một đầu. Ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Yến Thanh hỏi. Tôi luyện kỹ nghệ, sớm ngày trúc cơ, còn có thể làm sao? Dược sư nguyện lộ ra nụ cười khổ sở, ta thậm chí hận không dậy nổi Tỏa Long Bồ Tát. Nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Yến Thanh im lặng. Tỏa Long chân nhân rõ ràng là hoài nghi dược sư nguyện, nàng kỳ thật đại khái có thể trực tiếp khảo vấn dược sư nguyện, thậm chí giết dược sư nguyện cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, bởi vì dược sư nguyện bây giờ quyền thế vốn là nàng cho. Nhưng nàng vẫn là cho dược sư nguyện một chút tôn trọng, chỉ là khảo vấn tỷ nữ, tại phát hiện dược sư nguyện đúng là thanh bạch sau, còn lưu lại hai quyển bí pháp sách xem như đền bù. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, cái này thậm chí không tính là chuyện xấu, ngược lại không chết không có tổn thương, chỉ là nhường hai cái người hầu bị trúc cơ chân nhân hành hạ một chút liền lấy tới hai quyển bí pháp sách, cái này so người giả bị đụng còn tốt kiếm. Dược sư nguyện vừa mới đặc biệt nâng lên, nàng là truy vấn Vũ Thu mới nói ra tình hình thực tế, nói cách khác Vũ Thu vốn là dự định đem chuyện này giấu giếm xuống tới, không muốn cùng dược sư nguyện tố khổ. Cho dù tại Vũ Thu xem ra, các nàng kỳ thật cũng không có thua thiệt, ngược lại các nàng chỉ là hạ nhân, nếu như dược sư nguyện bởi vì các nàng cùng Tỏa Long chân nhân sinh ra hiểm khích, cái này ngược lại là lỗi của các nàng. Đến mức thị đông cũng không phải không tốt đẹp được, huống hồ Tỏa Long chân nhân cũng bồi thường, Vũ Thu chẳng lẽ dám bởi vì ngần ấy việc nhỏ đi oán hận trúc cơ chân nhân sao? Huống hồ còn có điểm trọng yếu nhất, dược sư nguyện không phải oan uổng, nàng đúng là ăn cắp kỳ chân thiết tội phạm. Cứu thỏ nữ hiệp là cứu thỏ nữ hiệp, trộm kỳ chân thiết là trộm kỳ chân thiết, cái trước chính xác không có nghĩa là cái sau là đúng. Tỏa Long chân nhân đối với chuyện này là người bị hại, dược sư nguyện liền bất ước lý do đều không có. Đã Chu Quốc đã không an toàn, không rời đi sao? Yến Thanh hỏi. Dược sư nguyện có chút bất đắc dĩ, thế nào rời đi? Mặc dù Tỏa Long Bồ Tát không nghi ngờ ta, nhưng ta là trúc cơ hạ giống, là đường triều tấn quốc công, nhất cử nhất động có vô số người nhìn chằm chằm, ta còn có thể đi đâu? Ngươi có thể đi tìm thỏ nữ hiệp. Yến Thanh nhìn xem nàng nghiêm túc nói, đi cùng chúng ta cùng một chỗ. Chương 287, đánh khóc chương 287, đánh khóc Dược Sư Nguyện khẽ giật mình, Thương Tâm Lệ từng ngụm ăn tôm hoàn. Bí cảnh ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết, cho dù không có tam chuyển cũng có nhị chuyển, ngược lại khẳng định không thiếu lịch luyện địa phương. Tiễn Thanh ngồi xuống nói rằng, dù sao cũng tốt hơn ngươi tại Chu Quốc mỗi ngày trôi qua lo lắng hãi hùng. Bất luận về tình về lý, Tiễn Thanh đều không cách nào khoanh tay đứng nhìn, Dược Sư Nguyện tao ngộ hoàn toàn là bởi vì cứu vớt Thỏ Nữ Hiệp nguyên nhân, nếu không phải Thỏ Nữ Hiệp được cứu đi, Tỏa Long chân nhân là tuyệt đối sẽ không hoài nghi tới trên đầu nàng. Dù sao Thỏ Nữ Hiệp chỉ có hai cái liên quan người, một cái là Hoàng Quyền, một cái là Dược Sư Nguyện, Hoàng Quyền bắt không được, nàng khẳng định sẽ nhìn chằm chằm Dược Sư Nguyện. Hạ Dung Nham phá vỡ kim tỏa, chịu hoài nghi, vì Thỏ Nữ Hiệp, Dược Sư Nguyện ít ra bước lên 3 lần nguy hiểm tính mạng. Có đôi khi Yến Thanh đều cảm thấy, bọn hắn đối Thỏ Nữ Hiệp nỗ lực đã vượt xa Thỏ Nữ Hiệp nhân vật này giá trị. Đường Đường Tấn Quốc công phản bội chạy trốn Trung Quốc, liên quan tới ta lệnh truy nã khẳng định gián đầy Trung Nguyên Tam Quốc, bại lộ phong hiểm phi thường lớn. Dược Sư Nguyện hỏi, ngươi bỏ được thủ hạ của mình cùng ta mạo hiểm? Bỏ được. Vì sao? Kỳ thật ta tại Trung Quốc không có quá lớn nguy hiểm, Tỏa Long Bồ Tát đều không nghi ngờ ta, chỉ cần ta cẩn thận một chút, bởi vì ta cần ngươi. Dược Sư Nguyện ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh, trong ánh mắt hòa hợp thấy không rõ lắm sương mù. Ngươi tại đạo tặc chi ra tác dụng không thể thay thế, có Long Xà Thất Sát sau càng là như vậy. Vì bảo trụ ngươi tên này đồng đội, ta không có gì không bỏ được. Yến Thanh chậm rãi nói rằng, nếu như ngươi cảm tạ ta, về sau tại nhiệm vụ bên trong cũng đừng để cho ta xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, ngươi tốt nhất đừng trở về, liền lưu tại đạo tặc chi ra, chờ ta bên kia thu xếp tốt ngươi liền trực tiếp, không thể à? Dược Sư Nguyện lắc đầu, nếu như ta rời đi, Vũ Thu Thị Đông các nàng liền thật chết chắc. Ta không thể vứt bỏ các nàng. Đạo tặc chi ra lâm vào yên tĩnh, Thương Tâm Lệ thăm thẳm nói rằng, đồ ăn nhanh lạnh. Trong tay nàng đĩa không có một khỏa tôm hoàn. Ăn cơm đi. Dược Sư Nguyện trấn tắc tinh thần, chờ chút còn muốn huấn luyện đâu, cách 6 ngày, ta chỉ hy vọng các ngươi không có lùi bước. Hôm nay huấn luyện là mặt đất chiến. Cái gọi là mặt chiến, chính là tại tự thân bị đánh ngã lại địch nhân xông lại sau khi áp chế, như thế nào phản kháng thậm chí phản chế địch nhân, cùng loại với nhu đạo ngủ kỹ. Đây là một loại trò chơi bên trong sẽ không xuất hiện, tại trong hiện thực vô cùng trọng yếu thực chiến kỹ thuật, bởi vì trừ phi là lâm vào hệ thống công nhận đánh ngã trạng thái, nếu không nhân vật trò chơi bị đánh ngã sau chỉ bằng vào ngón chân liền có thể đứng lên, nhưng người sống hiển nhiên không làm được đến mức này, hơn nữa nhân vật trò chơi sẽ không mê mội công kích, nhưng người sống chịu một côn liền có thể không phân rõ đông nam tây bắc, trong chiến đấu ngã sắp xuống là cực lớn xác. Xuất sự kiện. Huấn luyện lúc không thể kích hoạt phòng ngự bình thường, song phương ngay tại mặt đất tay không chém giết, lấy hoàn toàn áp chế địch nhân làm mục tiêu. Đông nhiên nhìn qua, huấn luyện hình tượng là có chút tươi đẹp, dù sao Thương Tâm Lệ cùng Dược Sư Nguyện đều là tuyệt sắc, hai chân giống mãng xà như thế quấn tới quấn đi, không phải bị các nàng ngăn chặn chính là ngăn chặn các nàng, nhìn thấy người huyết mạch căng phồng, thả ở trong đêm, là sẽ khiến Yến Thanh nói ta cho 50 khối để cho ta diễn một tập phúc lợi về. Làm sao trong hiện thực là thật muốn đánh? Thật đánh lên, nào có ở không tâm biên ý mã, Dược Sư Nguyện liền không nói, chiêu chiêu thế đại lực trầm, Yến Thanh nếu như không chú ý thậm chí sẽ bị nàng tắm mắt, chỉ là để phòng nàng ám chiêu Yến Thanh đều mồ hôi đầm địa. Thương Tâm Lệ gia hỏa này không biết rõ chuyện gì xảy ra, hôm nay đặc biệt hung ác, Yến Thanh không cẩn thận bị nàng cào thật nhiều hạ, thậm chí còn có thể dùng răng cắn, thế này sao lại là người, rõ ràng là một con rắn độc. Nhưng Dược Sư Nguyện lại ngay cả liền khen ngợi Thương Tâm Lệ, bởi vì bị kéo vào trận chiến dưới mặt đất này đã không thể diện, đại biểu ngươi phạm vào trọng đại sai lầm, đã mất đi xem như người đứng thẳng tư cách, cho nên liền nên biến thành dùng bất cứ thủ đoạn nào giá thú, lòng xấu hổ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có sống sót mới có tư cách một lần nữa đứng lên. Bất quá chỗ tốt cũng không phải là không có, làm Yến Thanh tối lui đến bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn xem Thương Tâm Lệ cùng Dược Sư Nguyện đánh nhau, hai cặp đôi chân dài kẹp đến kẹp đi, mỹ lệ dáng người điệt đến điệt đi, vẫn là rất có ý tứ đi. Sau đó Yến Thanh liền bị nặng, đến phiên hắn ra sân thời điểm, Thương Tâm Lệ một móng đuốt đem hắn quần áo đều xé rách, tiện thể tại ngực bạch ra ba đạo vết máu. Yến Thanh nhìn thoáng qua mình bị xé thành vải quần áo, lại liếc mắt nhìn Thương Tâm Lệ. Không phải, ngươi không cẩn thận bạch nát y phục của ta, ta nhận, nhưng ngươi làm gì còn muốn bắt lấy quần áo một thanh toàn bộ xé mở? Ngươi làm cho ta thật mê mang, giữa chúng ta đến cùng ai là mỹ thiếu nữ? Thương Tâm Lệ đều bị nhìn thấy có chút xấu hổ, quay đầu chỗ khác mím chặt bờ môi nói rằng, ta bồi ngươi một bộ quần áo chính là, cũng là không ta bây giờ đi qua đưa cho ngươi. Nhìn xem Thương Tâm Lệ chạy mất, Yến Thanh gãi đầu một cái, ngươi không phải tại quân trấn sao? Nói thế nào chính mình tại tiệm may dường như, còn có thể lập tức mua một bộ quần áo. Còn muốn tới sao? Dược Sư Nguyện hỏi. Tới đi. Yến Thanh ăn khỏa bổ huyết đan, hướng lồng ngực sờ một cái, đã cầm máu, kỳ thật cái gì? Ngươi muốn mang Vũ Thu Thị Đông đi cũng không thành vấn đề. Yến Thanh nhìn xem nàng nói rằng, toàn bộ các ngươi tạm thời gia nhập thiên thai chia 3 ngày, một ngày đi một cái, có lẽ rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, nhưng thị nữ biến mất 2 ngày sẽ không có người chú ý. Dược Sư Nguyện đưa tay phải ra, biểu lộ bình thản, huấn luyện xong lại nói. Yến Thanh cũng đưa tay phải ra, hai cánh tay giao nhau cùng một chỗ, sau đó đồng thời công kích, ý đồ đem đối phương ép tới trên đất. Dược Sư Nguyện lực lượng càng lớn, Yến Thanh phần lưng trùng điệp ngã tại đạo tặc đại sảnh cứng rắn trên mặt đất, sau đó hai người như là chụp lăn như thế xoay tròn xoay đánh, mỗi một lần khởi, thừa, chuyển, hợp đều là một lần công thủ. Yến Thanh khỏe mắt liếc thấy ghế đá, đột nhiên dùng sức hất lên, đưa nàng đánh tới hướng ghế đá tỏa chân. Nhưng Dược Sư Nguyện trong nháy mắt bắt lấy tay phải của hắn, ý đồ tạo dựng thập tự cố khóa kín hắn. Yến Thanh lập tức gáp lên đi phá giải nàng thập tự cố, thẳng đến nơi này đều là bình thường huấn luyện. Nhưng một giây sau Yến Thanh vẻ mặt kỳ biến, Dược Sư Nguyện dùng cổ tay chặn. Trận chiến dưới mặt đất bên trong bởi vì không thể dùng vũ khí, tất cả mọi người là tay không, nhưng tay không ở giữa cũng có chênh lệch, Tiễn Thanh cùng Dược Sư Nguyện đều là chủ tu thương đao, so sánh với năm đấm, trưởng đao không nghi ngờ gì càng có thể phát huy bọn hắn sở trường, lực sát thương cũng lớn hơn, lấy tam chuyển tín sứ khí huyết, đem trưởng đao tham gia quân ngũ lưỡi đao dùng cũng không có vấn đề gì cả. Dược Sư Nguyện phải nghiêm túc. Tiễn Thanh chịu đến mấy lần, thụ thương bộ vị đau rát, thậm chí bị Dược Sư Nguyện đâm ra máu tươi, hai tay của nàng quả thực chính là hai cây bản thương. Hắn cũng bị đánh ra tức giận, chuyển quyền là trưởng, hai người tại gần trong gang tấc khoảng cách luật bàn, thế mà đánh ra đao quang kiếm ảnh huy quang. Bả vai đau xót, Dược Sư Nguyện tay phải xuyên qua hắn phòng thủ nghiêm mật, đâm trúng xương bả vai của hắn. Bí pháp lưu truyền, Tiễn Thanh không phải lần đầu tiên thấy Dược Sư Nguyện thi triển, nhưng chỉ có thành tựu địch nhân mới cảm giác được chiêu này bí pháp thần dị, công kích quy tích đông nhiên kết thúc thậm chí chuyển hướng, dù là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cũng không có khả năng kịp phản ứng, rất thích hợp Dược Sư Nguyện loại này một chiêu phân thắng thua tín sứ. Nhưng luận đến bí pháp, ta sẽ không thua. Tiễn Thanh hai tay hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, chạm kích Dược Sư Nguyện hổ khẩu, khuỷu tay, eo ổ bí pháp lại lạc chú là chuyên môn công kích khớp nối vị kỹ nghệ, dùng công thay thủ, tại mặt đất vũ khí chuẩn bị ưu thế cực lớn, chỉ là Yến Thanh cảm giác quá vô lại sẽ giảm xuống huấn luyện hiệu quả mới vô dụng. Nếu nói Dược Sư Nguyện đầu răng chảo lợi của lang, như vậy hắn chính là rút gân lột da đồ tể. Dược Sư Nguyện liên tục bại lui, phải biết Yến Thanh thế nhưng là có chân thực tổn thương, lại có lại lạc chú nhược điểm tổn thương, hai tay của nàng rất nhanh liền không lấy sức nổi. Ngay tại Yến Thanh coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Dược Sư Nguyện bỗng nhiên ôm lấy cổ của hắn, một cái chán đụng tới. Chơi lớn như thế, Yến Thanh cố nén hoa mắt bắn đầu, dựa theo bản năng dùng cánh tay gắt gao ngăn chặn Dược Sư Nguyện cổ. Tại mặt đất trong chiến đấu, áp chế cổ chính là hoàn toàn thắng lợi, cùng ứng như thị dựa vào một thanh kiếm liền ngăn chặn Yến Thập Nhất nguyên lý như thế. Ta thắng. Yến Thanh thở ra một ngụm trọc khí, nếu không phải Dược Sư Nguyện đống nhiên tất cả vô liếng, bình thường luận bản hắn thật đúng là chưa hẳn có thể thắng Dược Sư Nguyện. Ngươi, hắn cúi đầu xuống, trông thấy Dược Sư Nguyện khuôn mặt chảy xuống hai hàng thanh lệ, cùng cái chán vết máu xen lẫn trong cùng một chỗ. Nàng cắn thật chặt miệng môi dưới, kinh ngạc nhìn lên trần nhà. Chương 288, ôm nhau chương 288, ôm nhau Yến Thanh ngây dại. Thật hay giả, ta đem Dược Sư Nguyện đánh khóc. Trong lúc nhất thời hắn đều cân nhắc không xuất trưởng tát ứng nhạc cùng đánh khóc Dược Sư Nguyện hai chuyện này cái nào kiện càng đáng giá khoe khoang. Bất quá nhìn thấy Dược Sư Nguyện đấy mắt bên trong khổ sở, Yến Thanh mơ hồ đoán được cái gì, tranh thủ thời gian từ trên người nàng rời đi. Dược Sư Nguyện chậm chậm ngồi xuống, túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, tùy ý ấm áp máu dọc theo gương mặt trượt xuống. Một khối vải rách đầu từ bên cạnh đưa qua. Lau lau máu a, Yến Thanh nói rằng. Dược Sư Nguyện nhìn xem trên tay đầu này coi như sạch sẽ vải trắng đầu, ánh mắt đống nhiên mơ hồ. Nàng xoa xoa trên mặt vết nước, khàn giọng nói, xin lỗi. Phát tiết dừng lại, tâm tình thoải mái điểm sao? Lương Lâu không nghe được đáp lại, Yến Thanh cũng không thèm để ý, nghĩ thầm đối phương muốn lẳng lặng liếm láp vết thương. Dược Sư Nguyện chính là người như vậy, tất cả khổ đều chính mình muốn lấy, cận kề cái chết cũng không chịu bại lộ chính mình mềm yếu. Cho dù là thỏ nữ hiệp, cũng đành phải tới nàng bảo vệ, nàng là quyết định không chịu dựa vào bất luận kẻ nào. Thị Đông không phải sợ Tỏa Long Bồ Tát, Dược Sư Nguyện bỗng nhiên nói rằng, nàng là sợ ta. Yến Thanh sững sờ, vì sao? Nàng sợ lại bởi vì ta lần nữa gặp loại khốc hình này. Dược Sư Nguyện dùng vải trắng đầu che mắt, hít sâu một hơi, là ta không bảo vệ được nàng. Tối hôm qua, Dược Sư Nguyện nhìn xem Thị Đông co quắp tại góc tường, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mỗi khi nàng tới gần một bước, Thị Đông thân thể lại càng tăng run rẩy. Ngày xưa các nàng là thân như tỉ muội, không có gì giấu nhau, thường xuyên ngủ ở cùng nhau chủ tớ, nhưng bây giờ Dược Sư Nguyện chỉ là đụng vào Thị Đông một chút, Thị Đông liền dọa đến giống như ốc sen, cố gắng đem chính mình giấu đi. Mặc dù nói chủ tớ có vinh cùng mình có nhục cùng đủ, mặc dù không có nàng Vũ Thu Thị Đông đã sớm chết, mặc dù, nhưng Dược Sư Nguyện lừa gạt không được chính mình, đúng là nàng liên lụy thị nữ, nếu như không phải nàng cứu thọ nữ hiệp, Vũ Thu Thị Đông căn bản sẽ không lọt vào khảo vấn. Từ lý tính bên trên phán đoán, Dược Sư Nguyện biết mình đã làm được tốt nhất, thỏ nữ hiệp được cứu, Tỏa Long chân nhân cũng che giấu, chỉ có Vũ Thu Thị Đông bị thương, nhưng cũng có thể khôi phục lại, nàng hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái. Nhưng Dược Sư Nguyện thiếu thốn nhất chính là lý tính, không phải nàng lúc trước cũng sẽ không mang theo hai người thị nữ bên trên tục đạo sơn, nếu không phải thỏ nữ hiệp xuất hiện, khả năng ở trên đường liền bằng dao. Nàng đã không còn chấp nhất bá thủy dược sư, nhưng nàng đời này đều vì tôn nghiêm mà sống, cho nên nàng rất khó chịu. Nàng vốn nên có thể khống chế tâm tình của mình, nàng là tấn quốc công, là tam chuyển tín sứ, là bá thủy dược sư gia gia chủ, nàng nhất định phải ung dung thản nhiên đã tính trước, bất kỳ yếu thế đều chỉ sẽ dẫn tới khinh miệt. Nhưng mà Yến Thanh trong nháy mắt liền xem thấu nàng ngụy trang qua hung hăng, chém đinh chặt sắt nói ra ta cần ngươi, thế là nàng giật mình, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, cảm xúc mãnh liệt chảy đầm địa. Ta sẽ không đi, các nàng cũng sẽ không. Dược Sư Nguyện dùng mu bàn tay không ngừng lau hốc mắt, các nàng cùng ta không giống, các nàng không thích đứng được lang bạt kỳ hồ thời gian. Hơn nữa, ta tại Chu Quốc thế nhưng là tấn quốc công, bên nàng đầu nhìn xem Yến Thanh, bẩn thỉu trên mặt câu lên một vệt ý cười, ta nếu là đi theo ngươi, ngươi tốt xấu cho ta chút địa vị à? A, xem ra là ta miếu nhỏ chứa không nổi ngươi tôn này đại Phật. Yến Thanh trong tay biến ra một cái linh đan, cầm lấy. Thứ gì? Quân diễm linh đan, hộ thân phủ. Yến Thanh nói rằng, ngươi đã không chịu đến, cầm lấy đi bản thân a, có thể khôi phục linh lực, rất thích hợp ngươi long xà thất sát. Các nàng trong đám người này, thiếu nhất linh lực chính là Dược Sư Nguyện, đến một lần nàng đấu pháp chính là cao tiêu hao cao chuyển vận, thứ hai nàng là hai tay vũ khí, không rảnh tay hấp thu linh ngọc. Quân diễm linh đan thích hợp nhất có quần công kỹ năng tín sứ, mà Dược Sư Nguyện long xà thất sát liền có thông thường quần công kỹ năng. Dược Sư Nguyện cẩn thận chu đáo linh đan, đông nhiên cười khúc khích. Cười cái gì? Ta đang suy nghĩ có phải hay không chỉ cần ta đổ nước để ngươi thắng một lần, ngươi liền sẽ đưa ta lễ vật. Cái gì đổ nước? Yến Thanh trừng to mắt, ta rõ ràng là đánh bại toàn thịnh tư thái ngươi, hoàn mỹ không một tì vết thắng lợi. Ngươi nói là chính là a? Dược sư nguyện thu hồi linh đan, nhưng đã không phải nguyên nhân này, vậy ngươi vì sao quan tâm ta như vậy? Đón dược sư nguyện trực câu câu ánh mắt, Yến Thanh đầu góc nhất chuyển, nghĩ đến một cái hoàn mỹ trả lời, liền cùng ngươi quan tâm ta còn chưa có chết lý do như thế. Ta quan tâm ngươi là bởi vì ngươi là thủ lĩnh của ta. Ta quan tâm ngươi cũng là bởi vì ta là thủ lĩnh của ngươi. Cho nên ý của ngươi, ngươi về sau sẽ không đuổi ta rời đi tổ chức. Dược sư nguyện lập tức xích lại gần tới, ngươi không thể nói không giữ lời à, không phải ta sẽ báo nổi. Yến Thanh không nghĩ tới lần này mua dây buộc mình, càng nghĩ chỉ có thể không thể làm gì nghiêng nàng một cái. Không đuổi đến không đuổi đến. Vậy chúng ta tổ chức này về sau không thể tùy tiện thêm người, thành viên mới muốn lấy được đại gia nhất trí tán thành khả năng gia nhập. Dược sư nguyện nói rằng, khá lắm, lên xe lập tức khóa cửa xe đúng không? Còn có dược sư nguyện giang hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn. Không còn là vừa chạm liền tách ra, không còn là cẩn thận từng ly từng tí. Nàng chăm chú dựa vào Yến Thanh, đầy đà tư thái không giữ lại chút nào chen vào Yến Thanh trong ngực. Dường như tháo xuống vạn cân gánh nặng. Người không nên chết ta. Yến Thanh có chút không biết làm sao, nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, chỉ là động tác có chút cứng ngắc. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì dược sư nguyện hôm nay trông thấy hắn xuất hiện sẽ kinh hỉ như vậy. Bởi vì nàng đời này người trọng yếu liền mấy cái như vậy, thỏ nữ hiệp không cách nào đoàn tụ, Vũ Thu thị đông tao ngộ điều xấu, chính mình mấy ngày nay lại không xuất hiện, cho nên nàng trông thấy chính mình bình an vô sự, trong lòng liền đạt được an ủi lớn lao. Nguyên lai tại dược sư nguyện trong lòng, hắn cũng đã là người trọng yếu. Bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, Yến Thanh thân thể chỉ trệ, nhưng mà dược sư nguyện cũng không có bừng ra, ngược lại đem hắn ôm càng chặt, hít sâu một hơi, cười nhạo nói, ngươi ra thật nhiều mồ hôi, một thân mùi mồ hôi. Ngươi không phải cũng như thế? Vậy ta nghe lên có hương vị sao? Yến Thanh vô ý thức hít một hơi dán tại trên người lớn Hắc Lang, trải qua một vòng toàn lực ứng phó trận chiến dưới mặt đất, lại ngồi nghỉ ngơi một lát, dược sư nguyện hiện tại toàn thân nhiệt khí bốc hơi, khuôn mặt đỏ bừng phảng phất tại đốt, lôi cuốn lấy thiếu nữ khí tức nồng đậm khí vị bay thẳng phổi, nhưng không có chút nào khó ngửi, tựa như là tại ấm áp buổi chiều nằm trên đồng cỏ trong bóng cây, ấm áp lại rất nhẹ nhàng khoan khoái. Không khó nghe a. Dược sư nguyện trong ánh mắt tựa hồ có chút đắc ý, còn có một tia vũ mị. Nàng đứng lên nhìn xem bưng lấy quần áo mới Thương Tâm Lệ, nhưng chợt rời ánh mắt, đem dính tại trên mặt sợi tóc đẩy đến sau tai, như không có việc gì nói rằng, ta đi về trước. Về đến phòng đóng cửa lại, dược sư nguyện dựa vào cửa phòng, thân thể chậm chậm tuột xuống, ôm hai chân ngụm nhỏ thở, trong lòng thình thịch đập loạn, hận không thể đem khuôn mặt giấu đi. Nàng cũng không biết mình thế nào, Thương Tâm Lệ trở về thời điểm nàng liền nên buông lòng ra, nhưng cảm giác được Yến Thanh chần chờ, trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao hiện ra một cô mãnh liệt lòng háo thắng, nhất định phải ở trên người hắn nhiều lại một hồi. Lấy lại tinh thần dược sư nguyện mới ý thức tới chính mình vừa mới cỡ nào ngay thẳng, quả thực là chó sói tại lãnh địa của mình đi tiểu đến dọa chạy cái khác người xâm nhập. Trong tay nàng còn nắm chặt Yến Thanh cho vải rách đầu, bởi vì bị nàng dùng để lau mặt, coi như sạch sẽ vải trắng đầu hiện tại dính đầy mồ hôi và máu nước mắt. Dược sư nguyện nhìn xem trên tay bẩn tiểu vải, sao động tâm tình dần dần biến yên tĩnh. Nàng đem vải đặt ở trước mũi, hít một hơi thật sâu, bên trong ngoại trừ chính nàng, còn có một người khác khí vị. Nghe lên tựa như là cháy mạnh mùi rượu, gây mũi mà mê say. Chương 289, nói đùa chương 289, nói đùa thay đổi a. Thương Tâm Lệ đưa trong tay quần áo mới vung ra Yến Thanh trong tay. Ta trở về đổi lại thay đổi. Thương Tâm Lệ bình thản nói rằng, không thích hợp lời nói ta lập tức tìm người đổi, miễn cho chạy tới chạy lui, ta ngại phiền toái. Nói đến mức này Yến Thanh cũng chỉ có thể tiếp nhận, nam nhân lão cẩu không cần thiết để ý như vậy, liền đem lên thân quần áo cởi ra, thuận tiện lau khô mồ hôi trên người vết máu, miễn cho làm bẩn quần áo mới. Thương Tâm Lệ đưa tới là một cái màu lót đen kim văn áo dài cùng một cái xanh thảm vân vân trường bào, sờ một cái tài năng liền rất cao cấp, thuộc về là mua đều không có đường mua cấp cao định chế. Yến Thanh mặc vào phát hiện vừa vặn, rộng dài đến vừa lúc chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Rất thích hợp. Yến Thanh phi thường hài lòng, hắn cho đến nay đều là xuyên dạ tứ quần áo, bởi vì hắn cùng dạ tứ dáng người không sai biệt lắm, không cần sửa lại. Thương Tâm Lệ bình tĩnh nhìn hắn mấy mắt, mí môi, phù hợp liền tốt. Có thể hay không giúp ta nhiều mua mấy bộ? Dựa theo cái này kiểu dáng là được, hoặc là ngươi nói cho ta ở đâu ở giữa cửa hàng mua, ta có thể phái người đi mua. Sau này hay nói a. Nàng liếc một cái dược sư nguyện cửa phòng, đột nhiên nói rằng, cái kia, ta hôm qua nhưng thật ra là nói đùa. A, chính là làm đầu bếp nữ còn địa sát nợ. Thương Tâm Lệ dùng mũi chân trên mặt đất hòa vòng, tài nấu nướng của ta cũng không phải đặc biệt tốt, làm bao nhiêu trận cơm đều không chống đỡ được một phần địa sát, huống hồ trên đời này còn nhiều, rất nhiều đầu bếp nữ, không thiếu ta một cái. Ta hôm qua chỉ là nói đùa, ngươi đừng coi là thật. A, thật chỉ là nói đùa. Tốt a, ta thật chỉ là nói đùa. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên một cước đá mạnh Yến Thanh cái mông, sau đó xoay người chạy. Yến Thanh vô ý thức bắt lấy cánh tay của nàng, bởi vì hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái này nước mũi tinh xẹt qua nước mắt. Có loại nàng chạy mất liền sẽ không trở về dự cảm. Yến Thanh nghĩ, trong tay biến ra một đôi hộ hĩnh đưa tới trước mặt nàng. Di thế hộ hĩnh, cho phép ngươi ngắn ngủi lơ lửng nhiều đoạn nhảy vọt, trên diện rộng đề cao ngươi lực cơ động, rất thích hợp ngươi bay vòng lưu phái, tại bên trong khoảng cách hẳn không có tam chuyển có thể uy hiếp ngươi. Hắn dừng một chút, liền xem như là ngươi giúp ta mua quần áo tiền. Thương Tâm Lệ nhìn xem hiện ra kim quang di thế hộ hĩnh, không có tiếp, ngược lại hỏi một cái vấn đề kỳ quái, ngươi là bởi vì ta đưa quần áo ngươi mới muốn đưa ta sao? Yến Thanh vô ý thức liền muốn nói là, nhưng chợt nhớ tới mình cái này thân quần áo mới kích thước vô cùng phù hợp, rõ ràng là rất sớm trước đó liền định chế, cũng không biết nàng thế nào biết mình kích thước, liền sửa lại miệng, ta đã sớm muốn cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì hôm qua không cho? ngươi hôm qua giống con ruồi như thế xoa tay của ta, đem ta cho xoa mộng. Ngươi mới là con ruồi. Thương Tâm Lệ cười mắng một câu, tiếp nhận di thế hộ hĩnh, túi đầu đột nhiên dùng ống tay áo xoa xoa mặt, tốt, ta sẽ giúp ngươi mua quần áo, không có chuyện gì khác ta liền đi trước. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Thương Tâm Lệ lại xoay người mặt hướng Yến Thanh, bước chân do dự dường như đang chờ đợi cái gì. Yến Thanh nghĩ nghĩ, ngươi vừa mới nói mình là nói đùa, không muốn làm đầu bếp nữ đến trả địa sát nợ. Ừm, có thể. Thương Tâm Lệ ngẩng đầu nhìn Yến Thanh, sau đó lại rủ xuống đôi mắt, ta đã biết, về sau ta sẽ không lại tới quấy rầy, nhưng ngươi về sau vẫn là phải nấu cơm. Yến Thanh cắt ngang nàng. Cái gì? Ngươi làm đầu bếp nữ xác thực không thể còn địa sát nợ, nhưng cái này không phải là ngươi liền có thể không làm à? Yến Thanh chuyện đương nhiên nói rằng, thế nào, cảm thấy không trả nổi liền dứt khoát không trả. Đường đường thương gia tứ tiểu thư muốn ức hiếp người thành thật. Ngươi có thể tìm những biện pháp khác báo đáp ta, nhưng cơm vẫn phải làm, coi như làm lợi tức à. Ngươi tính là gì người thành thật? Thương Tâm Lệ bĩu môi, ta chủ nghệ cũng không phải rất lợi hại. Ngươi cùng Hắc Lang đi dưới tiểu lâu đơn không phải liền là, căn bản không cần ta. Nhưng ta muốn lấy sau đều cùng ngươi ăn cơm a. Yến Thanh nói rằng, xích xả, ta cần ngươi. Làm sao lại cần ta? Ta lại không Hắc Lang lợi hại, cho nên ta mới đưa ngươi gì thế hộ hĩnh, còn giúp ngươi chuẩn bị thiên cương địa sát tiến thành một mặt ngươi có phải hay không đốc, ngươi nếu là có Hắc Lang lợi hại ta đều lười quan tâm tới ngươi. Bất quá coi như ngươi không có Hắc Lang lợi hại, ngươi với ta mà nói cũng là người rất trọng yếu. Hắn liếm hạ mí mắt, nhẹ nói, coi như ngươi chủ nghệ không phải đặc biệt lợi hại, nhưng nghĩ đến có người sẽ vì ta nấu cơm, ta đã cảm thấy giống như nơi này cũng coi là ta nhà. Thương Tâm Lệ trong lòng hơi động một chút, nàng biết Yến Thanh một mực chờ tại đạo tặc chi ra rất ít rời đi, trước kia nàng chỉ cảm thấy Yến Thanh cẩn thận thậm chí nhát gan, nhưng bây giờ mới ý thức tới một cái khả năng, nguyên lai hắn là không nhà để về. Dù là đạo tặc chi ra lại an toàn, Thương Tâm Lệ cũng cảm thấy thương gia tốt hơn, nơi đó nàng lớn lên địa phương, có cha mẹ của nàng huynh trưởng, so sánh với cái gọi là an toàn thương gia mới thật sự là có thể làm Thương Tâm Lệ an tâm địa phương. Bất luận đi đến nơi nào, nàng đều biết sẽ có một ngôi nhà đang chờ nàng trở về. Sống ở ấm áp trong hoa viên, Thương Tâm Lệ chưa hề nghĩ tới chính mình tiện tay lấy xuống hoa cũng sẽ trở thành người khác thế giới bên trong chân quý sát thái. Tràn đầy chua xót dần dần giảm đi, thay vào đó là không nói rõ được cũng không tả rõ được ngượng ngùng. Thương Tâm Lệ giật một cái mũi, nghiêng đầu nói rằng, nếu như ngươi nhất định phải lời nói, ta liền tiếp tục làm ngươi đầu bếp nữ a. Lần này không phải nói giỡn a. Ta tưởng thật a. Yến Thanh nhướng nhướng lông mi. Thương Tâm Lệ sao có thể nghe không ra hắn trêu tức, tức giận nói rằng, vậy ngươi vừa mới nói về sau đều muốn cùng ta ăn cơm, ta cũng làm thật a. Tốt, chỉ cần ta có rảnh. Thương Tâm Lệ đôi mắt giống như là thanh sơn được sương ngủ, ngươi nói là lúc sau a? Thật. Yến Thanh lời thề son sắt gật đầu. Không gạt ta. Thương Tâm Lệ hít mũi một cái. Không lừa ngươi. Yến Thanh đưa tay xoa xoa Thương Tâm Lệ khỏe mắt với nước, nghĩ thầm ta có như thế không đáng tín nhiệm sao? Vô cùng đáng thương thật giống như ta ức hiếp ngươi cái này nước mũi tinh dường như. Thương Tâm Lệ ừ một tiếng, dường như cũng cảm giác được chính mình vừa mới rất ngây thơ, túi đầu không muốn nói chuyện. Yến Thanh hỏi, vậy chúng ta bây giờ xem như hòa hảo rồi? Ta lại không có giận ngươi, ở đâu ra hòa hảo? Thương Tâm Lệ nói lời này thường có chút cho dạng. Đã hòa hảo rồi, Yến Thanh bỗng nhiên đem Thương Tâm Lệ kéo đến trước người, Thương Tâm Lệ khiếp sợ nhìn xem gần trong gang tấc trước mắt, trong đầu biến thành một đoàn hỗn não, trong lòng thình thịch đập loạn, cả người đều biến cứng ngắt lại. Chẳng lẽ cũng không phải không được, bất quá ít nhất phải dỡ xuống băng bài a. Nhưng nếu như hắn nhất định phải lời nói, ngay tại Thương Tâm Lệ đầu sắp toát ra hơi nước thời điểm, Yến Thanh tay trái nhanh như gió, mạnh mẽ nộ kích bó sát người quần đùi bao khỏa 15 tháng 8, liên tiếp 3 lần, vang vọng đại sảnh. A, ngươi làm gì? Ngươi vừa mới đá ta một chút, ta trả lại ngươi 3 lần rất công bằng a. Công bằng ngươi cái đại đầu quỷ a, đi ra cho ta. Yến Thanh trùng điệp đóng cửa lại, lập tức đem Thương Tâm Lệ sát y đón đỡ ở bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút chính mình hai tay, bỏ ra thật lớn kình mới đè xuống hít một hơi ý nghĩ. Ngươi đừng nói, ngươi thật đừng nói, xúc cả ngoài ý liệu tốt. Yến Thanh thậm chí hoài nghi mình tay không nghe lời bóp một chút. Ai, khẳng định là tay vẫn bị đè nén, nên đánh. Chỉ là, Yến Thanh hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng đầu suy tư. Lấy hắn dung ngoạn nhiều khoản gạn gẹm phong phú kinh nghiệm, tính toán không có cái dám dùng. Xem trước một chút ta, bạn nhất chỉ là ảo giác đâu. Yến Thanh gãi gãi đầu, nằm ở trên giường tiếp tục xem Nguyên Thủy Đạo Tôn tán gái thực lục. Cho dù trở lại gian phòng của mình, Thương Tâm Lệ vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nghiến răng nghiến lợi xoa 15 tháng 8, ở trong lòng mắng cái kia hỗn đản trăm ngàn lần. Hắn làm sao dám? Nhiều nhất đá một chút chính là, làm sao có thể dùng tay đập, còn đập nhiều như vậy hạ, thậm chí còn. Ngày mai ta muốn xào 3 bàn mát dưa xào thịt bò, toàn bộ nhét vào trong miệng của hắn. Phát giác được dị dạng ướt át cảm giác, Thương Tâm Lệ kẹp chặt hai chân, khuôn mặt đỏ rực phảng phất muốn nhỏ máu ra. Chỉ chốc lát sau, trong viện thị nữ liền công việc lu bù lên chuẩn bị hầu hạ tứ tiểu thư tắm rửa, mặc dù bọn thị nữ đều rất hiếu kỳ vì cái gì tứ tiểu thư giữa ban ngày liền tắm rửa, nhưng nghĩ đến là huấn luyện quá chăm chỉ lưu quá nhiều mồ hôi. Tại Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ trở về phòng sau, đạo tặc đại sảnh khôi phục yên tĩnh. Một lát sau, Yến Thanh ba người các nàng chưa hề chú ý tới cửa phòng, đột nhiên vang lên ngắn ngủi tiếng đóng cửa. Trong phòng, Ứng Như Thị ngay tại cười hắc hắc, cảm giác thân thể đều ấm áp. Không nghĩ tới bọn hắn bí mật còn có dạng này một mặt, bất quá cũng rất tốt, bọn hắn tương lai nhất định có thể trở thành nâng đỡ lẫn nhau đồng đội, coi như không có nàng, đạo tặc chi gia cũng sẽ không tán. Ngoại trừ không biết rõ Hoàng Khuyển là cố ý vẫn là không cẩn thận, luôn cảm giác nhân phẩm hắn dường như tồn tại nhất định vấn đề. Ứng Như Thị đi hai bước, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, che phần bụng bị giảm xuống đất, máu tươi ngăn không được mà tuôn ra đến, bị trường thương đâm thủng qua to lớn miệng vết thương trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khép lại. Nàng sát bên giường ngồi xuống, từng ngụm thở, thân thể mệt mỏi dường như một giây sau liền sẽ ngủ mất. Nàng quá mức ỷ lại Hồng Trần Nhãn, không cẩn thận tiêu hao quá nhiều tâm lực, không để ý bị Bách Bảo cận vệ đánh tan phòng ngự bình chướng, kém chút liền chết. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này, bên hai thanh âm biến vô cùng rõ ràng, đừng đi ra, Ứng Nhạc khẳng định phải tự mình bắt ngươi. Nàng biết ngươi đã thức tỉnh thần võ chân huyết, ngươi nhất định phải chết, lại dám phản bội Ứng Nhạc, nàng sẽ không bỏ qua ngươi, đạo tặc chi ra không gánh nổi ngươi. Dựa vào cái gì các nàng đều có thể ở chỗ này tuế nguyệt tinh hảo, mà nhưng ngươi muốn bị Ứng Nhạc truy sát, ngươi cam tâm sao? Nguyên lai ngươi chính là Bạch Hồ, Hắc Lang, Xích Xà, chúng ta giết nàng a, loại người này không có tư cách cùng chúng ta sống bay. Ứng Như Thị mở to mắt, trong mắt không có bất kỳ cái gì mê mang hoặc là oán hận, chỉ có nồng nặc tán không ra bị thương. Vậy hạ, thật khó cho ngươi, có thể kiên trì nhiều năm như vậy. Chương 290, khu vực hoạt động tụ ma chi địa. Chương 290, khu vực hoạt động tụ ma chi địa. Yến Tử Côn Trấn, Lâm Nhai Thành, Giang Thập bọn người mười bậc mà lên, bãi phòng mộ dung nhà. Đây là một tòa vô cùng kỳ lạ thành trấn, bởi vì quân trấn xây ở dưới núi, xây thành ở trên núi, tuyệt đại đa số người đều ở dưới chân núi quân trấn, chỉ có mộ dung nhà số ít dòng chính mới có tư cách ở tại trên núi thành. Khiến Yến Thanh nhớ tới quá các lập chí truyền nằm chiến quốc phong mạo, cũng là như thế đem cư dân cùng quý tộc giai cấp chia cắt ra. Yến Tử Côn Trấn sẽ đặc biệt như vậy, là bởi vì nơi này bí cảnh lối vào tại trong vách núi. Cho dù tín sứ có khai sơn chui từ dưới đất lên năng lực, nhưng cũng không dám cải biến địa hình, phá hủy địa hình dẫn đến bí cảnh biến mất loại sự tình này trong lịch sử xảy ra không chỉ một lần, chỉ có thể ở trên núi xây thành trì, chỉ là người phía sau miệng càng ngày càng nhiều, cho nên dưới núi cũng hình thành thị trấn. Nhưng cũng chính là bởi vì được chia rất mở, Yến Tử Côn Trấn bảo an thậm chí so bình thành còn muốn rộng rãi, không có ra vào thành phí tổn, lại tới gần bị nước, bản chính là thiên nhiên thương mậu tập hợp và phân tán trung tâm, thường trú nhân khẩu vượt qua trăm vạn, phồn hoa trình độ gần với chủ thành phụ quách huyện. Giang Thập bọn người kỳ thật 3 ngày trước liền đã đến Yến Tử Côn Trấn, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức tìm mộ dung nhà, đến một lần cái lâu hiện bọn hắn mong muốn trước tiên ở quân trong trấn tìm tới lâu dài điểm dừng chân, thứ hai dự định điều tra một chút mộ dung nhà phong bình, thứ ba Yến Thanh lúc ấy không rảnh, đang cùng Tề Quốc Bách Bảo cử hành không hạn chế cách đấu giải thi đấu. Trọng yếu nhất là cái lâu hiện bọn hắn đều đang lo lắng một chút, Ứng Như Thị lời thề son sắt nói mộ dung nhà nhất định có thể che chở bọn hắn, nhưng muốn giết bọn hắn thế nhưng là Ứng Nhạc, mộ dung nhà thật có thể đứng vững Ứng Nhạc gáp được sao? Bất quá bây giờ không có người sẽ chất vấn điểm này, bởi vì bọn hắn đi vào Yến Tử Quân Trấn không lâu liền hiểu rõ tới một cái trọng yếu tình báo, mộ dung nhà có một vị trúc cơ chân nhân, đương kim mộ dung nhà gia chủ vẫn là trúc cơ chân nhân cháu gái ruột. Có lẽ có người sẽ kinh ngạc cái lâu hiện bọn hắn vì cái gì bây giờ mới biết chuyện này, nhưng thế giới này có thể không có cái gì bảng xếp hạng, loạn thế sách loại hình đồ chơi, cho dù có bản địa một lệ cũng không nhìn thấy, bình thường tín sứ nhiều lắm là liền hiểu rõ cái khác quân chấn đại nhân vật, đến mức địa vị càng cao hơn trúc cơ chân nhân, trừ phi ngươi bản thân liền là trúc cơ đại tộc vòng tròn, nếu không dù là tam chuyển cũng sẽ không có người cố ý nói cho ngươi những này thường. Thức. Ứng Nhạc nhìn như điên cuồng, kỳ thực rất có phân tức, tựa như lần này lớn quét sạch, căn bản không nhúc nhích chân chính đại tộc, tất cả đều là làm thịt trung tầng hào cường, cho dù nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng có vô số người đi theo làm tùy tùng, có thể nói là thiên tử vọng khí trong nháy mắt giết người, giống mộ dung nhà loại này trúc cơ đại tộc, chỉ cần không phải nguyên tắc tính lợi ích, Ứng Nhạc là sẽ không tùy tiện đắc tội. Đầu bút ra lão liền tại bên trong. Người hầu cung kính đẩy ra Lâm Nhai Thành cung điện đại môn, mời đến. Yến Thanh đối vị này đầu bút ra lão cũng có hiểu biết, nghe nói là Yến Tử Quân Trấn đại tổng quản, lâu dài phụ trách bí cảnh chiến lược, vẫn là Lâm Nhai Thành 3000 tham gia Bách Bảo đại thống lĩnh. Ở khu vực này có thể xương dưới một người trăm trên vạn người, tại mọi người nghĩ đến nhất định là một tên bụng dạ cực sâu trung nhân nhân, chung quanh bảo vệ lấy mặc áo giáp thủ vệ, ánh mắt sắc bén có thể xem thấu lòng người. Nhưng mà trong cung điện cũng không có thủ vệ, chỉ có từng cây thịnh phóng đến cùng kẹo đường dường như cây hoa anh đào, có trời mới biết bọn hắn là thế nào đem cây hoa anh đào trồng ở trong phòng. Gỗ hồ đào sàn nhà tràn đầy hoa anh đào cánh hoa, tại hoa cuối đường, ngồi một vị mặc cẩm tú tơ lụa mỹ thiếu phụ, nàng thân thiết hô, ba vị mời ngồi. Chỉ có Giang Thập, cái lâu hiển, bộ lục cô chân ba người tiến vào Lâm Nhai Thành bãi phòng. Thỏ nữ hiệp lưu tại Yến Tử Quân Trấn bên trong, miễn cho bị người khác tận diệt. Mỹ thiếu phụ chuyên tâm pha trà, động tác đơn giản mà ưu nhã, đổ ba chén trà xanh, mỗi chén trà đều vừa lúc tung bay một cây lá trà, có thể thấy được bản lĩnh thâm hậu. Quý khách đường xa mà đến, Tử Phong chiêu đãi không chú đáo, xin hãy tha lỗi. Mỹ thiếu phụ cười nói, mặc dù mơ hồ có chỗ dự liệu, nhưng nghe đến nàng thừa nhận chính mình chính là đầu bút ra lão hề Tử Phong, đại gia vẫn là khó nén vẻ kinh ngạc. Cái lâu hiện cùng bộ lục cô chân vội vàng bưng lấy chén trà, đường đường đầu bút ra lão tự mình pha trà, bọn hắn không dám bất kính. Chỉ có Giang Thập mặt không biểu tình, cũng không có nâng lên chén trà, trực tiếp hỏi, mộ dung gia gia chủ đâu? Các ngươi nói, các ngươi chịu cố nhân mời đến đây tìm nơi nương tựa Yến Tử Côn Trấn. Nhưng có tín vật? Có, nhưng chỉ có thể cho mộ dung gia gia chủ. Mộ dung nhà biết duy nhất công nhận tín vật, chỉ có Thanh Sơn Hiến. Hề Tử Phong trả lời rất kiên quyết, nếu có, xin lấy ra. Nếu như không có, mời rời đi. Ngắn ngủi trầm mặt sau, Giang Thập đem Thanh Sơn thấy ta khiến giao ra. Hề Tử Phong cung kính hai tay tiếp nhận. Xem xét một lát sau liền trả lại cho Giang Thập, đúng là gia chủ dặn dò qua Thanh Sơn Kiến, căn cứ gia chủ phân phó, mộ dung nhà sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các vị, chỉ cần hạn mức không cao hơn 300 người, mộ dung nhà không trô không nên. 300 người. Tất cả mọi người có chút mờ mịt, kỳ quái cân nhắc tiêu chuẩn là nhiều nhất không thể vượt qua 300 người sinh sản tổng giá trị sao? Nhiều nhất bỏ mình 300 tên tham gia bách bảo, ước Lâm Nhai Thành 1/10 binh lực. Hề Tử Phong hời hợt nói ra một cái đáng sợ chỉ tiêu, tham gia bách bảo là Lâm Nhai Thành trọng yếu nhất tài sản, tại bỏ mình 300 tên tham gia bách bảo trước đó, Lâm Nhai Thành lại phái tham gia bách bảo thỏa mãn các ngươi mọi yêu cầu. Cái Lâu Hiển cùng bộ Lục Cô Chân đều sợ ngây người, mặc dù biết ứng như thị rất có mặt mũi, nhưng đây cũng quá có mặt mũi a. Phải biết 3000 tên tham gia bách bảo toàn viên đều là tín sứ, mà Bình Thành quân trấn tín sứ vẫn chưa tới 300 người, nói cách khác Giang Thập trên tay mai này lại bài, tương đương với để bọn hắn thu được viễn siêu Bình Thành quân trấn gấp 10 quyền thế. Không cần Giang Thập bình tĩnh nói rằng, chúng ta chỉ cần tự do tiến vào bí cảnh lịch luyện quyền lợi, còn có mua sắm quân trấn đạo cụ tư cách. Nghe được Giang Thập dễ dàng như thế liền từ bỏ to lớn quyền thế, cái Lâu Hiển cùng bộ Lục Cô Chân cũng nhịn không được muốn khuyên hai câu, nhưng vào lúc này Hề Tử Phong quay đầu nhìn về phía bọn hắn, rõ ràng là song dịu dàng vũ mị mắt to, nhưng bọn hắn lại cảm giác nội tâm của mình bị nhìn xuyên, một câu đều nói không nên lời. Nói cách khác, ngươi tự nguyện từ bỏ càng nhiều quyền lợi. Hề Tử Phong hỏi, có lẽ là ta Tuyết Minh cũng rõ, nói đúng ra, tại tổn thất 300 tên tham gia bách bảo trước đó, tiến tử quân trấn sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu, bao quát ta ở bên trong hơn 100 vạn quân dân, đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ta không cần. Giang Thập nói rằng, ta tới tu hành, không phải là hưởng lạc, vạn chung tại ta gì thêm chỗ này. Bất quá ta muốn nhìn các ngươi một chút nhà tồn kho, có thích hợp ta sẽ mua. Hề Tử Phong thu liễm nụ cười, bình tĩnh nhìn xem Giang Thập, mặc dù nàng bề ngoài vẫn là nhu nhược mỹ nhân, nhưng xem như tam chuyển tín sứ uy thế như là gió lớn nào ạt đại điện, tựa hồ là bất mãn Giang Thập thái độ. Giang Thập tựa như đá ngầm không phản ứng chút nào, nhưng cái Lâu Hiển cùng bộ Lục Cô Chân hai cái này tiểu nhị chuyển dọa đến trắng bệnh cả mặt, tại Lâm Nhai Thành đắc tội mộ dung nhà, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đông nhiên Hề Tử Phong cười khúc khích, lập tức ngàn cây vạn cây hoa lên nở, chúc mừng ngươi thông qua được gia chủ khảo nghiệm, hiện tại các ngươi chính thức trở thành yến tử quân trấn một viên. Bất luận các ngươi đắc tội người nào, nhưng chỉ cần mộ dung nhà tồn tại một ngày, liền cam đoan các ngươi bình yên vô sự. Khảo nghiệm. Xin lỗi, cái này là gia chủ mệnh lệnh. Thanh Sơn lệnh chủ cùng gia chủ rất có nguồn gốc, hơn nữa gia chủ tương đối lo lắng Thanh Sơn lệnh chủ bị người lừa gạt, cho nên cố ý thiết hạ cái này cái bẫy, nếu như các ngươi chịu đựng không được dụ hoặc, chúng ta mặc dù sẽ không đối với các ngươi như thế nào, nhưng chỉ sẽ cho các ngươi một khoản tiền, cho phép các ngươi tại Yến Tử quân trấn sinh hoạt, đến mức càng nhiều liền không có. Hề Tử Phong dừng một chút, gia chủ vẫn muốn chứng minh, Thanh Sơn lệnh chủ rất dễ dàng tin tưởng hắn người. Mặc dù nói rất bị mờ, nhưng Yến Thanh vẫn là nghe hiểu, Mộ Dung gia gia chủ cùng ứng như thị đúng là bằng hữu, nhưng ứng như thị cách đối nhân xử thế khiến Mộ Dung gia gia chủ rất bất mãn, cho nên đặt bẫy câu cá chấp pháp, chính là muốn chứng minh ứng như thị tin là người. Vẫn rất tính trẻ con, ngược lại có thể đi vào bí cảnh là được, Yến Thanh chưa hề trông cậy vào qua mộ dung nhà có thể bảo trụ tiểu hảo, không sợ tiểu hảo cũng không tệ. Nói xong chuyện này Yến Thanh liền chuẩn bị, bất quá hắn nhớ tới một sự kiện, liền nhường Giang Thập hỏi, mộ dung gia gia chủ ở đâu? Có người nắm ta mang một câu. Hề Tử Phong mặt mũi tràn đầy áy náy, gia chủ tại 7 ngày trước thì rời đi Yến Tử quân trấn đi tụ ma chi địa đại khái muốn nửa tháng sau mới có thể trở về. Mộ dung nhà cũng sẽ đi tụ ma chi địa. Cái Lâu Hiển kinh ngạc hỏi, nói chung chỉ có tiểu gia tộc mới có thể đến đó a. Cái này là gia chủ hứng thú. Đối với nàng mà nói, hàng năm một lần tụ ma chi địa là khó được giải trí. Yến Thanh giật mình, hàng năm một lần. Giang Thập, tụ ma chi địa là địa phương nào? Cái Lâu Hiển giới thiệu nói, là một chỗ đặc thù bí cảnh, hàng năm mở ra 10 chừng 5 ngày, bất quá bên trong không có vật gì tốt, chỉ có một ít bổ huyết đan cùng linh ngọc. Ta 30 năm trước đi qua một lần, phong cảnh bên trong xác thực kỳ quái, đáng tiếc đi vào liền phải chờ 5 ngày trở lên, đầu nhập thu nhiều ít thấp, ngoại trừ tiểu gia tộc cùng nhất chuyển tín sứ bên ngoài, đại đa số người đều đối tụ ma chi địa không có hứng thú gì. Mặc dù ít lợi thấp, nhưng bên trong nguy hiểm lại không nhỏ. Hề Tử Phong nâng lên chén trà nói rằng, từ tụ ma chi địa cái tên này cũng nhìn ra được, bên trong có rất nhiều yêu ma, hơn nữa thực lực phi thường cường đại, không thiếu tam chuyển cấp bậc đại yêu ma. Nhưng cùng bình thường bí cảnh không giống, tụ ma chi địa yêu ma là sẽ không chủ động công kích, thậm chí đụng vào đều sẽ không phát sinh chiến đấu, nhất định phải chủ động công kích bọn hắn mới có phản ứng. Giang Thập, ở trong đó yêu ma các ngươi có thể đánh chết sao? Đương nhiên có thể. Cái Lâu Hiển nói rằng, bất quá đồng dạng không ai sẽ làm như vậy, tụ ma chi địa rất lớn, đi vào người cũng là vì sưu tập tài nguyên, giết chết yêu ma không có chỗ tốt gì. Không giết yêu ma cũng có thể cầm tới bên trong tài nguyên, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Yến Thanh vuốt ve cái cằm, một mặt hồ nghi. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là cùng loại Mạn Túc Lâm địa phó bản, nhưng lại có rất lớn khác biệt. Bên trong yêu ma rất nhiều lại sẽ không chủ động công kích, tín sứ đi vào liền sẽ cưỡng chế nghỉ ngơi 5 ngày, còn có tài nguyên có thể sưu tập. Sẽ không phải là lục soát đánh rút lui hình thức a. Giang Thập, tụ ma chi địa lúc nào mở ra? Ách cái Lâu Hiển lắc đầu, nhiều năm như vậy trước sự tình, ta cũng quên cụ thể ngày. Hề Tử Phong trầm mặc một lát, lặng lặng nhìn xem Giang Thập. Coi như đại gia cho là nàng cũng không rõ ràng thời điểm. Nàng đột nhiên triển khai 5 ngón tay. 5 ngày sau đó, Giang Thập hỏi. Một giây sau Hề Tử Phong thu hồi một ngón tay, 4, 3, 2, 1. Tụ ma chi địa hiện tại mở ra. Cái Lâu Hiển cùng bộ Lục Cô Chân muốn nói lại thôi, theo bọn hắn nghĩa vị này đầu bút ra lão dường như cũng có chút vui buồn thất thường, lại không có tính thời gian công cụ, làm sao có thể tính được chuẩn xác như vậy. Trong màn hình bên ngoài trong mọi người, chỉ có Yến Thanh bị hù dọa. Tại Hề Tử Phong đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, góc dưới bên trái khung chặt bắn ra một đầu mới tin tức, Bất Dạ Thiên khu vực hoạt động tụ ma chi địa đã mở ra. Khu vực hoạt động tụ ma chi địa hoạt động địa điểm 81, 631, thời gian hoạt động, ngày 25 tháng 4 ngày 10 tháng 5 trong hoạt động cho, người chơi tại thời gian hoạt động bên trong tiến vào bị bóng tối bao trùm phế tích, tức sẽ truyền tống vào giới hạn thời gian phó bản tụ ma chi địa. Hoạt động hạn chế đẳng cấp, cấp 10 cấp 39 hoạt động ban thưởng, tất cả tại giới hạn thời gian phó bản thông quan người chơi, căn cứ thông quan điểm tích lũy có thể đạt được khác biệt phẩm chất trúc cơ đan một, điểm kích xem xét tường tình, chờ một chút, người hắn meo ban thưởng chính là cái gì? Mỗi tháng thông thường hoạt động cầu nguyện phiếu thời gian hoạt động, mỗi tháng 25 số 31 trong hoạt động cho, cầu nguyện phiếu hoạt động ban thưởng, nghe ngày giấc ngủ sẽ tốt một chút.